Chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 2, chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 2, theo Chu Cửu gia thuyết pháp, hết thảy có 49 chủng địa đồ, đối ứng 49 đường đi. Bây giờ 40 mấy chi đội thám hiểm đã xuất phát, hẳn là đi hướng con đường khác nhau, chúng ta không ngại các loại đội thám hiểm tin tức, lại tính toán sau. Trần Ngư Nhi mặc dù nội tâm có hảo mãnh liệt một mặt, nhưng cũng không thiếu cẩn thận tinh tế tỉ mỉ, có thể. Từ đây, để cầu lấy tiên tư làm mục tiêu thất tinh trại, bắt đầu chuyển hình làm nghe ngóng tin tức đội. 7 ngày sau, Mã Thiết Đản mang tới một cái tin tức kinh người, 45 chi đội thám hiểm, toàn bộ tử vong. Không một người còn sống. Còn có mặt khác phân tán đi cùng thám hiểm giang hồ hiệp khách, cũng đều chưa có trở về. Tin tức này rất nhanh tại Vân Châu ngoại thành truyền ra, gây nên to lớn khủng hoảng. Đến tiếp sau rất nhiều đội thám hiểm đã ngay tại chỗ giải tán, không còn dám đi đòn giống sơn. Còn có chút thực lực chưa đủ, liền dồn dập rời đi Vân Châu, đi về nhà. Ấy, xem ra cái này tiên duyên cuối cùng cùng ta vô duyên a, vẫn là trở về qua mấy ngày dễ chịu thời gian đi. Cái kia 45 chi đội thám hiểm bên trong, còn có mấy cái đầu lĩnh vẫn là võ đạo tông sư, vậy mà đều chết rồi. Cầu tiên con đường quá khó khăn, không thích hợp ta. Chuồn đi, chuồn đi. May mà ta ổn một tay, không có nhóm đầu tiên theo tới. Nhất định là tổ tông hiền linh, nên trở về đi tế bái tổ tông. Phần lớn người mặc dù chuồn đi, nhưng vẫn cũ còn có một số chưa từ bỏ ý định, còn tại tập kết tại đòn rông sơn phụ cận, như đồ bí mật cổ thành tiên duyên. Là đêm, gió lạnh gào thét, bóng cây thướt tha. Đòn rông sơn cuối cùng có một mảnh to lớn khe núi, trong đó xây dựng từng cái doanh trướng, nhà gỗ các loại, nghiễm nhiên trở thành một cái quy mô không nhỏ thôn xóm. Khe núi biên giới, một chỗ không đang chú ý trong doanh trướng, điểm ngọn đèn, ngồi ba người. Ba người này dĩ nhiên chính là Tạ An, Trần Ngư Nhi cùng Mã Phu Nhân. 45 chi đội thám hiểm chết đi, mặc dù dọa sợ vô số người, lại không dọa được Tạ An mấy cái. Bọn hắn nhận được tin tức đệ nhất thời gian liền chạy tới nơi này ở nút. Mảnh này khe núi rất lớn, vô số đạt được địa đồ giang hồ hiệp khách đều ở nơi này dừng lại, tiếp tế. Sau đó vượt qua đòn rông sơn đi thám hiểm, làm cho là chết 45 chi đội thám hiểm, nhưng lại tại khe núi người như cũ không phải số ít. Ngay trong bọn họ có người đang tìm cường đại võ sư kết bạn tiếp tục thám hiểm, có chút liền dứt khoát lưu tại nơi này, tìm hiểu trực tiếp tin tức, ý đồ đạt được chỗ tốt. Nói tóm lại, to lớn trong khe núi phi thường náo nhiệt, liền là đêm khuya đều đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng lẫn nhau đề phòng, ăn nói cẩn thận. Mà Tạ An ba người từ đầu đến cuối tiềm phục tại đây, một mặt là xem xét tin tức, một mặt khác cũng là vì tìm ra phía sau mà người, vì ra. Tại làm rõ ràng việc này nguyên do trước đó, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi cũng không tính vượt qua nơi đây đi tìm cổ thành. Tạ An cũng không biết núi này tung lũng thôn xóm ban đầu làm sao tới, nhưng dần dà, liền thành tiến về không tang cổ thành trạm thiết tế, căn cứ. Rất có vài phần cùng loại mở rộng bản Long Môn nhà trọ. Đêm khuya khe núi so ban ngày yên tĩnh rất nhiều. Tạ An cùng Mã Phu Nhân ngồi ở trong doanh trướng xem xét địa đồ. Mã Phu Nhân một lần nữa hội chế một chương địa đồ, đồng thời tại đòn rông phía sau núi phương vẽ ra 49 đường đi, trong đó 45 đường đi bên trên đều vẽ lên gạch chéo. Những ngày gần đây, Tạ An thăm dò được 45 chi đội thám hiểm, điểm chớ đi 45 đầu con đường khác nhau. Chuyện này ban đầu rất kỳ quái. Một phương diện, Tạ An cảm thấy thám hiểm loại sự tình này cần phải bí mật tiến hành mới là. Mặt khác, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Mỗi cái đội thám hiểm đi lộ tuyến cũng khác nhau. Đáp án rất hiển nhiên, quỷ ra tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Cũng may Tạ An cũng không nóng nảy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, quỷ ra đến cùng muốn làm gì. Liên lúc này, doanh trướng bên ngoài truyền đến hô to âm thanh, phá vỡ đêm dưới yên tĩnh. Vừa mới nhận được tin tức, Lang Bang Bang chủ dẫn đầu đội thám hiểm cũng chết sạch. Lang Bang Bang chủ thế nhưng là cựu trọng nội bình võ sư a, hắn còn trong thôn tìm mặt khác 4 cái cựu trọng võ sư làm giúp đỡ, lẫn nhau kết bạn mà đi. Vậy mà cũng đều chết hết. Đây đã là chết hết từ 46 chi đội thám hiểm. Cái này không tăng cổ thành như thế khó tìm. Tạ An lại đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, đi ra doanh trướng nghe ngóng một phen tin tức. Đi ngang qua một chỗ đơn giản tiểu lâu thời gian gặp phải cái kể chuyện tiên sinh, cái kia tiên sinh nói rõ, Lang Bang Bang chủ đi tây số 15 lộ trình. Tạ An trong lòng sức sở. Địa đồ bên trên 49 đường đi bên trong, đã có 45 con đường không làm được. Chỉ còn lại có 4 con đường, trong đó một cái chính là tây số 15. Trùng hợp như vậy, mới đầu Tạ An cảm giác là cái này kể chuyện tiên sinh có vấn đề, kết quả đi vài bước đường, phát hiện phía trước một cái bán đầu hũ cũng tại nói tây 15 lộ trình đi vài trăm mét, lại trông thấy không ít người buôn bán nhỏ đều đang nghị luận tây 15 lộ trình nghiễm không sai đã không phải là bí mật. Tạ An lắc lắc đầu, dự định hồi doanh trướng đi. Liền lúc này, một thanh âm truyền đến. Vị tiểu hữu này khí vũ hiên ngang, có chân long phong phạm đây này. Nhưng chính là thoạt nhìn ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ gần đây có tai họa giáng lâm. Bần đạo có thể làm thiếu hiệp đoán một quẻ, su cắt thị hùng, từ đây thuận buồm xuôi gió. Không cần nhiều, 5-10 lượng bạc là đủ. Tạ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tới là cái mặc rách dưới đạo bào lao đạo sĩ, một tay cầm cờ xí, một tay cầm phất trần, hấp tấp đuổi theo. Tạ An dùng khí cảm xem xét lao đạo sĩ này, phát hiện thường thường không có gì lạ, đồng thời không trô hơn người. Có thể là bởi vì Tạ An trong lòng cũng muốn lấy được tiên duyên, rất có lo lắng bất an, liền tới một chút hứng thú. Được, vậy thì mời đạo trưởng làm tại hạ đoán một quẻ. Lão đạo sĩ vô cùng hoan hỉ, lập tức ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, còn thuận thế cho Tạ An rời tảng đá làm ghế, nhường Tạ An nhập tọa. 3. Lão đạo sĩ đem tiên nhân chỉ lộ lá cờ cắm ở một bên, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ An, đồng thời tay trái cầm phất trần, tay phải nắm nuốt cái ngón tay pháp quyết, đục ngầu con ngươi trở nên sáng lên, phản chiếu ra Tạ An cái bóng. Khoảng khắc, lão đạo sĩ thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, trầm giọng mở miệng: tiểu hữu mệnh cách cực lớn, đời này tất nhiên ẩn chứa đại phú quý, đại cơ duyên đây này. Đáng tiếc đáng tiếc. Như ở kiếp trước, đối mặt loại này xáo lộ, Tạ An trực tiếp liền muốn chửi ầm lên. Nhưng thân ở đời này, Tạ An vẫn là nhịn một tay, còn xin đạo trưởng nói rõ. Lão đạo sĩ lập tức thần tình nghiêm túc, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tiểu hữu mệnh cách mặc dù lớn, thế nhưng tử vi ẩn độn, tham lam phá quân cùng độ. Thiên đình ảm đạm giống như che lấp, đây là nhật nguyệt tuyệt mệnh chi tướng. Ngay tại Tạ An nghe sửng sốt một chút thời điểm, lão đạo sĩ vung mạnh lên phất trần, trong vòng 7 ngày, ác gặp địa sát xung quanh, nhẹ thì gân cốt đứt từ khúc, nặng thì thần hồn câu diệt. Hung hiểm, thật sự là hung hiểm a. Tạ An căn bản cũng không tin, chỉ bất quá ra ngoài tôn kính, mới nói, như thế nào mới có thể gặp giữ hóa lành. Thấy Tạ An một mặt nghiêm túc, lão đạo sĩ tắt kết ấn, đầu ngón tay mơ hồ có thanh quang bắn ra, thiên cơ vốn không có thể tiết lộ, nhưng đọc tiểu hữu thân phụ phi phàm mệnh cách, bần đạo liều mạng giảm thọ cũng phải vì tiểu hữu độ kiếp. Kiếp nạn này cần dùng ngũ đế chân ách điển, lấy ngũ kim chi tinh cho bạch ngân 50 lượng mới có thể hóa giải. Tạ An nghe được trợn mắt hốt mồm. 50 lượng. Đòi tiền đều muốn như thế chuyên nghiệp mà lại chính nghĩa có tử, chỉ này một điểm, liền có thể biết lão đạo sĩ này đạo hạnh không cạn đây này. Cũng may Tạ An không thiếu tiền. Tạ An lấy ra cùng một chỗ đại bảo bạc, đưa cho lão đạo, muốn nhìn một chút lão đạo sau đó làm sao diễn, còn xin đạo trưởng giúp ta. Lão đạo sĩ nhận lấy bảo ngân, cười khanh khách nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Sau đó, lão đạo trưởng rũa ra khô gầy năm ngón tay, đột nhiên chế trụ Tạ An cổ tay. Tay kia xuất ra ba cây hỏi mệnh hương đưa cho Tạ An, sáng sủa trôi chảy. Cái này ba đoạn đốt hương chính là người kết nạ. 50 lượng bạch ngân mua mệnh, ba đoạn chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 3, chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 3, hương hóa kiếp. Trong 7 ngày, đốt hương nếu là tự cháy, liền mang ý nghĩa kiếp nạn đã qua, cũng mang ý nghĩa mới cơ duyên đã đến. Nhớ lấy bảo tồn tốt đốt hương, đây là tổ sư ra quyết định quy củ. Nói xong, lão đạo sĩ vung lên phất trần, rút ra tiên nhân chỉ lộ lá cờ, run run rẩy rẩy rời khỏi. Tạ An cầm trong tay cái kia ba cây hương dây, nhìn xem lão đạo sĩ đi xa bóng lưng, một lúc lâu sau ngây người. Rõ ràng liền là lường gạt, làm sao nghe được ra dáng sát có việc dáng vẻ. Đốt hương có thể tự cháy? Làm sao có thể? Thâm vực trở lại doanh trướng, Tạ An đem ba cây hương dây cắm ở lư hương. Vừa lúc, Trần Ngư Nhi mở miệng, hỏi mệnh hương. Ngươi tìm đạo sĩ đoán mệnh rồi? Hỏi mệnh hương. Tạ An vốn cho là đây bất quá là phổ thông hương dây. Thật là có hỏi mệnh hương nói chuyện. Là gặp cái lão đạo sĩ, ngươi biết hỏi mệnh hương? Trần Ngư Nhi nói. Hỏi mệnh hương là đạo môn tu hành đạt được đạo trưởng mới có thể dùng đồ vật, lại gọi là đòi mạng hương. Có thể dùng đến bói toán cắt hung, rất là linh nghiệm. Ngoại trừ hỏi mệnh hương bên ngoài, đạo môn còn có kính thần hương, trường sinh hương. Tạ An giật nảy cả mình, cái này hỏi mệnh hương sẽ hay không gây bất lợi cho ta? Trần Ngư Nhi lắc đầu, cái kia ngược lại sẽ không. Đơn giản là cái này hỏi mệnh hương tài liệu đặc thù, có thể cảm ứng người nguyên khí, đề cao bói toán coi bói độ chính xác. Nếu là đoán chắc, ngươi ngưng lại đang hỏi mệnh hương bên trên nguyên khí liền sẽ kích phát hỏi mệnh hương, tiếp theo tự cháy. Rua rua. Thật là có hương dây tự cháy nói chuyện a, như thế vừa nhìn, vị này lão đạo là cái cao nhân a. Tạ An không khỏi một trận hoảng sợ, cảm thán thế đạo này coi là thật kỳ nhân dị sĩ mai không kể xiết, chính mình thân ở này phương thế giới, còn cần cẩn thận khiêm tốn mới là. Dường như biết rồi Tạ An ý nghĩ, Trần Ngư Nhi nói, vị lão đạo sĩ này người đâu? Tạ An mang theo Trần Ngư Nhi đi đến doanh trướng cửa ra vào, lại phát hiện lão đạo kia đã sớm không thấy bóng dáng. Mang theo Trần Ngư Nhi tại trong khe núi tản bộ một vòng lớn, cũng không tìm được người. Cái này khiến Tạ An cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, không nhịn được hỏi, hẳn là ngươi cảm thấy lão đạo này có vấn đề? Trần Ngư Nhi cao mày nói, đạo môn có thể sử dụng hỏi mệnh hương đạo trưởng cũng không thấy nhiều, chí ít cũng là một châu đạo viện viện trưởng cấp bậc mới được. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, cái này hỏi mệnh hương chưa hẳn chuẩn xác, chưa chừng là dùng đến lắc lư người. 7 ngày sau, ngươi xem một chút cái này hỏi mệnh hương phải chăng tự cháy liền biết thật giả. Rơi vào đường cùng, Tạ An đành phải coi như thôi. Trở lại doanh trướng về sau, Tạ An còn liếc nhìn cái kia lư hương bên trong hỏi mệnh hương, thật có thể tự cháy. Tạ An làm sao cũng không quá tin tưởng. 2 ngày sau, trong doanh địa lần nữa truyền đến tin tức. Lại một chi thực lực cường đại đội thám hiểm, bởi vì vượt qua đòn rông sơn mà toàn bộ chết hết. Đây đã là chết đi thứ 47 chi đội thám hiểm. Đi là tây 13 lộ trình bởi vì vượt qua đòn rông sơn thực tế nguy hiểm, liền tông sư đều bất lạc. Cho nên cực ít người đơn độc hành động, phần lớn tìm cường giả hợp tác hoặc phụ thuộc cường giả kết bạn tổ đội tiến về. Nhưng lại tại doanh địa thám hiểm giả nhóm lại rời đi không ít, thế nhưng như cũng còn có không ít mới thám hiểm giả mộ danh mà đến, dẫn đến doanh địa từ đầu đến cuối phi thường náo nhiệt. Lại qua 2 ngày, thứ 48 chi đội thám hiểm truyền đến tin dữ, 9 vị cựu trọng võ sư toàn bộ ngã xuống, đi là tây xung quanh. Bi quan cảm xúc lần nữa lan tràn, nhường vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Trong doanh trướng, dưới ánh nến, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi ngồi ở trong đó uống trà. Bọn hắn tới đây đã được một khoảng thời gian rồi, mỗi ngày truyền đến tin dữ, tâm tình của bọn hắn cũng trở nên có mấy phần nặng nề. Mã phu nhân vội vàng nhập môn, thở không ra hơi nói, vừa mới nhận được tin tức, hai vị những châu khác tới lục phẩm tông sư dẫn đầu, tạo thành càng cường đại hơn đội thám hiểm, vượt qua đòn rồng sơn, đi tây tam đường mà đi. Đây coi như là thứ 49 chi đội thám hiểm. Dám ở đây, vô số giang hồ hiệp khách đều dồn dập đi tây tam đường đi. Chúng ta muốn hành động sao? Tạ An gấp nhíu mày, cân nhắc suy nghĩ đứng lên. Tây tam đường là một đầu cuối cùng đường. Nếu như quỷ gia thả ra địa đồ dự tính ban đầu, là để cho người khác đi làm kẻ chết thay cho hắn dò đường lời nói. Như vậy, tây tam đường hẳn là đi được thông. chưa chừng Tây Tam đường chính là duy nhất chính xác con đường. Không những Tạ An nghĩ như vậy, toàn bộ thôn xóm tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Sở dĩ bọn hắn mới vô cùng lo lắng như ong vỡ tổ đi theo đi Tây Tam đường. Tạ An lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lư Hương bên trong cắm ba cây hỏi Mệnh Hương. Nghĩ đến lao đạo sĩ kia nói lời, bây giờ 7 ngày thời gian còn chưa tới. Cuối cùng, Tạ An nói, trong thôn bao nhiêu người đi rồi? Mã phu nhân nói, đi hơn phân nửa. Bây giờ toàn bộ khe núi đều trống không rất nhiều. Tạ An nói, chúng ta không đợi, chờ một chút. Mã phu nhân rõ ràng không quá tình nguyện, không che giấu được cảm thấy mấy phần thất vọng, thấy thế nào đây đều là một đầu cuối cùng đường, là duy nhất chính xác. Nếu là chúng ta rơi vào người sau. Tạ An bỗng nhiên nói, nếu như quỷ gia ẩn giấu một tay đâu? Mã phu nhân không có hiểu được, giấu một tay. Tạ An nói, thì như, trên thực tế có 50 con đường. Quỷ gia chỉ vẽ ra 49 con đường. T. Mã phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn là Tam gia suy tính chú đáo, là ta mạo phạm. Ta tiếp tục đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Mã phu nhân sau khi đi, Trần Ngư Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, người cái tên này, ngược lại là rất cẩn thận, nao động cũng đủ lớn, tâm tính cũng đủ ổn. Vậy liền chờ một chút. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút quỷ gia đến cùng muốn làm gì. Tạ An nhún vai, đi ra bên ngoài, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Lại qua 2 ngày, toàn bộ thôn xóm quả nhiên trống không rất nhiều. Lưu tại nơi này phần lớn là một chút thực lực phía dưới võ giả võ sư, bọn hắn thực tế không dám đi mạo hiểm. Lại hoặc là thực lực không tệ, thế nhưng nhát gan. Để bọn hắn trực tiếp rời khỏi lại không cam tâm, liền muốn nhìn một chút thứ 49 chi đội thám hiểm kết quả như thế nào. Mà Tạ An cùng Trần Ngư Nhi như cũ ở trong doanh trướng nhàn tản sống qua ngày, giao lưu tâm đắc, luyện công tu hành. Vào đêm về sau, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đơn giản ăn hết chút lương khô. Thu thập xong bàn ăn về sau, Tạ An liền ngồi xuống uống trà. Mặc dù Tạ An mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần khẩn trương. Vạn nhất thứ 49 chi đội thám hiểm thật thành công, cái kia đạp mã liền thiệt thòi lớn. Bất quá Tạ An tin tưởng phán đoán của mình cùng trực giác. Hắn cũng tin tưởng quỷ gia, không phải là như vậy hời hợt hạng người. Liền lúc này, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đồng thời ý thức được cái gì, dồn dập quay đầu. Thinh Linh nhìn thấy Lư Hương bên trong hỏi Mệnh Hương tự nhiên. Tạ An nhìn trợn mắt hốt mồm. Thật có thể tự cháy. Chẳng phải là mang ý nghĩa lao đạo sĩ này. Nói đều là thật. Tạ An còn chủ động tiến đến Lư Hương bên cạnh vừa tra xét chi tiết, đồng thời chưa phát hiện hắn sự khác thường của hắn. Trần Ngư Nhi ánh mắt đều trở nên phá lệ sáng tỏ, lão đạo sĩ này không đơn giản. Lần sau ngươi gặp phải, đừng để hắn đi. Trực tiếp bắt được để ra nghi vấn. Tạ An nuốt ngụm nước bọt, được. Trên đời này lại có như thế kỳ nhân, không được chụp tới, tốt hỏi một chút hắn không tang cổ thành sự tình. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Nhưng là Mã Thiết Đạn cùng Mã Phu Nhân vội vàng tiến vào doanh trướng, hai người đều bởi vì chạy quá nhanh, dẫn đến sắc mặt đỏ bừng, thở dốc thô trọng. Tạ An quay đầu lại hỏi, có tình huống? Mã Thiết Đạn thở không ra hơi nói, vừa mới truyền đến tin tức, thứ 49 chi đội thám hiểm, toàn bộ tử vong. T. Tạ An hít một hơi lãnh khí, không khỏi quay đầu nhìn xem tự cháy nương dây. Tin dữ vừa tới, hỏi Mệnh Hương liền tự nhiên. Hắn nhớ mang máng lao đạo sĩ lúc trước đã nói, trong 7 ngày, đốt hương nếu là tự cháy, liền mang ý nghĩa kiếp nạn đã qua, cũng mang ý nghĩa mới cơ duyên đã đến. Kiếp nạn đã qua, mới cơ duyên đã đến. Nói cách khác, nếu như mình định lực không đủ, đi theo Tây Tam đường, chính là kiếp nạn. Kết quả không có đi, mới cơ duyên xuất hiện. Lại thật có trùng hợp như thế sự tình. Mã phu nhân giờ phút này cảm chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 4, chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. 4, thấy bạn phần may mắn, còn tốt Tam gia cẩn thận, nếu không, ta đã là một cỗ thi thể. Đi qua chuyện này, Mã phu nhân đối Lưu Tam gia càng phát khâm phục. Đã coi Tạ An là trở thành trong lòng chủ tâm cốt. Sinh tử, coi là thật trong một ý nghĩa Tạ An giờ phút này, nhưng không có ý nghĩ cùng Mã phu nhân nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Trần Ngư Nhi, Trần Ngư Nhi cũng nhìn về phía Tạ An, hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Tạ An nói, có lẽ chân chính cổ thành con đường hiện nay mới bắt đầu. Mã Thiết Đản ngươi lưu tại nơi này, Mã phu nhân theo chúng ta đi. Đi qua thời gian rất dài, Mã phu nhân thông qua phục dụng sớm liền chuẩn bị xong nguyên khí đại đan, đã trở thành bát phẩm tông sư. Đuổi theo Tạ An nhịp bước ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Ba người hóa thành ba đạo thân ảnh, thừa dịp bóng đêm xông ra khỏi núi thung lũng, đi tới đòn rông sơn cuối cùng. Đây là một cái lâu dài vách núi. Bên dưới vách núi phương sâu không thấy đáy, từng đầu cầu dây thông hướng vách núi phía trước trong hắc vụ. Mỗi một đầu cầu dây tại địa đồ bên trên đều đánh dấu bất đồng dãy số. Chọn vẹn 49 đầu cầu dây, vừa vặn đối ứng 49 phần địa đồ. Tạ An thuận lấy vách núi một đường hướng tây chạy như điên. Mã phu nhân có hiểu, Tam gia, chúng ta đi nơi nào? Tạ An nói, thông hướng không tang cổ thành con đường, không tại cái này cầu dây bên trên. Hoặc nói cầu dây có thể đi, thế nhưng hữu tử vô sinh. Cần phải còn có thứ 50 con đường, mà đầu này đường cũng không phải cầu dây. Chỉ có quỷ gia biết rồi. Tùy theo Tây Tam đường đi không thông, quỷ gia liền sẽ rời khỏi. Mã phu nhân 10 điểm bội phục Tạ An suy đoán, không nói thêm lời nào, tăng tốc bước chân đi theo. Gió đêm gào thét, đập ở trên mặt như dao cắt giống như làm cho người đau nhức. Ba người lại làm như không thấy, còn làm ba đạo tàn ảnh hướng tây chạy như điên. Sở dĩ hướng tây, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Càng đi tây, vách núi càng cao, càng sâu, hắc vụ càng thêm nồng đậm. Thấy thế nào đều càng thêm nguy hiểm. Nếu không tang cổ thành như thế khó tìm, cổng bao hẳn là thoạt nhìn càng nguy hiểm. Bằng không, sớm cũng làm người ta cho tìm được. Trong lúc đó Tạ An cũng không phải không có muốn đi qua một chuyến Vân Châu nội thành tìm Hoàng sư phó, nếu là Kim Hiểu Đường không chết liền hỏi một chút Kim Hiểu Đường. Thế nhưng quỷ gia lấy ra địa đồ, sự tình đột phát nhanh, căn bản không cho Tạ An vào thành thời gian. Huống chi, Kim Hiểu Đường cho địa đồ, cũng bất quá là quỷ gia địa đồ bên trong một con đường thôi. Nếu muốn tìm đến đột phá khẩu, còn phải từ trên người quỷ gia vào tay. Ba người tới Tây Phương vách núi cuối cùng phụ cận thời điểm, quả nhiên thấy phía trước bên vách núi đứng đấy một người mặc hắc sắc che đại bảo, mang theo mũ trùm người áo đen. Cũng không đợi Tạ An tới gần, người áo đen kia liền trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. T. Mã phu nhân thấy thế cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vách đá vạn trượng, hắn trực tiếp nhảy xuống. Liền xem như võ đạo tông sư, cũng sẽ ngã chết á, thậm chí liền võ thánh cũng không thể ngoại lệ. Võ thánh tuy mạnh, nhiều nhất là vượt nóc băng tường, nhảy lên vài chục trượng mà thôi. Nếu là vách núi quá sâu, cũng là muốn tươi sống ngã chết. Võ thánh có thể ngự kiếm, vẫn còn làm không được ngự kiếm phi hành. Dù sao ngự kiếm phi hành phía trên muốn chạm cá nhân, cần năng lượng quả thực khoa trương. Tạ An đi đến nam tử áo đen nhảy núi địa phương, xem xét một tuần, cuối cùng nhìn về phía sâu không thấy đáy vách núi hắc vụ. Hắn đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, cũng nhìn không thấy người áo đen thân ảnh, chỉ thấy phía dưới tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Mã phu nhân nhìn xuống nhìn, lập tức liền rụt cổ một cái. Tạ An thì xuất ra chấn ma đao, tại vách núi treo leo trên tảng đá chém hai đao. Tảng đá kia là thật cứng rắn, nhưng dùng tông sư lực lượng, thanh đao cắm vào vách núi tảng đá, nhờ vào đó chịu trọng lực vẫn là có thể làm được. Mã phu nhân dường như biết rồi Tạ An ý nghĩ, chúng ta nếu là nhảy đi xuống gặp phải không ổn tình huống, hoàn toàn chính xác có thể đem đao cắm vào vách núi treo leo, nhờ vào đó đứng vững gót chân. Nhưng muốn bỏ lên, liền sẽ rất khó. Trần Ngư Nhi vỗ vỗ lưng bên trên hộp gỗ, ra chỗ này có một thanh thương, đao thương thay phiên đi lên cắm, có thể một chút đi lên. Tạ An cũng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nghĩ lại phía dưới cảm thấy Trần Ngư Nhi nói rất có lý. Không tang cổ thành đang ở trước mắt. Trường Sinh, há có thể cứ như thế mà buông tha. Nghĩ tới đây, Tạ An quay đầu sâu sắc nhìn xem Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi cho rằng Tạ An sợ chết, nhân tiện nói, yên tâm, nếu là xuất hiện cực hạn tình huống, ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Tạ An. Nhưng thật ra là Trần Ngư Nhi nghĩ sai. Tạ An bất quá là nghĩ đến kiếp trước tàu thì Tạ Niệm bên trong một câu lời kịch. Vậy liền nhảy. Tạ An đang muốn cái thứ nhất nhảy, lại bị Trần Ngư Nhi một cái kéo ra phía sau, ra cái thứ nhất nhảy, xuống dưới đứng bước góc chân, tiếp ngươi xuống tới. Mã phu nhân, ngươi lưu tại nơi này. Ba người ta theo không chú ý được đến. Mã phu nhân liên tục gật đầu, các ngươi cẩn thận a, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Soát. Trần Ngư Nhi mở ra hộp gỗ, lấy ra dài bảy thước thương, sau đó thả người nhảy lên. Tại Tạ An trong tầm mắt, chỉ thấy Trần Ngư Nhi vô cùng tiêu sái hướng xuống nhảy lên, chìm xuống 30 mét về sau, đem trường thương trong tay ẩm vàng cắm vào vách đá, tùy theo một chuỗi hỏa tinh nổ bắn ra đến, trường thương ổn định. Trần Ngư Nhi đứng tại trên cán thương, nâng tay phải lên, xông bên trên Tạ An nói, nhảy. Tạ An mặc dù là cái lục phẩm tông sư, thế nhưng nhảy xuống cao như vậy vách núi vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng Trần Ngư Nhi đồng thời không phải bình thường người, cho Tạ An cực lớn cảm giác an toàn. Vậy liền nhảy. Tạ An nhảy xuống, chợt cảm thấy hai bên hổ hổ sinh phong, lại cảm thấy một cái ôn nhu mảnh khảnh tay kéo lại tay của mình, một tay lấy chính mình kéo tới trên cán thương. Tạ An một trận lắc lư, nghe thấy được hai bên đá vụn lăn xuống, coi là thật mạo hiểm dọa người, không tự chủ được liền ôm chặt Trần Ngư Nhi tinh tế vòng eo. Trần Ngư Nhi mặc dù thân thể một trận cứng ngắc, nhưng cũng không có đẩy ra Tạ An. Thời khắc này Tạ An cảm giác võ thánh bắp đuổi chính là tốt ôm á đi qua 3 năm nỗ lực, quá đáng giá. Trần Ngư Nhi nói, đau. Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, rút đao ra khỏi vỏ, hung hăng cắm vào vách đá, nhờ vào đó trèo chống thân thể. Trần Ngư Nhi đem thanh đao chuôi, hoàn toàn chính xác rất rắn chắc. Nhân tiện nói, ngươi đứng bước vàng, ta đi xuống trước tiếp ngươi. Nói xong, Trần Ngư Nhi rút ra trường thương, thân thể lại chìm xuống lần nữa vài chục trượng, đợi đến đem trường thương cắm vào vách đá đứng bước về sau, lần nữa hướng Tạ An đưa tay, xuống tới. Tới. Như thế lặp đi lặp lại giao thế. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, chìm xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bên trên còn truyền đến ngựa phu quân thanh âm của người, cẩn thận nha. Rất nhanh, tùy theo không ngừng chìm xuống, hai người liền chui vào trong hắc vụ, lại cũng không nhìn thấy bên trên Mã phu nhân. Cái này hắc vụ có độc, nín thở. Trần Ngư Nhi làm mở miệng trước. Tạ An vận chuyển thai tức công nín thở, mở ra bên trong hô hấp. Mà đối võ thánh tới nói, liền càng thêm đơn giản. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, hai người trầm xuống trọn vẹn hơn nghìn trượng, như cũ sâu không thấy đáy. Đột nhiên, Trần Ngư Nhi ngừng lại, cẩn thận cảm thụ không khí xung quanh lưu động. Tạ An cũng ý thức được cái gì, mở ra ngũ giác nhìn lại. Quả nhiên, thấy được hữu phong từ đối diện chảy xuôi qua đây. Sâu như vậy vách núi, cùng nhau đi tới đều không có phong. Nơi này lại có phong, liền rất quỷ dị. Đáng tiếc hắc vụ ngăn trở ánh mắt, thấy không rõ đối diện tình huống. Trần Ngư Nhi nói, bờ bên kia cần phải có sơn động, chúng ta điều chỉnh một chút vị trí, tranh thủ trực tiếp nhảy qua đi. Tạ An cảm thấy cử động lần này có chút mạo hiểm, nhưng Trần Ngư Nhi là võ thánh, Tạ An cảm thấy có thể thực hiện. Rất nhanh, Trần Ngư Nhi tuyển cái vị trí, nhường Tạ An đem chấn ma đại đao cắm ở vị trí chỉ định, sau đó Trần Ngư Nhi thu trường thương, cùng Tạ An cùng một chỗ đứng tại mặt đao bên trên. Nàng một tay nắm chặt Tạ An tay, ra sức hướng phía trước nhảy lên. Tạ An chỉ cảm thấy hai bên tiếng gió rít gào, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Vậy mà vượt ngang vượt qua mấy trăm trượng, đi một cái đường vòng cung, cuối cùng vững vàng đi vào một cái sơn độc cầu. Đứng bước góp chân về sau, Tạ An cảm thấy thần dị. Nếu không phải có võ thánh tại, Tạ An cho chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. Nam, chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. Nam, dù phát hiện nơi này, cũng rất khó chịu đến. Hai người đều hoàn toàn không có ý thức được tay của nhau còn nắm cùng một chỗ. Vào xem. Trần Ngư Nhi đi đầu đi vào sân động, đi mấy bước mới ý thức tới tay còn nắm thật chặt, liền buông lòng tay ra. Không tiếp tục để ý Tạ An. Tạ An vội vàng đuổi theo, trên đường đi cũng không gặp được cơ quan, ngược lại là gặp được không ít độc trường khí, nín thở thông qua về sau, bảy lượn quanh 18 ngã rẽ, cuối cùng đi đến một chỗ miệng núi lửa. Dưới mặt đất có một cái đầu dung nham sông, dung nham bên trên có một cái to lớn cầu đá cuối cùng chính là nhất đạo cao 20 mét thanh đồng môn. Thanh đồng cửa mở cái lỗ, nghĩ đến người áo đen đã tiến vào. Theo sát ta, Trần Ngư Nhi cầm trong tay trường thương, dẫn đầu đi đến cầu đá. Tạ An nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Đến thanh đồng cửa ra vào, Tạ An không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái này tráng lệ khí phái thanh đồng môn, phát hiện phía trên hình vẽ điêu khắc cùng đường vân, cùng đại cảnh có chỗ khác biệt. Hơn nữa từ thời đại bên trên nhìn, cần phải mấy ngàn năm. Đây chính là không tang cổ thành lối vào. Vào xem. Trần Ngư Nhi cầm trong tay trường thương liền đi vào. Tạ An cũng theo sát lấy tiến vào thanh đồng môn. Bước vào thanh đồng môn, Tạ An lập tức bị cảnh tượng bên trong cho khiếp sợ đến. Bên trong nhiệt độ vậy mà rất lạnh buốt, cùng phía ngoài dung nham hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa bên trong sinh trưởng các loại hình thái quỷ dị thảo mộc, trong đó có hàn linh thảo. Tạ An náo hải bên trong màu trắng đạo lục chấn động phát sáng, cảm ứng được rất nhiều linh khí. Tê. Tạ An kích động tê cả da đầu. Hành tẩu tại hàn linh thảo ở giữa, đạo lục chấn động, từng sợi linh khí bị cảm ứng ra đến. Nhiều như vậy linh khí, đầy đủ tu tiên a không nghĩ tới, không tang cổ thành vậy mà thật sự có linh khí. Nhưng Tạ An cũng biết hiện nay còn không phải cao hứng thời điểm, tất lại còn có cái người áo đen ở đây. Hắn liếc nhìn một vòng, nơi đây không gian không đại, đại khái cùng hai cái sân bóng không sai biệt lắm, hơn nữa là không gian bị kín. Cuối cùng Tạ An tại một gốc cùng loại trăm năm thiết thụ thực vật đứng bên cạnh cái người áo đen, nhìn chòng chọc vào Tạ An. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người theo tới, con mắt đều muốn phun lửa. Thật không nghĩ tới a, lại còn có người so ta cũng cẩn thận. Người áo đen giận dữ mở miệng, bất quá các ngươi đã tới lại có thể thế nào? Bất quá là mất mặt thôi. Tạ An nói, ngươi chính là quỷ ra đi. Nhưng mọi người làm kẻ chết thay cho ngươi dò đường, ngươi ngược lại là rất biết tính toán. Người áo đen hừ lạnh nói, các ngươi cũng là kẻ chết thay. Nói xong, người áo đen xuất ra một cây đại đao, hung tợn hướng về Tạ An hai người đi đến, chỗ này bí mật, quyết không thể nhường ngoại nhân biết. Các ngươi lòng quá tham. Tạ An cũng nghiêm túc, cho Trần Ngư Nhi một ánh mắt, Trần Ngư Nhi cầm thương liền xuất thủ. Khoảng khắc, mẹ hắn là cái võ thánh. Nương theo lấy người áo đen một tiếng cùng hô, người cũng bị Trần Ngư Nhi cho trọn té xuống đất, một cước giẫm ở lồng ngực của đối phương, nhưng người áo đen không cách nào động đậy. Sau đó Trần Ngư Nhi ngay tại hắc y trên thân thể người điểm mấy lần, phong kín đối phương mật tàng chi lực, ném cá chết giống như ném đến Tạ An dưới chân, nhị phẩm tông sư, thực lực coi là không tệ. Người đến khảo vấn. Tạ An vui vẻ đồng ý khảo vấn chuyện này, Tạ An quen A xuất ra đầu bút châm ngay tại người áo đen trên thân một trận mãnh liệt đâm, vừa mới bắt đầu người áo đen vẫn tương đối có cốt khí, thế nhưng là tùy theo Tạ An tại hắn nhị đệ phụ cận đâm hai châm về sau, người áo đen cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, liên tục cầu xin tha thứ. Đừng tra tấn ta. Ta nói, ta đều nói. Tạ An cái này thu hồi đầu bút châm, thuận tiện giật xuống người áo đen mũ trùm, là cái rất lớn tuổi sốc vác lao đầu tử. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Ngươi cần phải đã sớm suy đoán ra đầu này đường có thể thực hiện, nhưng ngươi không xác định, lại không nghĩ bị người ta biết. Liên đem đầu này đường che giấu, đem mặt khác 49 con đường vẽ thành địa đồ buôn bán bán đi, để cho người khác cho ngươi dò đường. Có phải thế không? Đúng. Đây có phải hay không là không tang cổ thành? Đúng. Cái kia vì sao là cái phong bế không gian? Ta lần đầu tiên tới, ta cũng không biết vì cái gì. Tạ An cảm thấy người này nói những lời này cũng không phải giả mạo. Tiếp tục hỏi, ngươi chính là quỷ gia? Là. Cũng không phải. Ngươi còn dám mê mẩn ta? Tạ An xuất ra đầu bút châm, tại hắn nhị đệ phụ cận vẽ mấy lần, làm cho một bên Trần Ngư Nhi tốt không còn gì để nói. Người áo đen nơi nào còn dám giấu giếm, quỷ gia không là một người. Ta là rất nhiều quỷ gia bên trong một cái. A, còn có chuyện như vậy? Tạ An đều ngây ngẩn cả người, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trước đó Hàn Linh Thảo, ngươi ở đâu ra? Mặt khác quỷ gia cho ta. Vì chính là quái Vân Châu ngoại thành tất cả đại bang phái đại lao, để cho bọn họ tới dò đường. Mặt khác quỷ gia Hàn Linh Thảo lại là ở đâu ra? Ta không biết, ta thật không biết. Người áo đen sợ Tạ An tiếp tục đâm hắn nhị đệ, gần như phát cuồng chu lên, ta chỉ phụ trách làm việc, phát hiện Vân Châu ngoại thành không tăng cổ thành đại môn. Tạ An đột nhiên ý thức được cái gì, nói cách khác, như vậy đại môn có rất nhiều cái. Cái gọi là không tăng cổ thành cũng có rất nhiều cái. Hẳn là, người áo đen nói, mặt khác quỷ gia Hàn Linh Thảo, hẳn là từ loại địa phương này lấy ra. Thì ra là thế. Tạ An tiếp tục hỏi mấy vấn đề, sau đó một cái đánh cho bất tỉnh đối phương, làm cho đối phương ngất đi. Sau đó Tạ An nhìn về phía Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi nói, hắn nói hẳn là thật. Tạ An gật gật đầu, vậy chúng ta đem nơi này Hàn Linh Thảo đều thu lại, mang về. Đầy đủ chúng ta tu hành một đoạn thời gian rất dài. Trần Ngư Nhi vui vẻ đồng ý hai người đứng dậy, nhổ cỏ. Chính là Trần Ngư Nhi vị này võ thánh, đều cảm khái không thôi, thật không nghĩ tới, thế giới này vậy mà lại có ẩn chứa linh khí địa phương. Hơn nữa nơi này linh khí, đầy đủ ta cấp tốc tu luyện tới võ thánh tầng 2. Cái này rất kỳ quái a. Tạ An cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói thế đạo này không có linh khí sao? Những linh khí này từ đâu tới? Bất quá dưới mắt Tạ An cũng lười đi muốn những thứ này, trước mắt nơi này Hàn Linh Thảo trọn vẹn trên trăm gốc, còn có mặt khác cẩn chứa linh khí sâm núi cùng với mặt khác linh thực, linh khí số lượng quá đầy đủ, khoảng chừng mấy ngàn sợi. Cuối cùng, Tạ An đi tới trước kia người áo đen chạm cái kia sắt bên cạnh cây, quan sát tỉ mỉ thiết thụ. Cái này thiết thụ khoảng chừng cao 6 mét, vô cùng trắng kiện. Linh khí trong đó càng là hết sức nồng đậm. Cảm ứng được 5000 sợi linh khí, một gốc linh thực thiết thụ ẩn chứa 5000 sợi linh khí. Kinh khủng a, Tạ An trong lòng thầm nghĩ, nếu là cùng Trần Ngư Nhi chia đều nơi này linh thực, đều nhanh đầy đủ trèo chống tự mình tu luyện đến luyện khí kỳ một tầng. Đây chính là so sánh võ thánh thực lực. Phát đạt, trực tiếp liền có thể mở ra tu tiên a. Trần cô nương, qua đây phụ một tay, dùng súng của ngươi, đem cái này quả thiết thụ móc ra mang đi. Trần Ngư Nhi thu thập xong mặt khác linh thực, cầm lấy trường thương đi tới, quan sát tỉ mỉ qua đi vô cùng chấn kinh, tốt linh khí nồng nặc. Tại sao ta cảm giác nơi này linh thực đều là bởi vì cái này quả thiết thụ mới mọc ra? Tạ An trong lòng thầm nghĩ, cái này đều có thể cảm giác được, vì sao ta liền không có cảm giác này? Rơi vào đường cùng, Tạ An đem nguyên nhân quy kết làm nàng là cái võ thánh, cũng liền thăng bằng. Rất nhanh, Trần Ngư Nhi cầm lấy trường thương, hung hăng cắm vào mặt đất, bắt đầu đào thiết thụ. Vâng, một phát súng cắm vào mặt đất, gây nên chung quanh rung mạnh. Ừm. Trần Ngư Nhi nhíu mày, cái này thiết thụ căn rất rắn chắc. Dù là Trần Ngư Nhi vị này võ thánh, tay cầm thương Long Thánh Binh, cũng hao phí không nhỏ công phu mới đem thiết thụ triệt để móc ra. Hoàn thành đây hết thể về sau, Trần Ngư Nhi đã đầu đầy mồ hôi. Tạ An nhìn kinh hãi không thôi. Đào một gốc thiết thụ, vậy mà có thể đem thương Long võ thánh mệnh mỏi thành như vậy. Quả nhiên là bảo thụ a. Tạ An đi qua phụ một tay, phát hiện cái này thiết thụ cực kỳ nặng nề, dùng Tạ An như thế thần lực, vậy mà mang không nổi. Cái này rất khoa trương. Một lát sau, Tạ An nhìn thấy thiết thụ căn hạ, có cái vật kỳ quái, tựa như người xương khô. Cái này nhưng làm Tạ An giật nảy mình, Trần cô nương, nhanh tới xem một chút. Đây có phải hay không là người xương khô? Trần Ngư Nhi tập hợp đi tới nhờ hại một chút, cao mày nói, cái này xương khô đã biến hình, nhưng xác thực xương khô. Làm không tốt cái này quả linh thực thiết thụ, cũng là bởi vì người này mới mọc ra. Chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 1. Chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 1. Nơi này âm trầm, liền không khí chung quanh đều lạnh lạnh lạnh, làm cho người bản năng liền sinh ra mấy phần lạnh buốt thấu xương cảm giác đến. Chung quanh lúc đầu đen xì, cũng may thanh đồng cửa mở một đường nhỏ, phía ngoài dung nham ánh lửa thấu triệt bắn vào một chút, mới vừa rồi chiếu sáng không ít. Bất quá Tạ An là cái võ đạo tông sư, mở mật tàng, vũ giác hơn người, thị lực phi phàm, tự nhiên đem hết thể chung quanh nhìn rõ ràng. Cái này xương khô chỉ lộ ra cái đầu, còn có bộ phận lồng ngực hàm tại trong đất, nhìn không toàn diện. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi một phen tổng cộng, quyết định móc ra xem rõ ngọn ngành. Lại nói nơi này thổ phá lệ bất đồng, đào lên hết sức tốn sức. Qua một hồi lâu, tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, cuối cùng đem hoàn chỉnh xương khô đào lên. Nhìn kỹ phía dưới, Tạ An phát hiện cái này xương khô 10 điểm quỷ dị, tay trái tay phải sai chỗ, tả hữu chân sai chỗ, lẫn nhau quấn lấy nhau phần bụng, rất có vài phần cùng loại nhện. Chỉ là nhìn xem liền có mấy phần vào người. Tạ An đưa tay tại xương khô bên trên gõ gõ, vậy mà thùng thùng vang dội, giống như thép như sắt thép. Hắn lại lấy ra đầu bút châm, tại xương khô bên trên chọc lấy mấy lần, vậy mà phát ra xì xì tiếng vang, còn bắn tung tóe ra hỏa tinh đến. Cái này khiến Tạ An cảm thấy hết sức kinh ngạc. Này xương cốt làm sao lại như thế cứng rắn? Trần Ngư Nhi giải thích nói, đây có lẽ là một vị võ thánh xương khô. Võ thánh xương khô. Tạ An cả kinh không nhẹ. Phải biết, võ thánh tại Đại Càn là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thiên bảo nhất triều, làm người biết, đều không có từng sinh ra võ thánh. Cái này mới cho cảnh thái cơ hội. Mà cảnh thái kiến quốc đến nay hơn 100 năm, cũng mới sinh ra Diệp Nam Thiên một người võ thánh mà thôi. Tạ An tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này thanh đồng trong cửa, vậy mà lại gặp phải võ thánh xương khô. Nghĩ đến đây, Tạ An ngồi xổm người xuống, lấy ra cây châm lửa thổi ra ngọn lửa, tới gần xương khô cẩn thận xem xét. Tạ An là cái lao quản gia, đối giám vật khảo cổ phương diện rất có nghiên cứu, nếu là cái người bình thường xương cốt, Tạ An còn có thể suy đoán một phen chết đi kỷ niệm hạng các loại. Nhưng đây là võ thánh xương khô, chết đi nhiều năm như cũ bảo tồn hoàn hảo, cũng không hư thối, cũng chưa từng lọt vào sâu kiến làm ăn, liền không cách nào phán đoán thời hạn. Hơn nữa, có lẽ là thời gian quá lâu nguyên nhân, Tạ An não hải bên trong đạo lục cũng không ba động, cũng không có từ cái này xương khô bên trên cảm ứng được tiên tiên nguyên khí hoặc linh khí, không thể nào phân tích. Trần Ngư Nhi lúc này cũng ngồi xổm người xuống nhìn chỉ chốc lát, cái này xương khô sở dĩ biến hình là bị đất đá ép, tăng thêm tiết thụ bộ dễ phát dục, cực lớn để ép hắn xương cốt, cái này trở thành bộ dáng như thế. Hắn trước khi chết dáng vẻ cũng không phải như thế. Đáng tiếc ta không thông dược lý y thuật, không cách nào chữa trị. Cũng vô pháp phán đoán võ thánh khi còn sống gặp cái gì, vậy mà lại chết ở chỗ này. Tạ An chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng sợ. Liền võ thánh đều chết ở chỗ này, có thể thấy được nơi này quá mức quỷ dị, nhất định phải sớm một chút rời đi mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Tạ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy bốn phía yên tĩnh, tứ phía đều là tường đất, đồng thời không mặt khác thông đạo. Có thể Tạ An chính là cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Ùng ùng. Tạ An nuốt ngụm nước bọt, Trần cô nương, nơi đây rất quỷ dị, chúng ta vẫn là mau rời khỏi thật tốt. Dù sao võ thánh đều chết ở chỗ này, chưa chừng vị này võ thánh lúc trước cũng giống như chúng ta, tới đây tìm tiên duyên. Trần Ngư Nhi nhìn chăm chú cái kia xương khô, rất tán thành, đem đồ vật dọn đi. Sớm một chút rời đi. Đúng, cái này xương khô cũng mang lên. Tạ An tự nhiên cũng là nghĩ mang đi võ thánh xương khô, nhưng không khỏi hoài nghi. Có thể hay không mang đi? Dù sao xuống tới một chuyến đều phá lệ tốn sức, huống chi đi lên. Trần Ngư Nhi dường như nhìn ra Tạ An sầu lo, có thể mang đi. Võ thánh đều mở miệng, Tạ An liền không nói thêm lời, đem xương khô, thiết thủ cùng mặt khác một đống lớn linh thực đều thu thập xong. Cuối cùng đi đến người áo đen bên người, suy nghĩ có phải hay không giết chết gia hỏa này được. Cuối cùng Tạ An cùng Trần Ngư Nhi một phen thương nghị, quyết định đem người áo đen cũng mang đi. Dù sao sau lưng của hắn có một cái vô cùng thần bí tổ chức, cái tổ chức này có khả năng biết rồi không tang cổ thành tin tức, giữ lại có tác dụng lớn. Dọn dẹp hoàn tất, Tạ An lại tra xét một lần trong phòng mặt khác vài lần vách tường, một đường gõ gõ đập đập, ý đồ nhìn xem có hay không ám đạo cái gì. Hắn trong lòng vẫn là tích chứa hy vọng đây mới thực là không tang cổ thành. Nhưng đi qua truy quét về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cửa ngầm đường hành lang. Tạ An đành phải thất vọng thu tay lại, quyết định rời đi. Bên vách núi, Mã phu nhân mặc dù ở chỗ này chờ, nhưng cũng không phải làm các loại. Nàng tiêm phục tại bên cạnh tùng sau cây, một bên chờ lấy Tạ An bọn hắn đi lên, một bên cảnh giác xem xét bốn phía động tĩnh. Làm tại thất tinh trại trà trộn thời gian dài như vậy, Mã phu nhân điểm ấy tính cảnh giác vẫn phải có. Trong lúc đó nàng nhìn thấy có cực một số nhỏ giang hồ hào hiệp lưu luyến tại vách núi treo leo phụ cận, ý đồ đi tìm tiên duyên, thế nhưng cuối cùng đều không cam tâm rời đi. Trời đã nhanh sáng rồi, vẫn không thấy Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đi lên, Mã phu nhân liền có chút nóng nảy, trong lòng hoảng loạn, hết sức lo lắng. Nếu là bọn họ hai cái tìm được tiên duyên, không mang theo chính mình chơi bừa, cái kia sẽ thua lỗ lớn a. Bất quá Mã phu nhân cũng biết, nếu thật sự là như thế, nàng không có biện pháp nào. Một cái là lục phẩm tông sư, một cái là võ thánh. Nàng lại nghĩ đến, ở chung thời gian lâu như vậy, Tam gia hẳn là giữ chữ tín người. Hy vọng Tam gia là cái giữ chữ tín a, bọn hắn ăn thịt, ta hút miếng canh cũng được. Ngựa trong lòng phu nhân như vậy đang mong đợi. Liền lúc này, bên vách núi có động tĩnh. Mã phu nhân lập tức vận đủ mật tàng chi lực, chăm chú nhìn phía trước. Ra ngoài cẩn thận, Mã phu nhân cũng không lập tức tiến lên. Vạn nhất bỏ lên là người áo đen kia, vậy liền xong đời. Vừa lúc, nàng nhìn thấy người áo đen quả nhiên bị ném tới, đập xuống đất. Tê. Mã phu nhân giật mình kêu lên, toàn thân tóc gáy dựng lên, lập tức nhón chân lên, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá người áo đen kia giống như cùng cá chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngay sau đó, lại nhìn thấy một bó lớn thảo mộc ném tới, còn có một gốc thiết thụ bộ dáng thực vật. Cuối cùng ném đi lên một bộ xương khô. Cái này nhưng làm Mã phu nhân dọa cho phát sợ, toàn thân đều run lẩy bẩy. Chỉ một lúc sau, rốt cục nhìn thấy Trần Ngư Nhi đi lên, nàng còn ngồi xổm người xuống, nô ra tay phải, đem Tạ An cho hướng tới. Mã phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đến đi qua, "Tam gia, ngươi có thể tính trở về rồi. Lo lắng chết ta rồi." "Còn thuận lợi." Tạ An phủi đi bụi bặm trên người, đến phụ một tay, đem những vật này mang về thất tinh trại lại nói. Mã phu nhân nhìn kỹ, thấy trên trăm gốc hàn linh thảo, cả người đều sợ ngây người. Không cần phải nói cũng biết Tam gia chuyến này thu hoạch tương đối khá. Lập tức đắc ý đi hỗ trợ. Đi ra một đoạn đường về sau, Tạ An tại Trần Ngư Nhi bên thai nói thầm một trận, sau đó liền chuẩn đi, đơn độc trở lại khe núi thôn xóm. Sắp trời đã sáng lên, cái này trong doanh địa trống không rất nhiều. Có thể là bởi vì địa đồ bên trên tất cả con đường đều không làm được, vô số phía trước tới nơi đây tìm kiếm tiên duyên người đều tuyệt vọng rời khỏi. Còn có một số không kịp rời đi, cũng đều tại thu thập hành lý, trang lên xe ngựa, chuẩn bị đi đường. Ấy, ta đặc biệt từ Hoàng Châu chạy tới, đi mấy bạn dặm lộ trình mẹ hắn kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công đôi, thật sự là làm người ta thất vọng à. Người có thể kéo đến đi, có thể sống đến cuối cùng, đã mộ tổ bước lên khói xanh. Trên đời này nào có cái gì tiên duyên a, đều là gạt người. Cũng thế, tiên duyên trường sinh, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi, vẫn là trở về thật tốt sinh hoạt đi, trông coi vợ con, chậm rãi già yếu. Qua tốt đời này là được rồi. Chính là, tu tiên trường sinh quá mức hư vô mờ mịt, không bằng sinh hoạt bây giờ tới. Nghe lời giang hồ hào khách nhóm thở dài nói mớ, Tạ An trong lòng không tránh khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Từng có lúc, Tạ An chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 2, chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 2, cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng thế đạo thật có trường sinh. Vạn hạnh a. Tạ An đương nhiên không sẽ đem mình thu hoạch được nói ra, mà là giả vờ một bộ rất tức giận dáng vẻ, mệt mỏi trở lại doanh trướng của mình. Mã Thiết Đản ở bên trong đốt lò, đùi heo nướng, gây mũi mùi thịt đập vào mặt. Nhìn thấy Tạ An trở về, Mã Thiết Đản lập tức từ lò lửa đứng bên cạnh đứng dậy, hấp tấp lên đón, "Tam gia, ngươi trở lại rồi. Vừa mới có hảo hiệp giết đầu lợn rừng, ta mua chân đến, chuẩn bị nướng các loại Tam gia trở về ăn nóng hổi." Những ngày này đến, Mã Thiết Đản ngược lại là một mực đi theo làm tùy tùng, phục vụ 10 điểm đúng chỗ. Chân heo thông thả, ngươi dẫn người các loại đến trưa, liền hồi thứ 7 tinh trại đi. Mặt khác không nên hỏi. Để lại một câu nói, Tạ An liền tìm tới Bạch Hồ, khẽ vuốt một cái Bạch Hồ đầu, sau đó mang theo Bạch Hồ đi ra rời khỏi. Đi một đoạn đường, phát hiện không ai, Tạ An liền chui vào tươi tốt trong rừng. Nằm sấp trên bờ vai Bạch Hồ vô cùng hưng phấn, "Đại ca, ngươi không thích hợp." "Tạ An." Bạch Hồ sát có việc nói, bằng trực giác, "Ngươi thu hoạch tương đối khá." Tạ An cảm thấy vô cùng không nói gì, cũng không giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật một lần, cuối cùng nói, "Quỷ này ra phía sau có một tổ chức, ta phải khảo vấn quỷ ra một phen. Bất quá ta nghĩ đến, quỷ ra nếu là lâu dài không có trở về cho tổ chức báo cáo, tổ chức bên trên hẳn là sẽ phái những người khác đến cái kia vách núi tìm kiếm thanh đồng môn. Ngươi liền tiềm phục tại trung quanh, quan sát đặc thù người tới." Tạ An làm ra quyết định này là đi qua kỹ càng suy tính. Người áo đen bố trí như thế đại một cái bẫy, đem Vân Châu ngoại thành vô số người đều trêu đùa một phen. Người ngoài tự nhiên không biết người áo đen chân chính công dụng, thế nhưng người áo đen phía sau tổ chức khẳng định biết đến, nếu 49 con đường đều là sai, như vậy còn lại đầu kia khẳng định là đúng rồi. Như quỷ gia lâu dài không trở lại, tổ chức bên trên hẳn là sẽ phái người đi tại trên con đường kia tìm thanh đồng môn. Chuyện này đối với Tạ An tới nói, cực kỳ trọng yếu. Dù sao cái này thanh đồng trong môn mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng hẳn không phải là không tang cổ thành. Hoặc không tang cổ thành còn có mặt khác bí ẩn. Chỉ cần tiếp xúc đến cái tổ chức này, liền có khả năng tìm tới chân chính không tang cổ thành. Bạch Hồ vui vẻ đồng ý, theo dõi loại sự tình này ta là nghề, bất quá nơi này điều kiện gian khổ đây này. Ha ha, Tạ An nhịn cười không được. Bàn điều kiện đâu đây là? Tạ An hung hăng xoa đem hồ ly đầu, yên tâm, quay đầu ta đi Vân Hoang chuẩn bị cho ngươi hơi lớn hàng. Bạch Hồ chi chi cười nở hoa, đại ca ngươi là hiểu ta. Nam Sơn Cốc, một chỗ đỉnh trong nội viện, ba người ngồi ở trong đó uống trà. Bên trái vị trí ngồi cái ăn mặc 10 điểm yêu diễm nữ tử, thoạt nhìn nước chừng 30 mấy tuổi, phong tình vạn trùng, rất có vài phần ít, phụ thành thuộc bị lực, váy xẻ tà rất cao, hai chân chéo ngay thời điểm lộ ra một đôi trắng non thon dài đôi chân dài, làm cho người nhìn liền khó mà cầm giữ. Phía bên phải ngồi cái vô cùng xấu xí nam tử, mặt chữ quốc, rộng ngực giàu, tóc rơi không ít, mở miệng thời điểm lộ ra đầy miệng răng vàng khẻ, có chút giò người. Cùng đối diện ít, phụ hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Người ngoài chỉ sợ khó mà nghĩ đến, hai người này dĩ nhiên là một đôi phu phụ. Cái kia xấu xí nam tử dĩ nhiên là Nam Sơn Cốc cốc chủ Cầu Răng, nhà gái vì đó phu nhân Chu Ngọc, đều là ngũ phẩm đại tông sư. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, về sau nghe nói Vân Châu có tiên duyên, liền ở ngoài thành thành lập Nam Sơn Cốc, cuối cùng dựa vào hai vợ chồng cộng đồng cố gắng, cày cấy nhiều năm, rốt cục nhường Nam Sơn Cốc trở thành Vân Châu ngoại thành ba đại bang phái một trong. Trong mắt người ngoài, hai vợ chồng 10 điểm ân ái, đến mức trong âm thầm phải chăng như thế, chỉ sợ chỉ có hai vợ chồng mới hiểu. Giờ phút này, hai vợ chồng lại thái độ cung kính, nơm nớp lo sợ hầu hạ ngồi tại thủ tịch vị trí một người nam tử. Nam tử này mặc tử kim sắc cờ bào, đầu đội tử kim quan, ăn nói ở giữa đều mang thượng vị giả khí tức. Vừa nhìn liền biết người này ở lâu thượng vị, rất là bất phàm. Cầu Răng nói, quả thật giống như Lý Minh sở liệu, 49 chi đội thám hiểm toàn bộ tử vong. Địa đồ bên trên 49 con đường tắt đều là tử lộ. May mà chúng ta nghe theo Lý Minh đề nghị, không phải vậy chỉ sợ cũng phải chết ở trong đó. Quỷ này ra thật sự là ác độc a, lần này không biết hố chết bao nhiêu người. Chu Ngọc cùng xông thủ tịch vị trí nam tử chắc tay, vẫn là Lý Minh thận trọng. Hiện nay chúng ta như thế nào cho phải? Họ Lý nam tử nói, cái kia vách núi có thể có cái gì dị động? Chu Ngọc nói, ta đã phái người nhìn chằm chằm chết vách núi, chưa từng phát hiện dị động. Bất quá, Chu Ngọc muốn nói lại thôi. Họ Lý nam tử ánh mắt lạnh lẽo, nói, Chu Ngọc cái này mới nói, chúng ta phái đi nhìn chằm chằm vách núi người đều đã chết. Không những như thế, Trần Võ Môn bên kia cũng phái người đi nhìn chằm chằm vách núi, cũng đều đã chết. Một chiêu mất mạng. Ba. Họ Lý nam tử chụp tới bàn trà, phế bật. Chút chuyện như thế đều không làm được, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Cầu Răng phu phụ dọa đến lập tức đứng người lên, như có gai ở sau lưng, chắp tay cúi đầu, rối rít nói xin lỗi, thở mạnh cũng không dám. Rất nhanh, họ Lý nam tử thở phào, thôi, bị quỷ gia bày nhất đạo. Nhìn chằm chằm chết cái kia khe núi thôn xóm. Mặt khác, các ngươi nghĩ biện pháp tìm tới quỷ gia. Việc này có thể cùng Thiên Long Bang cùng Chân Võ Môn hợp tác. Chỉ cần tìm được quỷ gia, liền có biện pháp. Cầu Răng phu phụ, rõ. Họ Lý nam tử phất phất tay, đi xuống đi, ta mệt mỏi. Cầu Răng phu phụ tất cung tất kính rời khỏi. Rời đi biệt viện rất xa, hai người mới dám can đảm đứng thẳng người, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chu Ngọc rất là phẫn uất, đều là ngươi a lúc trước nói cái gì mời cao thủ đến tòa trấn, có thể để cho chúng ta Nam Sơn Cốc xưng bá Vân Châu ngoại thành, che đậy Thiên Long Bang cùng Chân Võ Môn. Kết quả đây, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Chúng ta dù sao cũng là người có mặt mũi, bây giờ lại qua cùng như mã giống như. Ngươi như thế nào xứng đáng ta? Cầu Răng cái chán vừa mới lui tán mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, việc này trách ta. Ngươi đừng nóng giận nha. Người này mánh khóe thông thiên, nói không chừng thật có thể mang bọn ta tìm tới tiên duyên đâu. Thí dụ như lần này, nếu như không phải có Lý Minh, chúng ta không sẽ chết nha. Chu Ngọc sắc mặt cái này đẹp mắt một chút, điều này cũng đúng. Bất quá từ khi này người đến, ta qua không có chút nào vui vẻ. Đêm nay ngươi ngả ra đất nghỉ ngủ đi. Mặt khác, này người thân phận khả năng có vấn đề. Vàng không hùng đại lực cũng sẽ không như thế phụ thuộc hắn. Cầu Răng. Trong biệt viện. Lý Hạo từ cửa sau đi đến, chủ động đuối người cho họ Lý Nam tử pha trà, tức giận bất bình nói, Cầu Răng phu phụ thật là một cái phế vật. Đều nhiều năm, liền cái quỷ gia cũng không tìm tới. Sợ là không trông cậy được vào. Cha, chúng ta nếu không thay một môn phái được. Họ Lý Nam tử nói, khó khăn a ta bây giờ trở thành đại càn phản tặc, mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng cũng chưa chừng sẽ bị một chút đại tông sư cùng phương sĩ thần dị thủ đoạn phát hiện. Vân Châu nội thành tuy có càng mạnh đỉnh cấp đại môn phái, bọn hắn đối không tang cổ thành biết đến tin tức càng nhiều, nhưng ta vào thành sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có thể ở ngoại thành lẫn lộn bang phái tìm một chút trợ lực. Lý Hạo thở dài, nhớ ngày đó, chúng ta liền không nên đồng ý người kia, đang yên đang lành nữ phản. Hại cho chúng ta cả nhà trôi dạt khắp nơi. Họ Lý Nam tử nói, ngươi cho rằng ta muốn a? Ta đây không phải không có cách nào nha. Thôi, bây giờ như vậy cũng tốt, chúng ta tán đi cả đời vinh hoa phú quý, quãng đời còn lại liền có thể tìm tiên vấn trường sinh. Nếu là được rồi trường sinh cơ duyên, ngược lại cũng không lỗ. Lý Hạo hỏi, cha, đến cùng là ai bảo ngươi mưu phản? Họ Lý Nam tử. Hoài Nam Vương Lý Sông Hoài gầm thét, không nên hỏi đừng hỏi. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lý Hạo ủ rũ hạ đầu, không dám nói lời nào. Vân Châu Thành, Nam Đại Môn. So sánh thành Nam Châu, Vân Châu Thành muốn chọc giận phái rất nhiều. Tường thành cao tới hơn 20 trượng, dày có 4-5 trượng, nguy nga trắng lệ. Trên tường thành mơ hồ có thể thấy được mặc chiến giáp binh sĩ chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 3. Chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 3, đang đi tuần, mà ngoài cửa thành càng là thủ vệ sơ nghiêm. Người lui tới đều cần đưa ra văn điệp đường chứng. Tổ chuyên xem bói bí phương, Hương Quốc lại an định. Đến vừa đến, tính toán bao hài lòng, tính toán không cho phép ít đi tiền. Một người mặc rách dưới đạo bào lão đạo, giơ cái tiên nhân chỉ lộ lá cờ, một đường lung la lung lay đi tới. Đưa ra đường chứng, vào cửa thành. Lão đạo sĩ không có đi để ý tới tráng lệ khí phái nội thành phòng ở, cũng không có dò xét san sát nối tiếp nhau phòng ốc, mà là xe nhẹ chạy đường quen hướng đi nội thành một chỗ to lớn kiến trúc. Kiến trúc này cửa ra vào không mặc ít lấy đạo phục đạo sĩ ra vào băng lai. Nơi đây đúng là Vân Châu đạo viện. Thiên hạ 36 châu, liền có 36 đại châu đạo viện. Lớn nhất đạo viện, tự nhiên là kinh thành Ngọc Kinh Sơn. Mà đệ nhị đại đạo viện, chính là Vân Châu đạo viện. Không khác, bởi vì Bạch Ngọc Kinh chính là Vân Châu người. Tại cảnh Thái Kiến quốc trước đó, Vân Châu đạo viện liền tồn tại. Thiên Bảo Kiến quốc trước đó, Vân Châu đạo viện cũng tồn tại. Về sau, tại cảnh Thái Hoàng đế mời phía dưới, Bạch Ngọc Kinh mới rời khỏi Vân Châu đạo viện, đi hướng bên ngoài kinh thành thành lập Ngọc Kinh Sơn. Đến nay đi qua hơn 100 năm. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh lâu dài tại Ngọc Kinh Sơn bế quan, thế nhưng không ai dám can đảm khinh thường Bạch Ngọc Kinh nguyên quán Vân Châu đạo viện. Trên thực tế Vân Châu đạo viện hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Bởi vì lúc trước cảnh Thái Hoàng đế bằng vào Diệp Nam Thiên vị này võ thánh, võ trấn thiên hạ, lại duy trì có trấn không được Vân Châu. Cuối cùng cảnh Thái Hoàng đế cho dù nhất thống thiên hạ, cũng vô pháp công phá Vân Châu. Cuối cùng là cảnh Thái Hoàng đế chủ động buông xuống tư thái, đi vào Vân Châu ngoại thành, nguyện ý tôn đạo môn làm quốc giáo, đồng thời hợp tác trấn Ma Ti. Bạch Ngọc Kinh cái này mới quyết định nhường Vân Châu đặt vào cảnh Thái nhất triều bản đồ. Từ đây thiên hạ thống nhất, ca múa mừng cảnh Thái bình. Nhưng Vân Châu thế hệ trước võ sư, các bậc tông sư lại biết, Vân Châu đạo viện nắm giữ đối kháng toàn bộ đại càn năng lực. Cái này một tòa thành bang, có thể không nhìn triều đình thay đổi mà tiếp tục tồn tại. Ở trong đó nội tình, coi là thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lão đạo sĩ vào Vân Châu đạo viện đại môn, một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ cũng không cao phía sau núi, trong đó có một chỗ yên lặng biệt viện. Biệt viện 10 điểm đơn sơ, trong đình viện mặt đất dựa theo bát quái hình vẽ kiến tạo, vượt qua đình viện đến đại sảnh, bên trong đứng sừng sững lấy một cái đạo tổ pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng một cái râu tóc bạc hết lão đầu. Lão đạo sĩ tiến vào đại sảnh, cũng không để ý cùng hình tượng, đi đến một bên đơn sơ bàn trà bên cạnh, lật ra một cái chén trà, cầm lên ấm trà liền ngã nước uống. Liên tiếp uống mấy ngụm trà nước, mới coi như thôi. Lão đầu đưa lưng về phía lão đạo sĩ, có chút nhíu mày, nhìn thấy người kia sao? Lão đạo sĩ nói, sư minh lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể không làm thỏa đáng nha. Gặp được, người này ngược lại là cẩn thận, nhưng tướng mạo thường thường, là cái lục phẩm tông sư. Thật không biết Bạch Ngọc Kinh phát cái gì thần kinh, nhất định phải thu người này làm đệ tử thân truyền. Đạo môn truyền tiếp đến nay mấy ngàn năm, mặc dù tại Bạch Ngọc Kinh trên tay phát dương quang đại, nhưng chúng ta đạo môn không thiếu những này hư danh. Truyền thừa mới là trọng yếu nhất, ta muốn ta Tống Thanh Phong thiên phú như vậy yêu nghiệt, Bạch Ngọc Kinh đều không thu ta làm đồ đệ, không có thiên lý à? Lão đầu lạnh hừ một tiếng, thiên ý khó dò, ngươi liền đừng ở chỗ này cho trên mặt mình gần sát. Bạch Ngọc Kinh trong lòng nghĩ cái gì, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Lão đạo sĩ Tống Thanh Phong ý tưởng đột phát, sát bên lão đầu ngồi xuống, sư minh, ta nghe nói ngươi khi đó cũng là nghĩ trở thành Bạch Ngọc Kinh thân truyền, cuối cùng sao rồi, thất bại rồi. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì. Tống Thanh Phong cười hắc hắc nói, hắc hắc, chương sóng nước ngươi cũng đừng cho ta trang. Cuối cùng còn không phải là bởi vì Bạch Ngọc Kinh không coi trọng ngươi. Ngươi cùng ta nói một chút, vì cái gì dùng thiên phú của ngươi, còn vào không được Bạch Ngọc Kinh pháp nhãn. Lao đầu trương sóng nước nói, chuyện quá khứ có cái gì tốt nói. Đúng, hắn ở nơi nào? Tống Thanh Phong đông cảm giác không thú vị, mệt mỏi nói, thất tinh trại. Vào rừng làm cướp. Muốn ta nói, người này cũng thật là một cái hiếm thấy, người ta trưởng công chúa đều đến, còn từng tới bái phòng ngươi. Nói là bệ hạ có chỉ, phong hắn là quốc công, còn muốn kiêm Vân Châu trấn ma tổng bộ. Đây chính là gần với kinh thành trấn ma tổng bộ đại nhân vật. Hắn ngược lại tốt, cả ngày cùng thổ phỉ trộn lẫn cùng một chỗ. Bất quá người này ngược lại là cẩn thận, không cùng lấy những người khác vô cùng lo lắng đi tìm cái gì không tang cổ thành. Không phải vậy giờ phút này đã là một cỗ thi thể rồi. Ha ha. Trương sóng nước xoay đầu lại, trừng Tống Thanh Phong một mắt, nếu là hắn trở thành một cỗ thi thể, người ta lập tức liền sẽ cùng theo trở thành thi thể. Tống Thanh Phong hít một hơi lãnh khí, không đến mức a. Bạch Ngọc Kinh lại như vậy mất hết tính người người. Trương sóng nước nói, nàng lúc nào từng có thân nhân. Tống Thanh Phong lập tức ý miệng, không nói thêm gì nữa. Trương sóng nước nói, ngươi đi nhìn cho thật kỹ hắn điểm đi. Nếu là có chuyện bất chắc, người ta đừng còn sống. Tống Thanh Phong liên tục dừng tay, biết rồi. Ấy, thật sự là khó làm a, muốn ta nói trực tiếp đem hắn mời đi theo đạo viện không liền không sao, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Ngọc Kinh còn không cho chúng ta can thiệp hắn hành động. Thật không biết Bạch Ngọc Kinh muốn làm gì. Không có ý nghĩa a. Vân Châu nội thành, thành đông. Một chỗ bình thường tòa nhà lớn bên trong. Tứ hợp viện này như cũ treo tạ phủ bảng hiệu. Bên trong cấu tạo cũng cùng Thanh Ô huyện tạ phủ không sai biệt lắm. Không cần phải nói đây cũng là hoàng sư phó một đám người trụ sở. Lại là một năm đêm giao thừa. Vân Châu thuộc về phương Bắc, ngày Tết ông táo cùng phương Nam bỏ qua một ngày, Tết giao thừa nhưng là cùng một ngày. Lớn như vậy trong phủ dán đầy giấy cắt hoa, treo đầy đèn lồng đỏ. Trong phòng bếp bận rộn rất, phòng bếp bên ngoài trong đình viện cũng 10 điểm lửa nóng. Xuân Lan cùng Vũ Hà sáng sớm liền đứng lên, tại trong phòng bếp đảo sức cơm tất nhiên. Hàn Lập cùng Hạ Xuân Lợi thì trong sân trẻ tuổi, thuận tiện ở trong viện xây dựng cái đơn giản tiểu táo, dùng để nấu chín một chút thịt heo gân cốt. Mà Đường Thanh Phong cùng Đường Thanh Vân ở chính giữa đình giúp đỡ Đường Lâm Thị dính vào giấy cắt hoa, tiểu hồng đường tựa ở đại thụ phía dưới, thỉnh thoảng nhìn về phía Thương Cung, hai đầu lông mày đều mang vẻ mặt phức tạp. Nàng đã 14 tuổi, phát dục càng phát ra cao gầy, trên mặt ngây thơ cũng lui tán hơn phân nửa, nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng nhiệt khí, tất cả mọi người bảo nàng tiểu nữ hiệp. Tiểu Hồng Đường đối xưng hô thế này vui vẻ tiếp nhận, còn cảm thấy 10 điểm cao hứng. Nhờ vào trưởng công chúa chiếu cố, Tiểu Hồng Đường đi Vân Châu đạo viện tu tập võ nghệ, thiên phú mặc dù không cao lắm, tốt đang làm người cần cù cố gắng, đi lên phi thường lớn. Mà Đường Lâm thị cũng không còn can thiệp Tiểu Hồng Đường nhân sinh. Luyện võ liền luyện võ. Thế nhưng là, Tiểu Hồng Đường mỗi lần vào đêm thời điểm, đều sẽ một mình ngắm nhìn bầu trời thương cung, trong đầu nhớ tới tiểu thân ảnh của gia gia đến. Liền lúc này, một cái hiền lành thanh âm truyền đến, lại đang nghĩ ngươi tiểu gia gia a. Tiểu Hồng Đường nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy mặc áo Đường Chính Dương đi tới, liền nhào vào Đường Chính Dương trong ngực, gia gia. Đường Chính Dương nhẹ vỗ về Tiểu Hồng Đường đầu, ngươi tiểu gia gia sẽ đến. Có lẽ là bị sự tình gì không thể chậm trễ. Năm nay, gia gia cùng ngươi đón giao thừa. Sang năm đêm giao thừa, ngươi tiểu gia gia có lẽ liền đến. Tiểu Hồng Đường trùng điệp gật đầu, ừm. Thất tinh trại. Tạ An nơi ở cửa viện đóng kín, dưới mái hiên chất đống lấy đại lượng hàn linh thảo, linh thực thiết thụ các loại, còn có ngất đi người áo đen, võ thánh xương khô. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đơn giản rửa mặt một phen, ngồi ở dưới mái hiên, đối Thanh Đồng môn chuyện tiến hành một phen kín kẽ tổng kết. Đầu tiên, Thanh Đồng trong môn linh thực cùng thiết thụ, hẳn là dựa vào vị này võ thánh tiên thiên nguyên khí tầm bổ mọc ra. Kể từ đó, ngược lại cũng hợp lý. Mang ý nghĩa cái này thế giới không có linh khí thuyết pháp, vẫn là đứng vững được bước chân. Thế này không có linh khí, nhưng bởi vì võ đạo thủy tổ khai sáng võ chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 4. Chương 228, tiên pháp đạt được, luyện hóa thông linh bảo kính. 4. Đạo hệ thống có thể sinh ra võ thánh, mà võ thánh tiên thiên nguyên khí liền là linh khí, sau khi chết tẩm bổ ra một mảnh linh thực. Như vậy vấn đề tới, Ngũ Lao Phong chẳng phải là cũng có linh thực? Trần Ngư Nhi cấp ra đáp án, Ngũ Lao Phong hỏa hổ võ thánh đại yêu, một cái tiên thiên nguyên khí hơn phân nửa bị bạch hổ cho hút, sở dĩ liền không tồn tại tẩm bổ dài ra linh thực khả năng. Mặt khác cái này Thanh Đồng trong môn không gian phong bế, dẫn đến võ thánh tiên thiên nguyên khí không có tiêu tán ra ngoài, cái này tẩm bổ ra linh thực, nếu là tiêu tán, liền không công hiệu này. Tạ An cẩn thận suy nghĩ sau cảm giác rất hợp lý. Thầm than võ thánh đúng là cái bảo a, tiên thiên nguyên khí là linh khí, có thể tẩm bổ ra linh thực. Tinh huyết xương cốt các loại hậu thiên nguyên khí, có thể tẩm bổ ra đại yêu. Tiếp đó, chính là linh thực vấn đề phân phối. Đi qua một phen thương nghị, hai người quyết định cho Mã phu nhân 15 gốc linh thực. Còn lại đi phân phối. Tạ An lúc này chọn lấy 15 gốc xu hướng tăng cực tốt linh thực, dùng túi vải sắp xếp gọn, rời đi sân nhỏ, tìm tới Mã phu nhân. Mã phu nhân nhiệt tình nên đón Tạ An đi vào uống trà, trong lòng lại hết sức thấp thỏm. Nàng cũng biết Tạ An chuyến này vì sao mà đến, nhìn Tạ An chỉ lo uống trà cũng không nói chuyện, trong lòng càng phát cảm thấy bất an, thậm chí nghĩ đến Tạ An sẽ không giết người diệt khẩu. Mặc dù Mã phu nhân không cảm thấy Tạ An là như vậy người, có thể lòng người khó dò. Nước đã đến chân thời điểm, Mã phu nhân khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Nghĩ đến đây, Mã phu nhân quyết định chủ động tỏ thái độ, "Tam gia yên tâm, ngươi đạt được linh thực sự tình, ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói." Tạ An thản nhiên nói, "Ngươi liền không muốn lấy được linh thực?" Mã phu nhân vô cùng kinh hãi, thiếp thân có thể nhìn trộm linh thực phong thái, đã là tam sinh hữu hạnh, tuyệt không dám muốn. Tạ An mở ra khí cảm thụ Mã phu nhân khí tức ba động, cảm giác người này cũng không giả mạo. Trong lòng đối với hắn nhiều hơn mấy phần khẳng định. Lập tức, Tạ An nhẹ giọng cười nói, "Mã phu nhân không cần như thế, ngươi giúp ta rất nhiều, ta há lại như vậy hẹp hòi ác độc người." Hắn xuất ra túi vải, đưa cho Mã phu nhân, "Đây là 15 gốc xu hướng tăng cực tốt hàn linh thảo cùng với sâm núi, Mã phu nhân nhận lấy là được." Quyết định này, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi cẩn thận thương lượng qua. Nhóm này linh thực cũng không tính nhiều, cho dù không có chút nào cho Mã phu nhân, liền Tạ An cùng Trần Ngư Nhi chia đều, cũng với không tới tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng, còn kém một không ít. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải hẹn hỏi. Nếu là đầy đủ nhường Tạ An tu luyện tới luyện khí kỳ, Tạ An tất nhiên muốn lĩnh kỳ một lần. Mã phu nhân thấy thế cảm động hết sức, cả người đều quỳ rạp dưới đất, kích động nói năng lộn xộn, nói cảm ơn liên tục. Tạ An đem Mã phu nhân dịu dắt đứng lên, "Đây là ngươi nên được, không cần như thế. Huống chi, kế tiếp còn có không ít chuyện cần làm phiền Mã phu nhân." Mã phu nhân lúc này tỏ thái độ, "Tam gia có gì cần, trực tiếp phân phó thiếp thân chính là." Tạ An nói, "Quay lại ta đem xương khô cũng cho ngươi, ngươi là dược sư, tinh thông thân thể kết cấu cùng y lý, lý thuyết y học. Nhìn xem có thể hay không phân tích ra cái này xương khô chết đi đã bao nhiêu năm, hoặc có cái gì cái khác phát hiện." Thiếp thân nhất định hết sức. "Làm phiền." Tạ An lại trở về một chuyến sân nhỏ, sau đó đem võ thánh xương khô đem đến Mã phu nhân trong viện, một phen bàn giao về sau, mới chạy về chính mình trong nội viện. Sau đó chính là còn lại linh thực phân phối. Mặc dù Tạ An cùng Trần Ngư Nhi tín nhiệm cảm giác rất đủ, nhưng việc quan hệ linh thực không thể tầm thường so sánh. Hai người đều không có mở miệng. Tạ An cuối cùng nói, "Nếu không, ngươi sáu ta bốn, như vậy tương đối ổn thỏa. Dù sao lần này không có Trần cô nương, ta cũng lấy không đến những này linh thực." Nói ra lời này thời điểm, Tạ An trong lòng 10 điểm thì đau. Linh thực cái đồ chơi này có thể quá mức khan hiếm. Ai không muốn đạt được nhiều một điểm a? Tạ An xem chừng Trần Ngư Nhi ý nghĩ cũng là như thế, không qua người ta là võ thánh. Tạ An vẫn là cố ý khiêm nhường. Không có cách, sống lưng không rất cứng ai Trần Ngư Nhi đạo, không cần như thế. 5 năm là được rồi. Cái này thiết thụ cho ta, còn lại ngươi cầm lấy đi chính là. Tạ An ngây ngẩn cả người. Như thế tính toán, chính mình còn kiếm lời. Tạ An cảm thụ qua, những này linh thực bên trong linh khí đại khái có 5.500. Mà thiết thụ chỉ có 5.000.
Tạ An biết đến, Trần Ngư Nhi hiển nhiên cũng biết. Tạ An xuất ra bộ phận xu hướng tăng không tốt lắm hàn linh thảo, đưa cho Trần Ngư Nhi, xem như bổ sung. Trần Ngư Nhi thấy thế cười nói, sợ ta như vậy ăn thiệt thòi a. Tạ An cười nói, lần này Trần cô nương thân làm vất vả, ta sao dám nhiều mớn. Trần Ngư Nhi cười 10 điểm sán lạ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta cầm cái này thiết thụ cũng không thua thiệt. Cái này thiết thụ linh khí mặc dù ít một chút, nhưng còn có mặt khác diệu dụng, có thể trợ ta bế quan tu luyện đến võ thánh tầng thứ 2. Nói xong, Trần Ngư Nhi liền quăng lên thiết thụ hướng căn phòng bên trong đi đến, ta khả năng cần bế quan 1 năm trở lên. Những chuyện khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Đúng, hắc y nhân kia mật tàng bị ta phong bế, cho dù tỉnh lại cũng phá lệ yếu đuối, cùng người bình thường không có khác nhau. Ta ăn nói, vậy liền cầu chúc Trần cô nương sớm ngày xông phá võ thánh tầng 2. Trần Ngư Nhi bước chân dừng lại, cũng không quay đầu, cũng hy vọng gặp ngươi lần nữa thời điểm, sẽ là cái hoàn toàn mới Tạ An. Nói xong, Trần Ngư Nhi đi vào phòng, răng rắc một tiếng đóng cửa phòng. Tạ An nhìn chăm chú cái kia cửa phòng một lúc lâu sau, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt. Hắn không có cấp bách bế quan, mà là cần làm một phen bố trí. Đang lúc hoàng hôn, Mã Thiết Đản mang theo nhất bang tiểu đệ trở về rồi, Tạ An đem người áo đen giao cho Mã Thiết Đản giam giữ tốt, có thể tiến hành khảo vấn, nhưng không thể giết chết. Mã Thiết Đản gật đầu nói phải, lập tức băng lên người áo đen bắt đuổi, giống như kéo lợn chết giống như kéo đi. Vừa vặn ta tức sôi ruột không chỗ phát tiết, dùng ngươi đến cho hạ giận thích hợp nhất. Hai ngày sau, Bạch Hồ trở về. Biểu thị bên kia không có động tĩnh. Tạ An nhường Bạch Hồ tiếp tục đi nằm vùng, nhưng phải cẩn thận. Mặt khác, Tạ An bàn giao Bạch Hồ chính mình cần bế quan, Bạch Hồ nếu là rảnh rỗi, liền đi Vân Châu nội thành nhìn xem hoàng sư phó ở nơi nào. Giao phó xong hết thảy, Tạ An mới quan bế đại biện môn, bắt đầu làm đóng quan làm chuẩn bị. Tạ An không phải không muốn đi qua Vân Châu tìm hoàng sư phó bọn hắn, nhưng Tạ An tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Một mặt là bởi vì Tạ An bây giờ như cũ cùng Trần Ngư Nhi duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Vân Châu nội thành khắp nơi đều niêm tiếp lấy Trần Ngư Nhi truy bắt chân dung đầu. Tạ An tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Huống chi, Tạ An đối triều đình thực ra không có quá lớn hiệu trung chi tâm, cũng chưa nói tới bao lớn thuộc về. Hắn muốn nhất sự tình, vẫn là tu tiên, a bây giờ tu tiên cơ hội liền bày ở trước mắt, tự nhiên trước tu tiên lại nói. Những chuyện khác, về sau bàn lại. Đào sức tốt tất cả linh thực, Tạ An chọn lựa mười mấy gốc hàn linh thảo, giao cho Mã phu nhân, thỉnh cầu Mã phu nhân luyện chế mấy quả tiên tiên nguyên khí đại đan, còn có 10 quả hậu tiên nguyên khí đại đan. Đạt được Mã phu nhân đáp ứng về sau, Tạ An mới trở lại biệt viện của mình, ngồi xếp bằng xuống. Hô. Tạ An thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè xuống trong lòng tâm tình kích động. Đến thế giới này hơn 40 năm, rốt cục có thể bắt đầu đường đường chính chính tu tiên. Hơn 5000 sợi linh khí, đầy đủ ta tại luyện khí kỳ bên trong tiến lên một bước dài. Quét dọn tạp niệm, Tạ An bắt đầu vận chuyển ngũ hành thối linh pháp, một chút bắt đầu hấp thu hàn linh thảo linh khí. Thời gian trôi qua từng ngày, mới vừa lúc bắt đầu, Tạ An cho rằng chỉ cần mình hấp thu linh khí liền có thể không ngừng tăng lên tu vi, là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng tùy theo thời gian trôi qua, Tạ An phát hiện đem tu tiên chuyện này muốn đơn giản. Hấp thu linh khí, bất quá là tu tiên cơ sở. Còn lại, như cũng cần hao tổn thời gian vận công, cảm ngộ linh khí phương pháp sử dụng các loại. Quả thực là một môn mài nước công phu. Cũng may Tạ An có trường sinh mệnh cách gia trì, mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng vẫn luôn tại vững bước thúc đẩy. Xuân đi đến. Thời gian 1 năm, trôi qua rất nhanh. Thời gian đi tới cảnh thái 113 năm, Tạ An cũng 64 tuổi. Một năm này thời gian, buồn kẻ mà không thú vị, cô đơn cùng tịch mịch. Nhưng trước lập xuống trường sinh ý chí, liền nhịn xuống. Hơn nữa, tu tiên một chút tiến bộ cảm giác, nhường Tạ An 10 điểm trầm mê. Vào đông, đầy trời tuyết bay. Tạ An như cũng ngồi xếp bằng trong phòng, giống như người gỗ bình thường, không hề có động tĩnh gì. Đi qua 1 năm bế quan, Tạ An tóc đã dài hơn, miệng đầy râu mép hướng cặn bã. Nhưng người lại phá lệ thẳng tắp tinh thần, khí tức rõ ràng so 1 năm trước có bản chất lột xác. Đột nhiên, Tạ An mở hai mắt ra, đen kịt con ngươi sáng ngời bên trong có tinh mang nổ bắn ra đến. Hô. Tạ An sâu hít sâu, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Tu tiên công pháp, ngũ hành thối linh pháp, luyện khí 1 tầng tiến độ, 5400, 1000 không con số đều phát sinh biến hóa. Bây giờ tùy theo tiến độ tăng lên, biến thành luyện khí 1 tầng. Tạ An biết mình phán đoán là đúng. Trước đó chính mình luyện khí tu vi quá thấp, không cách nào rõ ràng biểu hiện nào đó 1 tầng. Bây giờ tiến độ đi lên, biểu hiện cũng càng phát ra chi tiến hóa. Trước đó 13 vạn phần mẫu, cần phải đối ứng luyện khí tầng 13. Luyện khí 1 tầng, rốt cục hơn phân nửa. Tạ An cảm thấy không gì sánh được kích động. Thế đạo này, có thể tu tiên. Lại có một nửa, chính mình liền so sánh võ thánh. 14 năm kiên trì, đều đáng giá. Tạ An thu thập xong cảm xúc, chậm rãi đứng dậy, mở ra ngũ giác. Ngũ giác, khí cảm phạm vi lan đến gần 50 mét phạm vi. Chỉnh cái biệt viện nội ngoại hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Đơn giản hoạt động một phen thân thể, mặc dù không so được võ thánh, nhưng lại hết sức cao minh. Tốc độ, lực lượng, cùng năng lực phản ứng đều có tăng lên cực lớn. Coi như tứ phẩm tông sư, cũng không chút nào hư. Hắn đi đến trong viện, một trận nhảy nhót về sau mới dừng lại, điều đi mặt bảng. Minh Ngọc Công, đại hàn 325, 600 huyền vũ hô hấp pháp, hậu thiên tầng thứ tư 3000, 1000 không Minh Ngọc Công tiến vào thứ 24 cái tiết khí đại hàn, cũng sắp đại viên mãn. Đi lên lớn nhất vẫn là huyền vũ hô hấp pháp, trực tiếp từ 200 tăng lên đến 3000. Xem ra tùy theo luyện khí thực lực tăng lên, đối môn này hô hấp pháp tăng lên hiệu quả vô cùng kinh người. Chờ đến hậu thiên tầng thứ tư hô hấp pháp viên mãn, hẳn là sẽ xuất hiện tiên thiên hô hấp pháp. Lúc kia, hẳn là ta bước vào luyện khí kỳ 1 tầng thời cơ. Tiếp theo, Tạ An thôi động cửu nguyên quý nhất. Ông, trong chốc lát gân cốt tề minh, thể nội mật tàng từng cái mở ra. Dũng Tuyển, Hoàng Đình, Đỏ Thâm Cung, Nghê Hoàn, Ngọc Bình, Huyết Chỉ, tứ phẩm tông sư, tăng lên biên độ, không thể bảo là không kinh người. Thực ra đi qua thời gian một năm bên trong, Tạ An tuyệt phần lớn thời gian đều tại tu luyện ngũ hành thối linh pháp, đối dưỡng sinh công cùng võ đạo không có bao nhiêu dụng tâm. Thế nhưng môn này tu tiên công pháp hình thành thế năng quá mức cường đại, cùng đầu tàu một dạng, kéo đi dưỡng sinh công cùng võ đạo báo tác đột tiến. Tạ An cũng không phải không nghĩ tới, có tu tiên công pháp liền dứt khoát từ bỏ dưỡng sinh công cùng võ đạo. Cân nhắc liên tục, Tạ An vẫn là từ bỏ cái này đường tắt. Chủ yếu là tại thế đạo này không tìm được ổn định linh khí khởi nguồn, nếu là từ bỏ võ đạo cùng dưỡng sinh công, chẳng khác nào tự phế võ công. Nếu là gặp được cái cường đại tông sư, không đợi chính mình tu thành trường sinh, liền muốn cắt. Đồng thời chú ý nhiều loại pháp môn, mặc dù vất vả, nhưng đáng giá. Vì an toàn, lẽ ra nên như vậy. Thích ứng tất cả công pháp về sau, Tạ An mới về đến phòng. Hắn cho mình ngâm chén trà nóng, ngồi trên ghế cẩn thận thưởng thức trà. Vất vả một năm, nên khao một phen chính mình. Thừa dịp uống trà khoảng cách, Tạ An xuất ra thông linh bảo kính cùng ngũ sắc liên hoa đến xem xét. Ngũ sắc liên hoa như cũ cùng trước đó như vậy, không có gì khác biệt. Tạ An đem hoa sen để vào trong hộp, xuất ra tấm bùa kia giấy đến xem, trên lá bùa trang điểm một cái vô cùng tinh xảo tử mang lưới đao, sinh động như thật. Vừa nhìn liền biết là thần binh lợi khí, chưa hẳn thua kém Thương Long Thánh binh, thế nhưng Tạ An nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Rất là đáng tiếc. Cuối cùng Tạ An đành phải buông xuống lá bùa, cẩn thận chu đáo thông linh bảo kính. Hả? Tạ An phát hiện cái này thông linh bảo kính lại có biến hóa, phản ánh ra tới Tạ An chân thật bề ngoài. Trước đó soi sáng ra tới đều là cái lao đầu tử, a cái này còn là lần đầu tiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta ngũ hành thối linh pháp có thành tựu duyên cớ? Nghĩ tới đây, Tạ An thôi động ngũ hành thối linh pháp, thể nội một sợi linh khí hội tụ tại lòng bàn tay, chậm rãi rót vào thông linh bảo trong kính. Sau một khắc, ông, thông linh bảo kính vậy mà rung động dữ dội đứng lên, còn có quang mang lấp lóe. Sau một khắc, Tạ An rõ ràng cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng linh hồn rót vào trong đầu của mình. Màu trắng đạo lục cũng đi theo chấn động phát sáng. Cảm ứng được linh vật, thông linh bảo kính đã luyện hóa thông linh bảo kính, thu hoạch được thông linh chi lực. Sau đó, Tạ An liền thấy cảnh tượng khó tin, ý thức của mình vậy mà cùng thông linh bảo kính liên hệ với nhau, gắt gao khóa lại. Theo sát lấy thông linh bảo kính cấp tốc thu nhỏ, tại bàn tay phải của chính mình tâm hóa thành một viên hình tròn bảo kính đồ án, trên đồ án có phù văn. Cái này nhưng làm Tạ An dọa cho phát sợ. Bảo kính vậy mà cùng huyết nhục của mình dung hợp lại cùng nhau rồi. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện lòng bàn tay phải nhiều một đóa bị ngạn hoa bên trong có một viên nho nhỏ tấm gương. Tạ An còn dùng tay đi chụp hai lần, cảm xúc chính là mềm nhũn thịt. Không có bảo kính kim loại cảm giác, lại không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Cái này cũng được, đến cùng còn phải là tiên pháp a. Chờ chút, thu hoạch được thông linh chi lực. Đây là vật gì? Tạ An nhớ mang máng, đã từng Trần Ngư Nhi nói qua, thông linh, tên như ý nghĩa, có thể thông linh vật vật, nếu là ngươi luyện hóa này bảo đảm, có thể thống ngự ngoại vật sinh linh. Hơn nữa, thông linh bảo kính, thông chính là yêu hoàng linh, là tìm tới yêu hoàng la bàn, có thể thông linh vật vật, có thể thống ngự ngoại vật sinh linh. Thông chính là yêu hoàng linh, là tìm tới yêu hoàng la bàn. Vô số tin tức tràn vào Tạ An trong đầu, cuối cùng Tạ An lập tức xông ra sân nhỏ, nhìn xem góc tường đứng đấy một con quạ. Tạ An nhìn chằm chằm quạ đen cũng nhìn chằm chằm Tạ An. Sau đó Tạ An chậm rãi giơ tay phải lên lòng bàn tay, thôi động ngũ hành thối linh pháp, kích phát lòng bàn tay thông linh bảo kính. Ông ngong, lòng bàn tay thông linh bảo kính kích phát, phát ra quang mang, bao phủ quạ đen. Sau đó, Tạ An phát hiện chính mình vậy mà có thể nghe thấy quạ đen tiếng lòng. Cái kia quạ đen tại chửi mình, đại khái chính là cùng loại gia hỏa này muốn gây bất lợi cho ta loại hình. Rùa rùa, đây chính là thông linh lực lượng. Cũng quá huyền diệu a, không hổ là yêu hoàng lưu lại đồ vật. Tùy theo quang mang bao phủ quạ đen, Tạ An rõ ràng cảm giác được chính mình chỉ cần động niệm, liền có thể thống ngự cái này quạ đen. Bất quá Tạ An không nhúc nhích đọc. Cái này quạ đen quá bình thường, không đáng. Chỉ một lúc sau, Tạ An thu tay lại, lại nhìn lòng bàn tay, liền bảo kính bị ngạn hoa đồ án đều biến mất. Thôi động tiên pháp, nó liền sẽ lại xuất hiện. Huyền diệu không gì sánh được. Nhiều lần nếm thử về sau, Tạ An mới xác định đây không phải nằm mơ. Cái này thông linh chi lực diệu dụng, còn cần nghiên cứu thêm một chút. Chỉ một lúc sau, Bạch Hồ trở về rồi. Bạch Hồ mới nhảy đến Tạ An trên bờ vai, Tạ An liền cảm thấy lòng bàn tay thông linh bảo kính ấn lại xuất hiện, còn kích động phát sáng. Cái này thông linh bảo kính là yêu hoàng, mà Bạch Hồ hấp thu hỏa hồ võ thánh yêu vương một cái tiên thiên nguyên khí, hẳn là cả hai ở giữa có liên hệ. Nghĩ đến đây, Tạ An thôi động tiên pháp, đem lòng bàn tay phải chậm rãi tới gần Bạch Hồ. Tiểu Bạch, ta cần đối ngươi làm một chuyện, có thể là cơ duyên của ngươi, cũng có thể là cơ duyên của ta. Nếu là xuất hiện cái gì khác lạ tình huống, ngươi không cần sợ hãi. Bạch Hồ biểu thị, thôi đi, ta là đại yêu, có gì phải sợ. Tạ An gật gật đầu, đem lòng bàn tay phải đặt tại Bạch Hồ trên đầu. Động niệm, thông linh thống ngự. Chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 1. Chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 1. Tùy theo lòng bàn tay truyền đến một trận xốp giòn cảm giác từ bên hai, một cái thông linh giám ấn hiện ra đến, xoay quanh tại giám ấn bên ngoài bị ngạn hoa phát ra trận trận bóng sáng. Bạch Hồ nhìn thấy cái này, giám ấn trong nháy mắt đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, con mắt biến hết sức sáng tỏ. Sau một khắc, Tạ An bàn tay tiếp xúc tại Bạch Hồ đỉnh đầu. Ông, bạch quang nở rộ, giám ấn chấn động. Chỉ một lúc sau, Bạch Hồ đỉnh đầu lại bị phủ xuống một cái giám ấn. Tùy theo giám ấn chui vào Bạch Hồ thể nội biến mất, Tạ An kinh hãi phát hiện chính mình cùng Bạch Hồ ở giữa thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Hai phương có thể trực tiếp dụng ý nghĩ giao lưu, cùng loại gọi điện thoại. Cái này cũng quá thần kỳ a. Bạch Hồ cũng phát hiện điểm này, đồng dạng 10 điểm kinh ngạc. Nó muốn biểu đạt cái gì, không cần mở miệng, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm, Tạ An liền sẽ biết. Mà Tạ An cũng có thể thông qua mặc niệm đến tiến hành hồi phục. Hiệu suất vô cùng khoa trương. Một người một cáo nhiều lần kiểm tra, làm không biết mệt. Chứ ngoài ra, Tạ An rõ ràng cảm giác được Bạch Hồ tựa hồ so trước đó càng thêm linh hoạt cơ trí. Tiểu Bạch, ngươi có cảm giác hay không mặt khác chỗ đặc biệt? Tiểu Bạch tại trong đống tuyết chợt tới chợt lui, phá lệ hưng phấn, một phen cảm thụ xuống tới, Tiểu Bạch cho ra đáp án, cụ thể nói không ra, chính là so trước đó càng thêm linh hoạt lợi hại. Đầu óc tựa hồ cũng khai quang. Tạ An gật gật đầu, đem Bạch Hồ kêu đến hung hăng đuốt ve một cái, ngươi đi bên ngoài, tìm cái hơn 10 dặm bên ngoài đỉnh núi. Nhìn xem chúng ta có thể không thể tiến hành câu thông. Nếu như có thể tiến hành cự ly xa câu thông lời nói, vậy liền quá biến thái. Mang ý nghĩa vô luận tại khi nào chỗ nào, Tạ An đều có thể biết rồi Bạch Hồ tình huống. Tin tức truyền lại hiệu suất tăng lên rất nhiều. Được rồi. Bạch Hồ gật đầu nói phải, sau đó nhanh như chớp liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra sân nhỏ. Chỉ một lúc sau, Bạch Hồ vọt tới hơn 10 dặm bên ngoài đỉnh núi, lại còn có thể cùng Tạ An tiến hành không chướng ngại câu thông. Tạ An cảm giác được tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Bạch Hồ hết sức cao hứng, liền nhường Bạch Hồ tiếp tục đi chung quanh tuần tra, thuận tiện kiểm tra câu thông hiệu quả. Bạch Hồ vui vẻ đồng ý, một đường chạy ra hơn trăm dặm, như cũng có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành không chướng ngại câu thông. Cái này khiến Tạ An cảm thấy phá lệ kích động. Linh vật thông linh bảo kính cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Đây cũng không phải là mệnh cách tác dụng, cũng không phải tiên pháp tác dụng, mà là tiên bảo tác dụng. Như thế nói đến, cái này thông linh bảo kính cũng là một cái tiên bảo. Tạ An nhớ mang máng Trần Ngư Nhi trước đó nói qua, thông linh bảo kính là hỏa hồ bản mệnh chí bảo, thông chính là yêu hoàng linh, có thể cảm ứng được yêu hoàng tồn tại. Tạ An hơi chờ phân tích, cảm thấy lửa này cáo cần phải thâm thụ kính yêu hoàng mới đem cái này tiên bảo cho hỏa hồ bởi vì cái này bảo kính mới trở thành võ thánh đại yêu. Chỉ là chết sớm, như tiếp tục cho hỏa hồ một chút thời gian, chưa hẳn không thể trở thành so sánh yêu hoàng tồn tại. Mà yêu hoàng sở dĩ có thể trở thành yêu hoàng, đơn giản là yêu hoàng tại ngàn năm trước phát hiện võ đạo thủy tổ của mộ, từ ở bên trong lấy được một chút tài nguyên, liền thành yêu hoàng. Thuận lấy cái này mạch suy nghĩ hướng xuống truy đến cùng. Tạ An cảm thấy mình có khả năng bằng vào cái này thông linh bảo kính tìm tới yêu hoàng, sau đó thông qua yêu hoàng tìm tới võ đạo thủy tổ. Chỉ cần tìm tới võ đạo thủy tổ, liền có thể biết rồi này phương thế giới 5000 năm trước xảy ra chuyện gì, như thế nào tu tiên các loại. Tất cả đáp án đều sẽ nổi lên mặt nước. T. Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh. Phần cơ duyên này cũng quá lớn a. Chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy da đầu run lên. Rất có vài phần khí vận chi tử mùi vị. Qua một hồi lâu, Tạ An mới đè xuống trong lòng kích động, không biết bao nhiêu người đều muốn tìm đến yêu hoàng, càng muốn tìm hơn đến võ đạo thủy tổ. Ta hẳn là chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi, hay là không thể tung bay. Ta đến xem cái này thông linh bảo kính phải chăng còn có mặt khác diệu dụng. Tạ An lúc này ngồi xếp bằng xuống, thôi động linh khí, kích phát lòng bàn tay phải giám ấn. Tùy theo rót vào linh khí càng ngày càng nhiều, giám ấn phía trên tỏa ra đến quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Ngoại trừ có thể cảm nhận được chung quanh con kiến côn trùng tồn tại cùng động tĩnh bên ngoài, đồng thời không mặt khác công hiệu. Chờ chút, đầu óc của ta làm sao càng ngày càng linh quang? Mới đầu Tạ An còn tưởng rằng là tâm tình mình quá hưng phấn đưa đến, cẩn thận cảm nhận đi sau hiện cũng không phải như thế, mà là đầu óc thật biến linh quang. Đổi cái thuyết pháp chính là của mình tinh thần lực lượng tại tăng cường, hơn nữa tăng phúc hết sức rõ ràng. Thậm chí, Tạ An phát hiện của mình tinh thần lực lượng có thể ngưng lại tại giám ơn phía trên. Cái này rất không hợp thói thường. Tại Tạ An qua lại trong nhận thức biết, tinh thần ý thức chỉ có thể tồn tại trong đại não, rời đi đại não đều không có ý thức. Nhưng cái này giám ấn, vậy mà có thể chứa đựng chính mình bộ phận tinh thần lực, thật là quá mức dọa người. Có thể nghĩ lại về sau, Tạ An lại cảm thấy rất hợp lý. Thông linh, cái gọi là linh cần phải bao hàm người linh thức, cũng chính là tinh thần ý tứ. Bằng không mình cũng không cách nào trực tiếp cùng Bạch Hồ tiến hành tinh thần câu thông. Như vậy, có thể hay không thông linh tử vật đâu? Thì như tảng đá, thụ mục, thủy lưu. Nếu là như vậy, vậy liền quá biến thái rồi. Tạ An lập tức nếm thử thông qua giám ấn vận chuyển tinh thần lực của mình, đi khống chế mặt đất tuyết động, cây cối, tảng đá, không có hiệu quả chút nào. Nhiều lần nếm thử đều không có chút nào biến hóa. Tốt ta, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Thông linh, xem ra chỉ có thể thông linh có linh thức vật sống. Tạ An cảm thấy mấy phần thất vọng, thu tay lại sau về tới gian phòng, mệt mỏi nằm tại trên ghế dài, một vừa uống trà vừa cùng ngoài trăm dặm Bạch Hồ câu thông, coi như gọi điện thoại. Mới vừa lúc bắt đầu, một người một cáo đều đối với cái này hết sức cao hứng. Tùy theo trong lành cảm giác đi qua, song phương câu thông dục vọng liền không có mạnh như vậy. Bạch Hồ biểu thị mình còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, không tốt nhiều lời, liền đem điện thoại cắt đứt. Tạ An cảm thấy tốt không còn gì để nói. Mấy ngày kế tiếp, Tạ An phần lớn thời giờ đều dùng đến nghệ vững chắc cảnh giới trước mắt cùng cơ sở. Ngẫu nhiên có thời gian liền ra ngoài đi dạo. Mã phu nhân như cũng đang bế quan luyện chế tiên thiên đại đan, bận rộn cực kỳ. Trần Ngư Nhi cũng còn không có xuất quan. Liền một cái người nói chuyện đều không có, Tạ An đành phải tìm tới Mã Thiết Đạn cùng hắn ngựa của hắn phỉ, chỉ điểm bọn hắn luyện công. Ngẫu nhiên sẽ còn nghe bọn hắn giảng một chút Vân Châu ngoại thành chuyện Lý Thú Nhi. Tùy theo một phen ở chung xuống tới, mọi người cảm thấy vị này tam gia cực tốt ở chung, có thể lực lớn, còn không có vẻ tiêu ngạo gì, trong lòng càng phát kính nể. Một ngày này, Tạ An chỉ điểm xong Mã Thiết Đạn võ công, ăn xong cơm tối, duy nhất từ trở lại sân nhỏ. Trần Ngư Nhi như cũ đang bế quan. Tạ An liền một người trở lại gian phòng của mình, xuất ra thất bảo linh lung hạt, đem ngũ sắc liên hoa đặt ở trên bệ cửa sổ hấp thu mưa và sương, lại đem lá bùa lấy ra xem xét. Phía trên tử mang nhận thật xinh đẹp, a nếu là có thể còn làm chân chính binh khí liền tốt. Tạ An nhẹ nhàng phất qua lá bùa, 10 điểm tâm động. Bây giờ Tạ An đã là cái tứ phẩm tông sư võ đạo đại tông sư, tăng thêm minh ngọc công cùng tiến pháp, hoàn toàn không sai tam phẩm tông sư. Tô Ngọc Khanh trước đó cho Tạ An chấn ma danh đao, liền không quá đủ, bao nhiêu có mấy phần hướng hông mùi vị. Mà Tạ An còn không phải võ thánh, lại không có thương long thánh binh. Hắn ngược lại là muốn tạo một cái vừa tay binh khí. Dù sao Vân Châu nội thành bên ngoài tông sư không ít, nếu không có vừa tay binh khí, gặp được cái cường địch, tóm lại không phải như vậy có nắm chắc. Cái này lá bùa bên trên tử mang nhận tốt thì tốt, nhưng Tạ An không cách nào khu động. Dù sao cũng là Bạch Vân tu giả trí bảo, cần phải cân bước vào luyện khí cảnh về sau mới có thể khu động cái này lá bùa. Rơi vào đường cùng, Tạ An dự định thu hồi lá bùa. Liền lúc này, Tạ An náo hải bên trong đống nhiên hiện lên một cái ý niệm, muốn hay không thông linh giám ấn thử một chút. Lá bùa thuộc về tiên gia binh khí, chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 2, chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 2, chỉ ít tương đương với thương long thánh binh. Cần tiên pháp mới có thể thôi động, nhưng thông linh chi lực. Bản thân liền là tiên pháp, a suy nghĩ cùng một chỗ, Tạ An lập tức liền không bình tĩnh. Hắn lập tức cầm lấy lá bùa đến giữa trung ương, liền ngồi xếp bằng xuống, mở ra lòng bàn tay phải, thôi động thông linh chi lực. Ông, giám ấn kích phát, bạch quang lấp lóe. Đại lượng tinh thần lực ngưng lại tại giám ấn phía trên. Sau đó, Tạ An đem lòng bàn tay phải chậm rãi tới gần lá bùa. Làm giám ấn tới gần lá bùa trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, chỉ thấy lá bùa kia bỗng nhiên chấn động, phía trên phủ văn bắt đầu phát ra quang mang. Quả nhiên hữu dụng. Tạ An cảm thấy hưng phấn, không ngừng thôi động giám ấn. Ong long long trên lá bùa tỏa ra đến quang mang càng ngày càng sáng tỏ, làm đến một cái điểm tới hạn về sau, trên lá bùa tử mang nhận bắt đầu phát ra tử sắc quang mang, cuối cùng vậy mà từ trên giấy sôi nổi mà ra, hóa thành một chuôi chân chính thực thể tử mang nhận, lơ lửng giữa không trung. Thử quang lưu chuyển, phong mang kiếp người. Tạ An nhìn trợn mắt hốt hồn. Ngự kiếm thuật. Đây là võ thánh mới có phương pháp a giám ấn trực tiếp liền để cho mình đạt đến trình độ này. Tạ An đè xuống trong lòng chấn kinh, tiếp tục thôi động giám ấn. Của mình tinh thần lực lượng xuyên thấu qua giám ấn, không ngừng rót vào tử mang nhận bên trong. Cái này tử mang nhận mặc dù là cái tử vật, nhưng là tiên gia linh binh, tự có linh khí, khó trách có thể thông linh. Đợi đến rót vào tử mang nhận lực lượng tinh thần đạt tới một cái linh giới điểm thời điểm, Tạ An liền cảm giác cái này tử mang nhận phảng phất trở thành thân thể của mình một bộ phận, có thể làm được giống như cánh tay sai sự. Sau một khắc, Tạ An tâm niệm vừa động. Hưu. Tử mang nhận lập tức lăng không xoay tròn, xoay quanh Tạ An không ngừng xoay quanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như trở thành một cái tuyến, lại khẽ động động. Tử mang nhận lập tức thẳng tắp bay ra, đánh xuyên 20 mét bên ngoài cây táo, trong nháy mắt đem cây táo đánh ra cái đại lỗ thủng. Tử mang nhận dư uy không giảm, tại sân nhỏ trên không thủy ý xoay tròn xoay quanh. Tạ An nhường cái này tử mang nhận đi hướng nơi nào, nó liền đi hướng nơi nào. Cảm giác này, trước nay chưa có sảng khoái. Tạ An đã hưng phấn tê cả da đầu, sắc mặt đỏ bừng. Tiên pháp, đây chính là tiên pháp, căn bản không phải võ đạo thủ đoạn có thể sánh ngang. Tạ An đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú giữa không trung xoay tròn xoay quanh gào thét tử mang nhận, lần thứ nhất cảm nhận được tiên pháp thần diệu. Khó trách nhiều như vậy vương hầu tướng lĩnh, tình nguyện bỏ qua cả đời vinh hoa phú quý cùng ngập trời quyền thế, cũng muốn đi cầu lấy tiên duyên. Bởi vì tiên pháp ngoại trừ có thể trường sinh bên ngoài, đánh nhau cũng là phá lệ dũng manh, á quay đầu qua lại 14 năm gian khổ khổ tìm, vào giờ khắc này đều cảm giác đáng. Trước đó Tạ An không nỡ lòng bỏ từ bỏ võ đạo, chính là lo lắng mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng hiện nay, Tạ An cảm giác mình có thể từng bước từ bỏ võ đạo, đem hạch tâm tinh lực đều tiêu phí tại tiên pháp phía trên. Có này tử mang nhận, nhị phẩm tông sư có thể tùy ý chém giết. Cho dù là nhất phẩm tông sư, cũng chưa chắc gánh vác được cái này tử mang nhận. Nó quá nhanh rồi, rất sắc bén, hơn nữa không lọt vào mắt cực hạn của con người. Cho dù là nhất phẩm tông sư kiếm khách, tại chiến đấu bên trong cũng cần dựa vào tay của mình đi khống chế trường kiếm, làm ra đủ loại kiếm thuật cùng chiêu thức. Cho dù thân thể lại linh hoạt, có thể sử dụng kiếm chiêu đều là hữu hạn. Có thể cái này tử mang nhận dựa vào tinh thần lực thôi động, bất kỳ động tác gì cùng chiêu thức đều có thể nhẹ nhõm làm được, quả thực không gì làm không được. Nghĩ đến đây, Tạ An nâng tay phải lên, động niệm nhường cái kia tử mang nhận trở lại lòng bàn tay, dung nhập phủ trong giấy. Tạ An đem lá bùa nắm ở trong tay, cảm khái không thôi, tâm niệm chỗ đến, tử mang nhận không gì làm không được. Đều nói luyện khí kỳ tu giả có thể làm được lấy khí ngự kiếm, thế nhưng Tạ An dựa vào giám ấn, có thể làm được dùng hồn ngự binh. Ai mạnh ai yếu, Tạ An vẫn chưa biết được. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một viên nho nhỏ lá bùa vậy mà có thể cường hành như thế. Tiên pháp chi bác đại tinh âm, coi là thật không thể khinh thường. Nghĩ đến vị này Bạch Vân tu giả khi còn sống cũng là đại tu người a. Nhận lấy lá bùa, đặt ở thiếp thân địa phương. Tạ An cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy ngoại trừ nhất phẩm tông sư, còn lại tông sư đều không đáng để lo. Bất quá giang hồ hiểm ác, bao nhiêu âm hiểm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tu tiên nhất đạo vẫn là phải cẩn thận tiến lên. Chính mình có được đồ tốt càng nhiều, cũng mang ý nghĩa vượt dễ dàng bị người nhớ thương. Át chủ bài có thể không lộ ra ngoài, vẫn là không muốn lộ ra ngoài tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, bởi vì không có linh khí, liền tu không được tiên pháp. Cái này khiến Tạ An cảm thấy vô cùng không thích ứng, toàn thân đều không được tỉnh. Cũng may Tạ An cũng không có ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, mà là thừa này sự kiện thật tốt bù lại một phen võ đạo cùng dưỡng sinh công. Tốt đẹp thời gian, cũng không thể phí hoài tháng năm. 7 ngày sau, Tạ An cảm thấy dưỡng sinh công cùng tu vi võ đạo đều nửa bước khó khăn tiến vào, liền sớm đi ra tìm tới Mã Thiết Đản. Mã Thiết Đản tại bên ngoài viện phơi nắng sắp xếp dược liệu, nhìn thấy Tạ An sau liền để xuống dụng cụ hút rác, nóng bỏng nên đón, tam gia, thế nhưng là tìm phu nhân. Phu nhân nói, đường người không thể đi vào quấy rầy, thế nhưng tam gia ngoại trừ. Tạ An cách lấy nửa mở cửa sân, nhìn thấy Mã phu nhân đang ở dưới mái hiên đào sức dược liệu, luyện chế đang dược, bận bịu bận thỉu, trên mặt đều là than đùi. Nghĩ đến đi qua một năm Mã phu nhân cũng là phi thường đầu tư vốn, không biết là có hay không luyện chế ra đến tiên tiên đại đan. Nhớ tới Mã phu nhân không dễ, Tạ An liền không có đi quấy rầy, ngược lại nói, ta tới tìm ngươi, trước đó người áo đen kia có thể thổ lộ ra tin tức gì đến. Ấy, nói đến đây sự tình, Mã Thiết Đản liền giận không chỗ phát tiết, người này xương cốt rất rắn, ta đem hắn hai chân đều cắt đứt, mỗi ngày ngược lại treo ngược lên, nhường chúng tiểu nhân thay phiên tra tấn ra hình tra tấn, hắn cũng một chữ không chịu nói. Nói ra thật xấu hổ, ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy cứng như vậy xương cốt. Tạ An cũng không nghĩ đến người này xương cốt cứng như vậy, mang ta đi nhìn xem. Được rồi. Mã Thiết Đản lập tức hấp tấp dẫn đường, xuyên qua thật dài sân trại, đi vào một chỗ hẻo lánh ám trong phòng. Phòng ở dùng chính là tường đá, bên trong tia sáng lờ mờ, mới nhập môn Tạ An đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi, còn có mùi hôi thối. Thích ứng tia sáng về sau, trông thấy căn phòng bên trong tất cả mọi thứ bày đầy hình cụ. Người áo đen kia bị treo ngược tại trên xà nhà, đã sớm bị đánh ra thịt xoay tròn, toàn thân cao thấp cũng không tìm tới cùng một chỗ tốt hết đủ, cũng chỉ còn lại thoi thoát. Người đi mau đi, ta đến cùng hắn nói mấy câu. Lùi Mã Thiết Đản về sau, Tạ An đến gần người áo đen. Mơ mơ màng màng người áo đen mở hai mắt ra, không gì sánh được các độc nhìn chằm chằm Tạ An. Cũng không nói chuyện, liền cái này hung hăng trừng mắt Tạ An, phảng phất muốn đem Tạ An cho tươi sống trừng chết giống như. Tạ An không chút nào hoảng, đừng trừng, ngươi đều hố chết Vân Châu ngoại thành vô số người, chính là lập tức cho ngươi đi chết cũng là nên. Không bằng nói ra cùng mặt khác quỷ gia tiếp xúc phương thức, hoặc sau lưng ngươi tổ chức trụ sở. Như thế, còn có thể ít chịu khổ một chút. Thả hắn rời đi. Đó là không có khả năng. Người này đều gặp được Tạ An bề ngoài. Hừ. Người áo đen hừ một tiếng, dù sao đều là cái chết. Muốn ta theo ta chỗ này moi ra càng nhiều tình báo, nằm mơ. Tạ An cầm lấy một cái nung đỏ côn sắt, trực tiếp cắm vào đối phương nhị đệ vị trí. Tùy theo xì. Xì. Vang rội, khói đặc cuồn cuộn. Người áo đen đau thẳng phát run, lại như cũ cắn răng không nói. Tại Tạ An trong ấn tượng, gia hỏa này rất thương tiếc nhị đệ. Bây giờ vậy mà cũng không dùng được. Nghĩ đến ban đầu ở thanh đồng trong cửa thời điểm, người áo đen cảm thấy mình có đường sống. Bây giờ, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền không ôm hy vọng. Tạ An tiếp tục một phen tra tấn, đối phương như cũ cắn răng không nói. Hắn đành phải buông xuống hình cụ, liếc nhìn chính mình lòng bàn tay phải. Thôi động giám ấn, dùng hết mang bao phủ người áo đen. Quả nhiên, Tạ An dò xét được trong hắc y nhân tầm chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 3, chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 3, ý nghĩ. Mặc dù không sai quá trình này nhận lấy mãnh liệt bài xích, cho Tạ An tạo thành cực lớn cảm giác khó chịu, một lần đầu não đều muốn nổ rớt. Nhưng Tạ An vẫn là cố nén, biết được tất cả tin tức về sau, Tạ An mới dừng tay. Trải qua này một phen, Tạ An thở hổn hển, cái trán hiện ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhị phẩm tông sư mật tàng mặc dù bị Trần Ngư Nhi phong kín, thế nhưng võ đạo ý chí vẫn là rất mạnh. Tạ An dùng giám ấn cưỡng ép xung phá, mang tới phản phệ rất lớn. Xem ra có vẫn là phải dùng cẩn thận giám ấn đi thám thính cường giả ý nghĩ. Ngươi đối ta làm cái gì? Người áo đen mới vừa rồi đầu một trận mê muội, chỉ cảm thấy có một cô ý niệm xông vào trong thức hải của chính mình tiến hành xem xét, cùng loại siêu hồn thuật đồng dạng. Giờ phút này tỉnh táo lại, không khỏi vô cùng chấn kinh. Tạ An liên tiếp thở dốc mấy lần, chậm rãi đứng thẳng người. Ngươi không cần biết rồi, mời quân thượng lộ trình một trường, chém nát đối phương sương sọ. Ra cửa, Tạ An kêu to Mã Thiết Đản qua đây nhặt xác, nhường hắn liền tại phụ cận trên núi đào cái hố đất chôn. Mã Thiết Đản nhìn thấy cái kia vỡ vụn sọ não, chạy ra tới bóc. Lại nhìn Tạ An đi xa bóng lưng, chợt cảm thấy trong lòng dùng cả mình. Vị này tham gia, cũng không giống như biểu hiện ra nhìn thấy như vậy hòa ái. Lại nói Bạch Hồ tại Đại Lương Sơn hậu phương vách núi ngồi sồn gần một năm, cũng không thấy được có những động tĩnh khác. Tạ An trong lòng cũng là buồn bực. Đối phương là kiên nhẫn mười phần. Vẫn là nói căn bản không quan tâm người áo đen lần này nhiệm vụ thành bại, nhưng cũng không đúng a, Tạ An tra xét người áo đen ý thức, biết rồi không ít tin tức có giá trị. Rơi vào đường cùng, Tạ An đành phải nhường Bạch Hồ tiếp tục nằm vùng. 7 ngày sau, Trần Ngư Nhi xuất quan. Tạ An chính mình cũng không biết vì sao, vậy mà đối với cái này cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ, vội vàng nhường Mã Thiết Đản chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, còn nhường Mã Thiết Đản chuẩn bị tốt nhất rượu, trong phòng khách bày đầy một bàn phong phú món ngon, ăn mừng Trần Ngư Nhi xuất quan. Đối với Tạ An nhiệt tình, Trần Ngư Nhi vui vẻ tiếp nhận. Hai người tại gian phòng một bên ăn thịt vừa uống rượu, thỉnh thoảng giao lưu tâm đắc, phát ra trận trận tiếng cười. Tạ An chính mình cũng đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thích cùng người cùng một chỗ cầu tiên vấn đạo thời gian. Với bên ngoài phồn hoa thế giới, tựa hồ chẳng phải cảm thấy hứng thú. Cô đơn tịch mịch, buồn bẻ tẻ nhạt thời kỳ. Cùng chung chí hướng các bằng hữu uống rượu nói chuyện tiếm, chính là nhân sinh một khối lớn chuyện. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tạ An mới hỏi, Trần cô nương thế nhưng là đột phá luyện khí tầng 2 rồi. Trần Ngư Nhi nói, ta trước đó chưa được tiên gia công pháp, chỉ có thể nói là võ thánh tầng 2. Bất quá từ khi nhìn ngươi tìm đến ngũ hành tối linh pháp, ngược lại là tinh tiến rất nhiều. Bây giờ đã là luyện khí tầng 2. Võ thánh cùng tiên gia công pháp vẫn là có chỗ khác biệt. Võ thánh nếu không được linh khí cùng tiên gia công pháp, nhiều nhất đến 3 tầng liền là cực hạn. Trước đây Tạ An cùng Trần Ngư Nhi liền nhiều lần nghiên cứu qua ngũ hành thối linh pháp, nhiều lần giao lưu tâm đắc. Tạ An khẳng khái cộng hưởng tiên pháp, nhường Trần Ngư Nhi trong lòng cảm động hết sức. Tạ An cười nói, vậy chúc mừng Trần cô nương. Trần Ngư Nhi mỉm cười không thôi, ngươi đây, bế quan hiệu quả như thế nào? Tạ An nói thẳng bẩm báo, nói chính mình luyện khí một tầng hơn phân nửa, cuối cùng hỏi tới tinh thần lực khống chế chuyện binh khí. Trần Ngư Nhi nghe xong vô cùng chấn kinh, ngươi có thể sử dụng tinh thần lực khống chế binh khí? Có thể thi triển một phen cho ta xem một chút. Tạ An cầu còn không được đâu. Đúng lúc muốn tìm cái hiểu công việc người hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Tạ An không do dự nữa, xuất ra lá bùa, thôi động giám ấn, khống chế tử mang nhận ở chung quanh lượn vòng, phát ra trận trận chói hai tiếng rít, kính phong cực kỳ doan người. Trần Ngư Nhi nhìn trận mắt hốt mồm, hồi lâu mới nói, ngươi đây là đem thông linh bảo kính cho luyện hóa rồi. Tạ An cũng không giấu giếm, nói rõ sự thật. Khó trách, ngươi luyện khí một tầng đều không có đạt tới, vậy mà có thể luyện hóa thông linh bảo kính. Hẳn là trước đó bảo kính hấp thu máu tươi của ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân nguyên nhân. Cơ duyên của ngươi coi là thật không nhỏ. Trần Ngư Nhi trong lòng mười điểm cảm khái. Nhớ nàng tu thành võ thánh, cũng chưa từng đạt được tiên bảo, mà Tạ An bất quá một cái tông sư, lại liên tiếp đạt được thất bảo linh lung hạt, thông linh bảo kính, cửu mệnh linh hồ, ngũ hành thối linh pháp. Vận khí này cũng tốt quá bất hợp lý rồi. Tạ An cười nói, ngươi đưa ta bảo kính, ta mới có cơ duyên này. Ta đưa ngươi bảo kính, ngươi đưa ta tiên pháp, lẫn nhau không thua thiệt. Tạ An cười cười, đổi chủ đề, ta nghe nói luyện khí tu giả có thể lấy khí ngự kiếm, ta đây là dùng hồn ngự binh. Cả hai có gì ưu khuyết phân chia? Trần Ngư Nhi nói, đều có ưu khuyết. Lấy khí ngự kiếm uy lực không bằng dùng hồn ngự binh, tính linh hoạt cũng kém một chút. Thế nhưng đối chiến bên trong không dễ dàng nhận đến phản vệ. Cho dù binh khí bị đánh nát, cũng đơn giản là tổn thất điểm linh khí mà thôi. Dùng hồn ngự binh, tốc độ nhanh, tính linh hoạt cao, nhưng nếu như pháp khí bị hao tổn, tinh thần của ngươi linh hồn cũng sẽ thụ tổn hại. Dùng hồn ngự binh, làm dùng cẩn thận. Thì ra là thế. Tạ An thật sự là thêm kiến thức. Nếu không phải Trần Ngư Nhi vị này võ thánh giải đáp, Tạ An trước mắt như thế nào đều tìm tòi không rõ ràng lắm những này ưu khuyết. Đa tạ Trần cô nương chỉ giáo. Khác có một chuyện, còn cần cùng cô nương thương nghị. Thế nhưng là người áo đen kia có tin tức. Tạ An gật đầu, em hay nói, ta dùng giám ấn thông linh đối phương đại nào thức hải, biết được một chút tin tức. Hắc y nhân kia nguyên là cái Vân Hoang thôn dân phụ cận, từ nhỏ là cô nhi, mọi người liền gọi hắn kẻ lỗ mãng. Về sau trong thôn bị Vân Hoang đại yêu tàn sát, kẻ lỗ mãng lúc đầu cũng phải chết, kết quả bị một cái tám tay người cứu. Từ đây, kẻ lỗ mãng liền đi theo tám tay người tới một chỗ dưới mặt đất thôn xóm cổ trạch, học tập võ nghệ, ngắn ngủi 20 năm trở thành nhị phẩm tông sư. Tám tay người ban thưởng hắn tính danh 19. Giống 19 như vậy người còn có rất nhiều, đều hiệu lực tại tám tay người. 19 cầm lấy Hàn Linh Thảo cùng địa đồ đến ngoại thành Bái Phong Vân. Đại khái cũng nhiều như vậy hữu hiệu tin tức. Mặt khác chính là 19 trắng trận cướp đoạt dân nữ hành lạc loại hình ô uế sự tình. Trần Ngư Nhi nghe xong gấp như mày, dưới mặt đất thôn xóm cổ trạch. Tám tay người. Xem ra tám tay nhân tài là phía sau màn làm chủ. Có biết là cái như thế nào dưới mặt đất thôn xóm cổ trạch? Tạ An lắc đầu, một mảnh cổ trạch tại dưới mặt đất, từng nhà điểm đèn lồng đỏ. Không ít người lui tới, đề phòng xâm nghiêm. Chứ ngoài ra không biết mặt khác, càng không biết nó đất điểm. Mặt khác, ta nhường Tiểu Bạch tại cái kia vách núi phụ cận trong một năm, cũng chưa từng nhìn thấy những người khác vào sơn động. Trần Ngư Nhi nhíu mày, như thế xem ra, tổ chức này cực kỳ thần bí. Ẩn tàng trong bóng đêm, liền 19 biết đến cũng không nhiều. Manh mối này, sợ là muốn gây mất. Tạ An rất tán thành, cũng là cảm thấy đau đầu. Đến nay đi qua một năm có thừa, Tạ An cũng không có hiểu rõ cái này thành đồng trong môn đến cùng phải hay không không tang cổ thành. Nếu như không phải cổ thành, vì sao Kim Hiệu Đường cùng 19 cung cấp địa đồ sẽ tương tự như vậy? Nếu như là không tang cổ thành, làm sao lại một cái sơn động? Nhưng có một việc có thể xác định, cái này thanh đồng môn cùng không tang cổ thành khẳng định có quan hệ. Vô luận là Tạ An vẫn là Trần Ngư Nhi, đều cần thuận lấy cái này manh mối tiếp tục tìm kiếm xung dưới, đạt được nhiều linh khí hơn, tiếp tục tu tiên. Nếu là con đường tu tiên như vậy đoạn tuyệt, còn đến mức nào? Một phen sau khi thương nghị, hai người quyết định từ cái kia võ thánh xương khô phía trên tìm chút tin tức, liền tại sau khi ăn xong đi vào Mã phu nhân biệt viện. Mà Trầm Mê luyện đan Mã phu nhân nhìn thấy hai người qua đây, mười điểm nhiệt tình nên đón. Một phen hàn huyên qua đi, Tạ An hỏi võ thánh xương khô sự tình. Mã phu nhân nói, ta đã sớm đối xương khô làm một phen phân tích, bất quá nhớ kỹ tam gia cùng cô nương đang bế quan, liền không có đi quấy rầy. Đi theo ta. Hai người đi theo Mã phu nhân tiến vào một cái phòng, đợi đến Mã phu nhân chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 4, chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. 4, thắp sáng ngọn đèn về sau, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi nhìn thấy xương khô bộ dáng, cảm thấy chấn kinh. Chỉ thấy xương khô cuộn mình bị dạp dưới đất. Mã phu nhân, đây là... Mã phu nhân nói, thiếp thân từ tiểu học tập y lý thuyết y học, cũng học qua bó xương pháp, đã giải phẫu không ít thi cốt. Ta liền đi theo những kinh nghiệm này, đem xương khô khôi phục được trước khi chết bộ dáng. Võ thánh quỷ sát mà chết, cái này không khỏi làm cho người rất chấn kinh. Trần Ngư Nhi nói, có biết nguyên nhân cái chết vì sao? Mã phu nhân nhíu mày, ta đối võ thánh không hiểu rõ lắm, nhưng liền từ xương khô tình huống đến xem, đồng thời không có thu đến thương tổn, sơ bộ phán đoán hẳn là quỷ chết. Tạ An sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trần Ngư Nhi, võ thánh có thể quỷ chết? Trần Ngư Nhi lắc đầu. Võ thánh có thể thực hiện trình độ nhất định tích lốc, không ăn cơm nước sống mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tại phong bế trong không gian, là có khả năng bị ngạt chết. Vị này võ thánh hẳn là có chuyện nhờ chết chi niệm, hoặc bị người thúc ép đến tận đây. Võ thánh bị bức bách, muốn chết chi niệm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tạ An liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Thực tế không dám tưởng tượng, cần muốn như thế nào tồn tại mới có thể nhường võ thánh như thế. Trần Ngư Nhi cũng cảm thấy rất lớn áp lực, hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều, quay đầu hỏi Mã phu nhân, khả năng đánh giá ra cái này xương khô thời hạn. Mã phu nhân lắc đầu, thiếp thân chưa từng thấy qua võ thánh xương cốt, không có tham chiếu, khó mà phán đoán. Nhưng là từ xương khô trên thân bùn đất, còn có cây kia thiết thụ sinh trưởng tình huống đến xem, nói ít có 400 năm. 400 năm thời gian. Cái kia chính là thiên bảo nhất triều kiến quốc thời gian. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Lui ra khỏi phòng về sau, hai người cảm xúc đều không cao. Mã phu nhân lúc này tại Trần Ngư Nhi trước người quỳ xuống, cô nương, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng. Trần Ngư Nhi nói, ngươi nói. Mã phu nhân 10 điểm thấp vọng, thiếp thân luyện chế tiên thiên nguyên khí đại đan nhiều lần thất bại, nghiên cứu một năm trôi qua, ta phát hiện nếu có một vị võ thánh ở bên, dùng tiên thiên nguyên khí bảo vệ, có thể cực lớn để cao xác suất thành công. Còn xin cô nương thành toàn. Trần Ngư Nhi nhíu mày. Mã phu nhân bận bịu giải thích nói, không cần hao tổn phí cô nương bao nhiêu thời gian, nếm thử mấy lần là đủ. Trần Ngư Nhi ánh mắt có chút hòa hoãn, có thể. Chờ ngươi chuẩn bị xong, đến sát vách gọi ta chính là. Đa tạ cô nương. Mấy ngày sau, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi ngồi trong phòng khách uống trà uống rượu, nghe gió ngâm trăng. Chợt nghe một loạt tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Tới là Mã phu nhân. Mới vừa vào cửa liền bị trên mặt đất, miệng lớn hướng Trần Ngư Nhi nói lời cảm tạ, nhờ vào cô nương trợ giúp, thiếp thân rốt cục luyện chế được tiên tiên đại đan. Cái này một viên, đưa cho cô nương làm tạ lễ. Trần Ngư Nhi cảm thấy chấn kinh, nhận lấy hộp gấm mở ra xem, quả nhiên là một viên bích màu xanh dược hoàn, trong đó tản ra nồng đậm tiên thiên nguyên khí. Quả nhiên là tiên thiên nguyên khí đại đan. Trần Ngư Nhi đưa tay đỡ, nhường Trần Ngư Nhi đứng lên. Nhìn về phía Mã phu nhân ánh mắt cũng không giống nhau. Không những Trần Ngư Nhi như thế, liền Tạ An cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Mã phu nhân. Luyện chế ra tiên thiên đại đan dược sư, có thể cực kỳ hiếm thấy. Cho dù phóng nhãn Bắc Lương cùng Đại Càn, đều là nhất đẳng tồn tại. Trần Ngư Nhi nói, Mã phu nhân coi là thật tập được một tay phi phàm luyện đan thuật, không biết sư thừa nơi nào. Mã phu nhân bản không muốn nhiều lời, nhưng cũng ý thức được đây là võ thánh đại lao cho cơ hội của chính mình, cân nhắc một phen liền mở miệng, thiếp thân bản gia họ Kim, tên Bình Ngọc. Kim Ngọc Bình. Ngươi họ Kim? Tạ An cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi cũng đã biết Vân Châu Kim gia. Mã phu nhân Kim Ngọc Bình 10 điểm kinh ngạc nhìn về phía Tạ An, tam gia biết rồi Vân Châu Kim gia. Tạ An nói, biết rồi. Thiên Bảo Tiên hậu Kim Hiểu Đường chính là người nhà họ Kim, hẳn là cùng ngươi xuất từ cùng một nhà. Kim Ngọc Bình ngây người hồi lâu, sau đó cười khổ nói, xem ra tam gia biết đến thật đúng là không ít. Thiếp thân lúc trước cũng không phải cố ý giấu giếm tam gia, chỉ là giang hồ hiểm ác, cái này biên tạo thiếp thân qua lại cố sự. Tạ An đối với cái này cũng không sinh khí, chính mình không phải cũng tự xưng lưu tam gia nhà, đây đều là việc nhỏ, ngươi bây giờ ăn ngay nói thật liền có thể. Kim Ngọc Bình nói, thiếp thân nhưng thật ra là Kim gia một cái bảng chi tiểu tỷ, trước kia học lén Kim gia luyện đan pháp môn, lọt vào đánh lở, bản khó thoát khỏi cái chết. May mắn được Kim gia xảy ra chút sự tình, cái này trốn xuống tới. Tạ An nghe xong những lời này, cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. A Mã phu nhân có biết Kim gia trụ sở ở nơi nào? Biết rồi, có thể mang ta các loại đi một chuyến. Thứ không gì không thể. Tạ An rất là hoan hỉ, như thế rất tốt, Kim cô nương mà lại xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày, các loại tin tức ta. Kim Ngọc Bình đứng dậy, xuất ra hai cái hộp gấm, cung kính đưa cho Tạ An, đây là tam gia trước đó lời nhắn nhủ, 10 khỏa hậu thiên nguyên khí đại đan, 3 viên tiên tiên đại đan. Tạ An vui vẻ nhận lấy, đà tạ Kim cô nương. Đợi Kim Ngọc Bình rời khỏi, Trần Ngư Nhi nói, người này luyện đan thiên phú cực kỳ chắc tuyệt. Về sau nếu là thực lực tăng lên, đạt được rất nhiều đan phương, có thể luyện chế rất nhiều tiên gia đan dược. Tạ An rất tán thành, đáng giá kết giao. Trần Ngư Nhi gật đầu, nếu có thể như thế, về sau đối ngươi ta làm có lợi thật lớn. Nếu tám tay người manh mối tạm thời gây mất, hiện tại trước tiên có thể từ Kim gia vào tay. Kim gia đạt được tiên pháp chôn cất hồn kinh, trước kia nhất định đi qua không tăng cổ thành. Ta cần vào thành một năm, đi tìm hoàng sư phó, nhìn xem Kim Hiểu Đường còn ở đó hay không. Về sau rồi quyết định như thế nào đi Kim gia sự tình. Trần Ngư Nhi đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng, lại bị Tạ An đánh gãy. Vân Châu nội thành khắp nơi niêm thiếp lấy ngươi hải bộ Trần Dung, ngươi vào thành nguy hiểm. Ta đi xem một chút liền có thể. Nếu là bình thường Châu thành, Trần Ngư Nhi tự nhiên không thèm để ý. Thế nhưng Vân Châu nội tình cực kỳ thâm hậu, Trần Ngư Nhi cũng không dám kinh thường. Vậy ngươi cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi cũng trân trọng. Hôm sau sáng sớm, Tạ An mặc chỉnh tề, đeo bên trên chấn ma danh đao, sớm rời đi thất tinh trại, thẳng đến Vân Châu thành mà đi. Đi hơn 10 dặm, bên trên con đường liền một đường tiến lên. Nửa đường đi ngang qua một chỗ khó nói thời điểm, phát hiện chung quanh ngưng lại lấy trên 100 danh mã phỉ, bọn hắn cản đường thiết lập trạm, hướng mỗi một cái đi ngang qua thương nhân khách yêu cầu tiền mãi lộ. Nếu là giao không nộp được bạc, liền muốn bị soát người cướp bóc, một trận đánh chửi. Ven đường đã bị bắt mười mấy cái người nghèo, côn đồng đắn sen. Tạ An không nghĩ phức tạp, liền cho bạc. Hai thổ phỉ nhận lấy bảo ngân sau lại không phải cho đi, ngược lại lộ ra 10 điểm thần sắc tham lam. Một cái mang theo bịt mắt kiêng khai sơn đao độc nhãn long cười nói, vị này hào kiệt làm thật là xa hoa. Hôm nay chúng ta vận khí không tốt, gặp một nhóm nghèo con non. Còn xin hảo kiệt xin thương xót, đem những này nghèo con non qua đường tiền đều cho, không cần nhiều, ngàn lượng bạch ngân là đủ. Trung quanh mã phỉ cũng đều dồn dập khiêng đại đao đi tới, dồn dập vây quanh Tạ An, lộ ra bất thiện biểu lộ. Hiển nhiên là coi Tạ An là thành đại dê béo. Tạ An ánh mắt lạnh lẽo, náo hải bên trong không khỏi nhớ tới 14 năm trước đi theo Trần Hà đi Thanh Ô huyện thời gian gặp phải cự kình ban giặc cướp. vẫn như cũng là phương này loạn thế đạo tặc, có thể Tạ An sớm không phải 14 năm trước lao đầu tử kia. Tạ An siết chặt chuôi đao, liền không có ý định giảng đạo lý. Liền lúc này, hậu phương truyền tới một thanh thúy linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ kiếm ăn, chư vị lại sao có thể ỷ vào người làm khó thêm một vị hảo kiệt đâu. Tạ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị còn xuống lao hán đánh xe ngựa đi tới. Mà thanh âm này chính là từ trong xe ngựa truyền đến, nghĩ đến trong xe ngựa ngồi nữ tử. Xe ngựa đi đến chỗ gần, còn xuống lao hán nhảy xuống xe ngựa, lấy ra một tờ ngàn lượng ngân phiếu, đưa cho Độc Nhãn Long, chủ nhân nhà ta thay mọi người cho qua đường tiền. Còn xin chư vị mở ra một con đường, để mọi người đi đi qua. Độc chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. Nam, chương 229, thần binh tử mang nhận, 4 năm trùng phùng. Nam, Nhãn Long nhận lấy ngân phiếu, kiểm tra thực hư qua đi lộ ra một mặt đủ cười, quả nhiên vẫn là có hiểu chuyện. Chúng tiểu nhân, cho đi. Mã phỉ nhóm dồn dập rời đi chướng ngại vật trên đường, để mọi người đi đi qua. Những cái này thương nhân khách nhóm dồn dập xông xe ngựa nói lời cảm tạ, sau đó chân chú đi. Tạ An không khỏi chăm chú nhìn thêm xe ngựa, lập tức quay người dự định rời khỏi. Liền lúc này, cái kia còn xuống lao hán lại tiến đến Tạ An trước mặt, "Tiểu hữu xin dừng bước, chủ nhân nhà ta mời ngươi lên xe ngựa một lần. Với bạn, chúng ta cũng đi Vân Châu thành, có thể tiện đường." Tạ An sững sờ, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đồng thời mở ra khí cảm quan sát vị này còn xuống lao hán, lại phát hiện lao hán này thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường không có khác gì. Cuối cùng, Tạ An từ chối nhã nhặn, đa tạ mời, nhưng tại hạ độc lai độc vãng đã quen rồi. Còn xuống lao hán cười nói, "Chủ nhân nhà ta nói, lập tức liền muốn trời mưa to." Tạ An ngẩng đầu nhìn thiên, mặt trời chói chang trên không, thấy thế nào đều không giống như là muốn mưa dáng vẻ. Tạ An lần nữa từ chối nhã nhặn, một mình tiến lên. Đi vài trăm mét, mây đen cuồn cuộn. Lại đi vài trăm mét, oanh lôi nổ vang, mưa rào xối xả, Tạ An bị ngâm cái ướt sũng. Cái này khiến Tạ An trong lòng cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Vẫn đúng là bị lao hán hắn ra chủ người nói đúng. Dự báo thời tiết sao? Vừa lúc, xe ngựa kia lại một lần nữa đi tới, bắt một chuyến tàu lao hán mang theo cái mũ rộng đành, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu hữu, không ngại vào xe ngựa một lần. Bên trong ấm áp rất đâu, còn có thể uống chén trà nóng đấy." Tạ An. Tốt đã, Tạ An lên xe ngựa. Xe ngựa rất lớn. Trên chỗ ngồi phủ lên ấm áp da thú, ở giữa để đó một cái nho nhỏ bàn trà, một người mặc màu trắng tơ chất váy dài nữ tử ngồi có trong hồ sơ mấy hậu phương, một bên dùng lò lửa nấu nước pha trà, một bên vuốt vuốt một bộ tóc trắng. Mới nhìn lần đầu tiên, Tạ An cũng cảm giác nữ nhân này phá lệ kinh diễm, băng cơ ngọc cốt không nói, phảng phất từ trong tranh đi ra đến một dạng, tựa như không thuộc về này phương phàm tục thế giới. Khí cảm quét ngang phía dưới, nữ tử thường thường không có gì lạ. Thế đạo này thật có như thế kinh diễm thoát tục nữ tử. Tạ An trong lòng 10 điểm kinh ngạc. Nữ tử kia cũng không nhìn về phía Tạ An, mà là cúi đầu pha trà, tựa hồ đối với Tạ An đến không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đợi đến rót trà ngon, nàng mới cho Tạ An rót chén trà, đẩy ngã Tạ An bên người, lần đầu dương mắt nhìn về phía Tạ An. Tạ An cái này mới nhìn đến nữ tử gương mặt, da như mỡ đông, con người làm kim sắc. Thật là quá kinh diễm quái dị chút. Tam gia, uống ngụm trà nóng. Đà tạ cô nương. Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, nhận lấy chén trà nhấp khẩu. Mới ăn một miếng trà, Tạ An cũng cảm giác nước trà này rất không bình thường. Trong đó vậy mà ẩn chứa cực kỳ nhỏ bé linh khí, thấm vào ruột gan, toàn thân thoải mái không gì sánh được. Đây là linh trà. Rùa rùa. Đây là gặp được đại lão rồi. Vân Châu nơi này coi là thật khó lường. Cũng chính là cùng người này không quen, không phải vậy Tạ An khẳng định phải tiếp tục nhiều uống hai chén. Mà nữ nhân này tựa hồ nhìn ra Tạ An ý nghĩ, không hề keo kiệt tiếp tục cho Tạ An rót chén trà, nếu là Tam gia cảm thấy ta trà này không sai, không ngại uống nhiều hai phần. Tạ An nói tiếng cảm ơn, tiếp tục uống mấy chén, cảm giác thân thể ấm áp, cái này mới nói, cô nương biết rồi tại hạ. Nữ tử nói khẽ, thất tinh trại Tam gia nhà, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng vẫn có chút danh khí. Tạ An cảm giác người này không đơn giản, rất có vài phần bí mật bị nhìn xuyên mùi vị, cô nương cũng là Vân Châu người. Cũng may nữ tử cũng không giấu giếm cái gì, ta nguyên quán tại Vân Châu, nhưng lại lâu dài sinh hoạt tại ngoại địa. Lần này hồi Vân Châu thăm viếng. Tam gia đi trong thành làm gì? Tạ An, ta cũng là đi tình hôn. Nữ tử đống nhiên nở nụ cười, vậy thì thật là đúng dịp. Đại Càn nhân khẩu 100 ức, biển người mênh mông, lại bởi vì một trận cướp bóc, một phen mưa to, gọi chúng ta gặp nhau. Tạ An. Trong lòng hắn thầm nghĩ, làm sao cảm giác cái này không quá là trùng hợp đâu. Nữ tử lại hỏi, mới vừa rồi Tam gia thế nhưng là định đem đạo tặc giết đi. Tạ An nói, cô nương thiện tâm, xuất thủ giàu sai. Tại kế tiếp khách giang hồ, lại không bằng cô nương như vậy giàu có. Nữ tử nói, tiền tài còn bật ngoài thân, không cần để ý. Tạ An ngoại trừ cảm thán ngang tàng, còn có thể nói cái gì đó. Liên lúc này, ngoài cửa lao hán xốc lên màn tre, đem một tấm ngân phiếu thả trên bàn trà, chủ nhân, ngân phiếu cầm bể, mà lại cất kỹ. Tạ An khỏe mắt liếc qua trông thấy cái kia ngân phiếu. Nhận ra tấm này ngàn lượng ngân phiếu liền là trước kia lao hán cho Độc Nhãn Long. Bây giờ ngân phiếu cầm bể, vậy liền mang ý nghĩa. Độc Nhãn Long đám này đạo tặc. Treo. Tê. Tạ An hít một hơi lãnh khí, sững sờ nhìn xem nữ tử. Thầm nghĩ, ngươi không phải nói tiền tài chính là vật ngoài thân sao? Nữ tử mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn, nhận lấy ngân phiếu, giải thích nói, mặc dù tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng cũng không thể tùy ý phung phí a, Tam gia ngươi nói đúng không? Tạ An trong lòng đã cảm thấy mấy phần run rẩy, cô nương nói đúng lắm. Một đường tiến lên, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Rất nhanh, xe ngựa vào thành. Tạ An cảm giác đến sắp phân biệt, liền hỏi, cô nương như thế nào biết được trời cũng muốn mưa? Nữ tử nói, cảm ứng ra tới. dứt lời, xa ngựa dừng lại. Tạ An biết rồi cái kia tạm biệt, liền chắp tay nói, đa tạ cô nương một đường đưa tiễn, cáo tử. Đợi đến Tạ An sau khi rời đi, lão hán mới tiếp tục đánh xe ngựa tiến lên, đồng thời mở miệng lẩm bẩm, chủ nhân, trước ngươi để cho ta tại đường trướng hậu phương đợi đường này, quả nhiên đợi đến người này đến. Chủ nhân như thế nào biết được người này hôm nay muốn vào thành? Nữ tử nói, thiên cơ bất khả lộ. Lần này Vân Châu mưa gió sắp tới, hay mau kịp lên đường. Còn xuống lão hán không hỏi thêm nữa, đánh xe ngựa rời khỏi. Lại nói Tạ An nhảy xuống xe ngựa về sau, đứng tại ven đường đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất tại tầm nhìn cuối cùng, mới thu hồi ánh mắt, hướng về mưa bụi ngõ hẻm tiến đến. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản, làm không tốt chính là một cái tu tiên giả. Lao hán này cũng không đơn giản. Vân Châu chỗ này nội tình, coi là thật thâm bất khả chắc. Cuối cùng không thể khinh thường thiên hạ anh hào a. Trước đó Bạch Hồ sớm liền hỏi thăm rõ ràng hoàng sư phó nhóm chỗ đặt chân, ngay tại mưa bụi ngõ hẻm cuối một chỗ tạ phủ. Đuổi tới Tạ Ân cửa phủ thời điểm, mưa như cũng rất lớn, đã là hoàng hôn. Tạ An cũng không sốt ruột đi vào, mà là tại đối diện một chỗ dưới cây liễu đứng đó một lúc lâu. Bạch Hồ sớm liền nói cho Tạ An, Tiểu Hồng Đường bây giờ tại trưởng công chúa trợ giúp dưới, đã gia nhập Vân Châu đạo viện luyện võ, thành tựu nổi bật. Cái giờ này, hẳn là Tiểu Hồng Đường về nhà thời gian, Tạ An dự định chờ ở chỗ này một chút. Chỉ một lúc sau, Tạ An nhìn thấy Đường Lâm Thị đi đến Tạ Ân cửa phủ, nhìn chung quanh, tựa hồ tại chờ đợi Tiểu Hồng Đường trở về. 4 năm qua đi, Đường Lâm Thị già đi rất nhiều, tóc mai điểm bạc, trên mặt nhiều hơn không ít nếp nhăn, đi đường cũng không bằng lúc trước như vậy trôi chảy. Giá, giá. Một thất xanh tông liệt mã chạy nhanh đến, trên lưng ngựa ngồi cái mặc màu đỏ áo đông tiểu nữ, lưng đeo trường đao, oai hùng bất phàm. Đợi đến con ngựa tới gần Tạ phủ đại môn, thiếu nữ kia lập tức tung người xuống ngựa, nóng bỏng sông Đường Lâm Thị cười nói, nương, cái này trời mưa to, ngươi thế nào còn ra cửa đấy? Mau trở về, đừng để bị lạnh. Đường Lâm Thị cười ha hà nói, ta đem cơm tối làm xong, liền chờ ngươi trở về ăn. Cái này không rảnh rỗi đến không có việc gì nha. A Phúc, mau tới cái chốt ngựa. Một tiếng kêu uống, một cái gã sai vặt đội vàng đi ra, dắt đi thiếu nữ trong tay con ngựa dây cương. Tiểu nữ hiệp trở về rồi a, tiến nhanh phòng đấy, mọi người đều đang đợi ngươi ăn cơm. Được rồi phúc bá. Thiếu nữ trả lời một câu, sau đó liếc nhìn thương khung mưa rào tầm tã, phảng phất đang mong đợi cái gì, đống phân phó, phúc bá, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, ngươi nhanh đi phụ cận mua được. Nhớ kỹ, muốn 2 cái. Đường Lâm Thị cười ha hả trách mắng, đều bao lớn người, còn ăn kẹo người, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Hơn nữa, đường ăn nhiều hư răng, mua 1 cái là được rồi. Thiếu nữ nói, nhất định phải mua 2 cái. Ta đã đáp ứng tiểu gia gia, cho hắn làm tiểu đồ chơi làm bằng đường. Đáng tiếc nằm đập tiểu gia gia không đợi được ta làm tốt đồ chơi làm bằng đường liền đi. Nương, ta muốn tiểu gia gia. Đường Lâm Thị hốc mắt có chút phím hồng, chúng ta một nhà đều thiếu nợ hắn. Năm đó nếu không phải nhà ngươi tiểu gia gia, chúng ta một nhà chỉ sợ cuốn vào chiến hỏa, có sống hay không đều là một vấn đề. Vậy liền mua 2 cái. A Phúc rất nhanh đi phụ cận cửa hàng bên trong mua 2 cái đồ chơi làm bằng đường qua đây, đều lần lượt cho thiếu nữ. Thiếu nữ một tay một cái đồ chơi làm bằng đường, cái này mới lộ ra nụ cười, đi, nương chúng ta đi ăn cơm. Liền lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm. Tiểu Hồng Đường. Thiếu nữ như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, lập tức quay đầu đi xem, chỉ thấy ngoài cửa mênh mông mưa bụi. Đường Lâm Thị không có luyện võ, lỗ tai không bằng thiếu nữ linh mẫn, cũng không nghe thấy tiếng gào, ngược lại bị thiếu nữ cử động làm chấn kinh, ngươi làm cái gì đây? Đi a, đừng để cha ngươi chờ lâu. Thiếu nữ lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn mưa, nương, ta nghe thấy tiểu gia gia đang gọi ta. Đường Lâm Thị quay đầu nhìn lại, mênh mông mưa bụi, nơi nào có người, có lẽ là ngươi tương tư thành tận. Nào có cái gì tiểu gia gia? Thiếu nữ lại không để ý tới Đường Lâm Thị, xông ra mái hiên tiến vào màn mưa bên trong, lớn tiếng gọi, tiểu gia gia, là ngươi sao? Tiểu gia gia, ai nha, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế lô mãng, cũng không sợ làm hư thân thể. Đường Lâm Thị vội vàng mở ra ô giấy dầu đuổi kịp Tiểu Hồng Đường, cho nàng che mưa, đều nói rồi là ảo giác của ngươi. Sẽ không, ta thật nghe thấy tiểu gia gia đang kêu ta. Thiếu nữ không để ý Đường Lâm Thị bung rủ, bốn chỗ gào thét tiểu gia gia. Một phen gọi cũng không có gặp người, Tiểu Hồng Đường liền rất thất vọng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu nhìn lấy trong tay 2 khối bị nước mưa ướt nhẹp tan đi đồ chơi làm bằng đường, cắn môi dưới cũng không mở miệng. Liền lúc này, một cái bước chân chậm rãi tới gần. Chậm rãi, tại Tiểu Hồng Đường trong tầm mắt, có một đôi chân chậm rãi đi đến trước mặt, còn có một cái tay vuốt gáy của nàng. Tiểu Hồng Đường. Thiếu nữ rất sợ hãi thật sự là ảo giác, lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia quen thuộc người về sau, đột nhiên liền rơi lệ. Chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 1. Chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 1. Mưa to như cũ mưa như chút nước mà xuống, làm ướt Tiểu Hồng Đường màu đỏ áo đông, cũng hòa tan trong tay nàng 2 cái đồ chơi làm bằng đường. Tạ An chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm qua Tiểu Hồng Đường trong tay một cái đồ chơi làm bằng đường, bỏ vào trong miệng, răng rắc một tiếng cắn xuống, lần trước sự tình phát sinh đột nhiên, liền chưa kịp các loại Tiểu Hồng Đường đồ chơi làm bằng đường. Bây giờ khối này đồ chơi làm bằng đường cũng rất tốt. Tiểu Hồng Đường nhào vào Tạ An trong ngực, ôm chặt lấy Tạ An, kêu tiểu gia gia. Tiểu gia gia, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Đường Lâm Thị ở một bên thấy một trận cái mũi có chút mỏi nhừ, hốc mắt cũng trở nên nóng hổi. Qua thật lâu, mới đánh lấy ô giấy dầu đi qua, tốt rồi, nhanh đến trong phòng đến, cũng đừng làm hư thân thể. Cùng Đường Lâm Thị bắt chuyện qua, Tạ An liền lôi kéo Tiểu Hồng Đường tay nhỏ, chậm rãi tiến vào Tạ phủ. Trong phủ cách cục cùng cải trang, như cũ thanh ô huyện Tạ phủ mở dạng, thế nhưng muốn chọc giận phái không ít, đầy đủ rất nhiều người cùng một chỗ và ở có thể là bởi vì mọi người đều là sứ khác khách đến thăm, liền lựa chọn ở cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, gặp cái sự tình cũng thuận tiện chiếu ứng. Vừa tiến vào trung đình, Tạ An chỉ nghe thấy nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm. Mấy cái này thanh âm, Tạ An đều không thể quen thuộc hơn được. Tiến vào phòng ăn thời điểm, không khí náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng về cửa ra vào nhìn tới. Tạ An thô sơ giản lược quét qua, đều là người quen. Hàn Lập trở thành cái ba mươi mấy tuổi hán tử, bởi vì lâu dài luyện võ nguyên nhân, bộ dáng kiên nghị kiên cường, rất có vài phần hào mãnh liệt chi phong. Khóe mắt còn mang theo chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Hạ Xuân Lợi bộ dáng so Hàn Lập tuổi trẻ một chút, tính tình trầm ổn rất nhiều. Ngồi tại Hạ Xuân Lợi bên cạnh Xuân Lan thì nâng cao cái bụng lớn, hiển nhiên có bầu, đang cùng Vũ Hà Câu có câu không trò chuyện. Mà Đường Thanh Phong cùng Đường Thanh Vân đã rất cao tuổi, tóc mai điểm bạc, nếp nhăn âm thầm rất nhiều. "Sư phụ, sư phụ." Hàn Lập cùng Hạ Xuân Lợi hai người lập tức xông lên trước, nóng bỏng chắp tay xoay người. Tạ An nhìn thấy cố nhân, bùi ngùi mai thôi, lại có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa cũng không có bao nhiêu không thạo ngăn cách cảm giác, đưa tay đỡ dậy hai người, bốn năm không thấy, các ngươi ngược lại là trầm ổn rất nhiều. Không cần phải khách khí, đều ngồi xuống nói chuyện. Sau đó, Tạ An từng cái cùng mọi người bắt chuyện qua, cái này nhập tọa thủ tịch, dặn dò mọi người ngồi xuống ăn cơm. Vũ Hà cực kỳ kích động, chủ động cho Tạ An thêm bát đũa. Mà Đường Thanh Phong càng là xuất ra chân tảng nhiều năm lão cửu. Trong bữa tiệc, mọi người nâng ly cả chén, ăn uống linh đình. Tùy theo nói chuyện trời đất thúc đẩy, lẫn nhau không thạo cảm giác cũng dần dần hóa giải, bắt đầu không có gì giấu nhau, giống nhau về tới 4 năm trước Thanh Ô huyện Tạ phủ. Cảnh con người mất, cái kia phần ẩn giấu tại lẫn nhau nội tâm ràng buộc, lại chưa từng phai màu. Tạ An vừa uống rượu, một vừa nhìn mọi người mỉm cười nói chuyện phiếm bộ dáng, cảm thấy 10 điểm hài lòng thanh thản, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra qua lại hơn 10 năm chẳng cảnh. Xuân Lan có bầu, tâm tình rộng rãi bước vàng. Hạ Xuân Lợi ngồi tại Xuân Lan bên người, thỉnh thoảng chiếu cô Xuân Lan, ngẫu nhiên còn vuốt Xuân Lan bụng, hai đầu lông mày đều mang nụ cười. Hàn Lập mặc dù là cái người thông minh, lại tại Vân Châu trấn ma ti nhậm chức, làm cái trấn ma vệ tiểu đầu lĩnh, tán gẫu ở giữa đều đang nói trấn ma ti sự tình. Vũ Hà cũng tại phụ cận mở học đường, đào sức một chút giáo thư dục nhân sự tình, mỗi lần nói đến nhà ai hài đồng nghịch ngợm gây sự, liền phá lệ hăng hái. Mà Xuân Lan thì biểu thị các loại hài nhi sau khi sinh, liền muốn đưa đi Vũ Hà học đường, đọc sách nhận thức chữ, học tập đạo lý làm người. Đến mức Đường Thanh Vân cùng Đường Thanh Phong Đường Lâm thị một nhà, tự nhiên vây quanh tiểu hồng đường, khắp nơi trông cậy vào tiểu hồng đường tương lai có tư cách, ba câu không rời tiểu hồng đường bài tập. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cũng có chính mình trông cậy vào. Đi qua ngắn ngủi nhiệt tình về sau, Tạ An ngược lại là cảm thấy mình là cái người ngoài, ít nhiều có chút không hợp nhau. Nhưng Tạ An thân là người từng trải, biết rồi đây là không thể tránh khỏi sự tình. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, cuối cùng có chính mình dựa vào cùng trông cậy vào. Tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều quay chung quanh Tạ An đảo quanh. Cho dù mọi người như cũ đối Tạ An duy trì nhiệt tình, nhưng loại biến hóa này, Tạ An còn có thể cảm giác được. Nhất định phải nói còn đem mình làm trông cậy vào, cũng chỉ có tiểu hồng đường cái này thiên chân khả ái tiểu thiếu nữ. Sau khi ăn xong, Vũ Hà cùng Đường Lâm thị vội vàng thu thập bát đũa, Tạ An lại lưu lại cùng mọi người uống vài chén trà. Sau đó liền bị tiểu hồng đường kéo đi hậu viện, không kịp chờ đợi yêu cầu Tạ An cho nàng chỉ điểm đạo pháp. Tạ An không nghĩ tới tiểu hồng đường đối đạo pháp võ nghệ như thế để bụng, hiện tại cười nói, cái kia chỉ mời chúng ta tiểu hiệp nữ biểu hiện ra một phen đạo pháp, ta đến xem. Tiểu gia gia, ngươi nhìn tốt rồi. Tiểu hồng đường rất là tự đắc, bang lang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, tại Tạ An trước mặt ra dáng diễn luyện. Mới đầu Tạ An cho rằng chỉ là con nít danh, nhìn chỉ chốc lát đằng sau sắc liền trở nên nghiêm túc rất nhiều. Xung huyết cảnh. Tiểu Hồng Đường dùng 14 tuổi, vậy mà trở thành xung huyết cảnh. Thiên phú phá lệ cao minh. Hơn nữa Tiểu Hồng Đường đao pháp lăng liệt lưu loát, thế đại lực trầm, biến chiêu ở giữa đều 10 điểm lưu loát. Cái này nếu là đặt ở Thanh Ô huyện, đã là một phương cao thủ. Liền lúc này, Đường Thanh Phong đi tới, tại Tạ An bên người đứng vững, nói khẽ, Tiểu Hồng Đường tại quá khứ trong 4 năm, đặc biệt nghiêm túc cần cù. Có lẽ là nhận đến ngươi ảnh hưởng, nàng quyết tâm muốn trở thành một đời đao khách. Về sau trưởng công chúa tới qua, bị Tiểu Hồng Đường quyết tâm cảm động, liền đem nàng dẫn vào Vân Châu đạo viện. Từ đây được rồi lương sư chỉ điểm, Tiểu Hồng Đường liền nóng lạnh luyện đao, xuân thu không ngừng, đi lên nhanh chóng. Nghĩa phụ nói nàng sau này thành tiểu phi phàm đấy. Thanh Ô huyện tao ngộ đại nạn, đường ra hy vọng đều ký thác vào Tiểu Hồng Đường trên thân, nàng dần dần hiểu chuyện, áp lực cũng là không nhỏ. Tạ An gật gật đầu, Tiểu Hồng Đường hoàn toàn chính xác thiên phú hơn người, càng khó hơn chính là phần này tâm tính. Bây giờ có nói Châu đạo viện bồi dưỡng, tương lai nhất định thành đại khí. Đường Thanh Phong hiển nhiên đối Tiểu Hồng Đường biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Hai đầu lông mày đều không che giấu được toát ra vẻ vui mừng, phụ thân cũng là nói như vậy. Tạ An nói, Đường đại ca làm sao không đến cơm nước xong xuôi? Đường Thanh Phong nói, phụ thân trong sân, muộn ta dẫn ngươi đi. Tạ An đáp ứng. Lúc này, Tiểu Hồng Đường luyện đao kết thúc, hào hứng đội vàng đi đến Tạ An trước mặt, thuận tiện lau mồ hôi trán trâu, "Tiểu gia gia, thế nào?" Tạ An lại cười nói, đùa nghịch một tay hào đao. Kiên trì 10 năm, đợi một thời gian nhất định có thể lại thành. Đạt được Tạ An khẳng định, Tiểu Hồng Đường sắc mặt đều biến được đỏ bừng, hiển nhiên nhận lấy cực lớn của Vũ, gia gia nói ngươi trở thành võ đạo đại tông sư. Nếu không cũng đùa nghịch một bộ đao pháp cho ta xem một chút. Được. Tạ An nhận lấy Tiểu Hồng Đường đao, đi vào màn mưa bên trong, bắt đầu diễn luyện. Tiểu Hồng Đường ở một bên nhìn 10 điểm nghiêm túc, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Tạ An đao nhanh như điện tiệm, mãnh liệt như băng lôi, trong khi xuất thủ đều mang gần cốt tể mình tiếng rít. Phương biên 10 mét đại địa đều theo rung động, đến mức trung quanh nước mưa đều đi theo bạt mèo, đi theo lưỡi đao bốn chỗ khuấy động quét ngang, rất có vài phần dẫn động thiên địa chi lực mùi vị. Đợi đến Tạ An thu đao về sau, phương biên mười mấy thước nước mưa mới lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu Hồng Đường sững sờ nhận lấy phối đao, kinh hãi phát hiện thân đao biến đến đỏ bừng nóng bỏng, phá lệ phòng tay. Chỉ một lúc sau, trên thân đao xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng bang lang một tiếng, băng liệt thành vô số thiết phiến, trơn trượt rơi trên mặt đất, phát ra bang lang băng động. Tiểu Hồng Đường kinh hãi lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn tay bên trong chỉ còn lại chôi đao, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Nàng đã không phải là tiểu manh tân, biết rồi là cây đao này không chịu nổi Tạ An khí huyết lực lượng, tự đi vỡ vụn hết. Cái này chính là võ đạo tông sư uy lực sao? Tiểu Hồng chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 2, chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 2, Đường Hưng phấn toàn thân phát run, xương cốt mềm mại. Nàng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Tạ An, tiểu gia gia bây giờ mấy phẩm tông sư? Tạ An nói, tứ phẩm. Thế nhưng ta có dưỡng sinh công gia trì, tăng thêm mặt khác bí pháp, có thể giết nhị phẩm tông sư. Vì gây nên Tiểu Hồng Đường đối tông sư nóng bỏng hướng tới, Tạ An cũng không giấu giếm cái gì. T. Tiểu Hồng Đường cùng Đường Thanh Phong đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Hồng Đường tại đạo viện bên trong nghe qua tông sư đáng sợ, mà kinh hãi nhất không ai qua được Đường Thanh Phong. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, từng tại Ô Kiều trấn Trần Thị võ quán học tập ngũ cầm hí lao đầu, vậy mà tại thời gian 14 năm bên trong trở thành tứ phẩm tông sư, có thể xương dọa người. Tiểu Hồng Đường siết chặt nắm đấm, hưng phấn hô to, "Tốt, Tiểu Hồng Đường về sau cũng phải trở thành tiểu gia gia như vậy đại tông sư." Tạ An cảm thụ Tiểu Hồng Đường trong ánh mắt nóng bỏng cùng khát vọng, bị vơi xoa lấy Tiểu Hồng Đường chán, "Tiểu Hồng Đường cố lên, chỉ cần ngươi hướng đạo chi tâm không thay đổi, nhất định có thể." Tiểu Hồng Đường trùng điệp ừ một tiếng. "Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi đạo viện. Ta đi xem một chút gia gia ngươi." Tạ An cáo biệt Tiểu Hồng Đường, tại Đường Thanh Phong dẫn đầu dưới, đi vào biệt viện thăm hỏi Đường Chính Dương. Đường Thanh Phong cũng không vào cửa, Tạ An một mình đi. Vào tới phòng khách, Tạ An gặp được Đường Chính Dương. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Đường Chính Dương bộ dáng về sau, Tạ An vô cùng chấn kinh. Bây giờ Đường Chính Dương, so 4 năm trước già đi rất nhiều, râu tóc bạc hết, mặt mũi nhăn nhẻo, sắc mặt tái xanh, đã là tuổi già sức yếu, ngày giờ không nhiều dáng vẻ. Đường Chính Dương ngồi tại hương án trước, túi đầu tới eo, cảm xúc mệt mỏi. "Đại ca." Tạ An kêu một tiếng. Đường Chính Dương cái này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ An về sau, đục ngầu ánh mắt mới chậm rãi biến sáng lên, "Là Ngũ đệ à?" Lập tức, Đường Chính Dương run run rẩy rẩy đứng người lên, tiến lên nắm chặt Tạ An tay, quan sát tỉ mỉ lấy Tạ An, "Ngũ đệ, làm đại ca nhìn thấy ngươi mạnh khỏe, liền đủ hài lòng." Tạ An nhìn thấy Đường Chính Dương trong mắt vô số hoàng bàn, biết rồi hắn không quá có thể thấy rõ ràng đồ vật, cái này xích lại gần nhìn. "Đại ca, những năm này, để cho các ngươi buôn ba vạn dặm đi vào Vân Châu, nhường đại ca chịu khổ." Tạ An trong lòng mười điểm cảm giác khó chịu. "Ấy, nói gì vậy? Nếu không phải ngươi giúp đỡ, ta Đường gia bảo sớm liền không có." "Làm đại ca tâm lý cảm kích ân tình của ngươi." Đường Chính Dương hậm hực mở miệng, lôi kéo Tạ An ngồi xuống. Sau đó dùng run rẩy hai tay cho Tạ An rót chén trà, "Đến, uống ngụm trà nóng." Trà là lạnh, chén trà đã rất ô uế, hồi lâu chưa tẩy. Hắn lại cầm lấy cái bánh quế, đưa cho Tạ An, "Đây là Thanh Vân mua bánh nướng, ngươi ăn hai phần à?" Tạ An biết rồi, Đường Chính Dương giả nên hồ đồ rồi. Ý thức không rõ lắm, Tạ An lại không có bất trần, đột nhiên nhấp một hớp trà nóng ăn lấy bánh nướng. Đường Chính Dương xích lại gần đầu nhìn xem Tạ An, "Vị nói sao dạng a?" Tạ An cái mùi hế ẩm, "Đại ca cho đồ vật, ăn ngon vô cùng." Đường Chính Dương cuối cùng bật cười, "Vậy liền ăn nhiều một chút. Ta già rồi, đối ăn uống không có ý tứ gì. Vũ đệ ngươi không chê liền tốt." "Sẽ không đại ca." Tạ An đem chỉnh bàn bánh nướng ăn sạch, đem ấm trà trà nóng uống sạch, cái này mới nói, "Ta một đường chạy đến, hoàn toàn chính xác đói bụng." Đường Chính Dương rất là vui mừng, "Có thể ăn liền tốt. Lần này tới Vân Châu, định ở bao lâu a?" Tạ An muốn nói ở vài ngày đi liền, hắn còn muốn đi tìm Kim gia. Nhưng đối mặt Đường Chính Dương cái kia giữ lại ánh mắt, thực tế có chút nói không nên lời, nhân tiện nói, "Ta ở bên ngoài tìm cái việc, thời gian dài ở đây. Nếu là rảnh rỗi, liền đến thăm đại ca." Đường Chính Dương nghe xong ấm lòng, lại nói, "Khục, ta một cái sẽ chết lao già hõm hẻm có gì đáng xem. Làm đại ca năng lực hữu hạn, không thể giúp các ngươi cái gì. Các ngươi tiền đồ của mình, vẫn là phải dựa vào chính mình đi kiếm. Không muốn bận tâm ta." Tạ An cũng không tiếp tục nhẫn nghe tiếp, liền đưa tay níu lại Đường Chính Dương cổ tay, đem thể nội linh khí quá độ bộ phận cho Đường Chính Dương. Tùy theo linh khí rót vào, Đường Chính Dương khí sắc rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá trong chốc lát, Đường Chính Dương liền trở nên tinh thần phấn chấn, đục ngầu ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều, còn lưng vòng eo nhi cũng đứng thẳng lên. Lần nữa khôi phục thần thái sáng láng bộ dáng. "Ngũ đệ, đây là Tiên Tiên nguyên khí." Đường Chính Dương phát giác ra được cái gì? Tạ An gật gật đầu, "Đúng." Đường Chính Dương vô cùng ngạc nhiên, "Ngũ đệ ngươi đột phá võ thánh rồi?" Tạ An lắc đầu, "Không có. Thế nhưng hấp thu bộ phận võ thánh Tiên Tiên nguyên khí, cho nên mới có năng lực này." Đường Chính Dương ngồi thẳng thân thể, một lần nữa cho Tạ An nấu nước pha trà, người cũng cởi mở rất nhiều, "Ngũ đệ thật là có đại cơ duyên. Thật đáng mừng." Tạ An phát giác ra được, Đường Chính Dương là thật tâm chúc mừng chính mình, đồng thời không cái gì lòng ghen tị. Hai người nói đến đi qua mấy năm kinh lịch. Cuối cùng Đường Chính Dương thở dài một tiếng, "Ngũ đệ so mặt khác bốn vị hiền đệ tốt số." Tạ An mơ hồ ý thức được cái gì, "Bốn vị ca ca như thế nào?" Đường Chính Dương chỉ vào sau lưng trên hương án trưng bày linh bài, "Nhị đệ Long Hạng, 4 năm trước tại Hoàng Châu một chỗ trong cổ mộ tìm kiếm tiên duyên thời điểm, gặp phải địch tập, vẫn lạc. Tam đệ Dịch Tu Đường, cũng tại Tịnh Châu tranh đoạt tiên duyên, bất hạnh bị người ám toán, tay cụt cầu sinh. 2 năm sau cũng đã qua đời. Đến mức tứ đệ Trần Đông Hải, tại Bắc Lương cầu tiên thất bại, sau khi về nhà sầu não bất ức, cảm thấy tiên lộ mịt mờ, đại đạo vô vọng, tuyệt vọng mà chết." Tạ An vô cùng chấn kinh. đến nay đều nhớ mang máng ban đầu ở Thanh Ô huyện Đường Gia Bảo trung đình viện nâng cốc ngôn hoan, như đổ tiên lộ bộ dáng. Một năm kia, tất cả mọi người hào khí bừng mây, đối tiên lộ tràn đầy mong đợi. Không nghĩ hơn 10 năm thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, âm dương lưỡng cách. Nghĩ đến đây, Tạ An chậm rãi đứng người lên, đi đến hương án trước, cho ba vị ca ca bên trên ba nén hương, sâu sắc cong xuống, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ đệ cho các người dân hương. Nhị ca cho ngàn năm giã sơn sầm, tam ca cho thiên ngoại huyền thiết, tứ ca cho ngư yêu bảo cốt. Hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Nhân sinh nhất thế, cây cỏ sống một mùa thu. Tiên duyên khó cầu a người cuối cùng bất quá thân thể phàm thai, trăm năm thời gian, hoàn toàn làm bạn. Đường Chính Dương đi lên phía trước, cũng tới ba nén hương. Long Hạ ơi, Thu Đường ơi, Đông Hải ơi. Tạ An chạm tại bên người, nhìn xem Đường Chính Dương bi thiết la lên. Đột nhiên liền hiểu vì sao Đường Chính Dương sẽ già yếu nhanh như vậy. Ba vị kết bái đệ đệ chết, nhường Đường Chính Dương bi thương quá độ. Cũng đối tiên lộ tuyệt vọng, sầu não bất ức. Không có người chạy đầu, là thật khả năng sống không nổi. Đều nói người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang. Không chút nào khoa trương. Ba bái về sau, Đường Chính Dương đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía Tạ An, ngũ đệ, năm đó ngươi giúp ta rất nhiều, trưởng công chúa cũng cho ta hậu thiên nguyên khí đại đan, nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào xông phá võ đạo tông sư. Cho dù Minh Ngọc công phá vết tượng, cũng không vượt qua được 150 năm nhiều ít không bao lâu, đại ca liền muốn xuống dưới làm bạn ba vị đệ đệ. Tạ An nói, đại ca không cần tuyệt vọng như vậy. Ta phát hiện, thế đạo này khả năng tồn tại tiên duyên. Hơn nữa, ngay tại Vân Châu, Đường Chính Dương ảm đạm ánh mắt đỗng nhiên trở nên sáng lên, thật chứ? Thật. Tạ An xuất ra một cái nho nhỏ hộp gấm, đưa cho Đường Chính Dương, đây là một viên tiên thiên nguyên khí đại đan, có thể làm đại ca duyên thọ kéo dài tính mạng. Nói xong, Tạ An lại lấy ra một cái hộp gấm, đây là hai quả hậu thiên nguyên khí đại đan, có thể trợ đại ca trùng kích võ đạo tông sư. Chỉ cần đại ca xông phá võ đạo tông sư, có thể lại hưởng trăm năm tuổi thọ. Còn xin đại ca để trấn lòng tin, không muốn với cái thế giới này tuyệt vọng. Chờ ta tìm tới tiên duyên, sẽ làm thực hiện ngày đó kết bái lời thề, cùng đại ca cộng hưởng tiên duyên. Đường Chính Dương đón lấy hai cái hộp gấm, mở ra sau khi nhìn, nước mắt tuôn đầy mặt, tay đều đang run rẩy. Lúc trước nhận hạ Tạ An cái này ngũ đệ, truyền cho hắn Minh Ngọc công, là cỡ nào may mắn sự tình a đại ca, đây là ta tìm tới một môn tiên pháp, ngũ hành thối linh pháp. Ta chép ghi chép một phần, đại ca mời xem. Tạ chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 3, chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 3, An xuất ra sớm liền sao chép tốt tiên pháp, đưa cho Đường Chính Dương, việc này quan hệ cực lớn, còn xin đại ca không muốn truyền ra ngoài, bằng không dễ dàng bị đến họa sát thân. Tạ An ra biệt viện, toàn thân núi lòng cầu đại khí. Hắn sẽ không quên ngày đó Đường Chính Dương truyền thụ Minh Ngọc công ân tình. Nếu không phải cái kia phần Minh Ngọc công, cũng sẽ không có chính mình về sau, càng không khả năng để cho mình đi cho tới bây giờ tình trạng này. Cho tới nay, Tạ An đều cảm nghiệm Đường Chính Dương ân tình. Bây giờ như vậy, Tạ An cảm giác trả ân tình, mới phát giác được trong lòng thư thái rất nhiều. Có thể làm, chính mình cũng làm. Đến mức Đường Chính Dương có thể hay không đột phá võ đạo tông sư lại liên tiếp trăm năm tuổi thọ, liền không phải mình có thể quyết định. Đã từng kết bái huynh đệ, ước định đồng lưu tiên duyên. Bây giờ đều cắt đuổi trở về với cắt đuổi, chung quy lấy giỏ trúc mà múc nước công đòi. Người đều có mệnh, không phải sức người có thể miễn cưỡng. Tạ An đi vào Đường Thanh Phong biệt viện, tìm tới Đường Thanh Phong, lại đem Đường Thanh Vân kêu đi qua. Tạ An đóng cửa phòng, ngăn cách người ngoài. Đường Thanh Phong nhìn Tạ An nghiêm túc như thế, liền biết rồi có chuyện, thế nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao. Tạ An nói, ta sau đó phải rời đi nơi đây một đoạn thời gian, phong hiểm không nhỏ, chuyện tương lai ta cũng nói không chính xác. Ta vừa mới nhìn đến đại ca tính mệnh hấp hối, cho đại ca một viên tiên thiên đại đan cùng hai cái hậu thiên đại đan. Nếu là đại ca có thể mượn dùng hậu thiên đại đan đột phá võ đạo tông sư, còn có thể lại hưởng trăm năm tuổi thọ. Nếu là không thành, làm đệ đệ cũng không có biện pháp. Nghe nói lời này, Đường Thanh Phong cùng Đường Thanh Vân lập tức đứng dậy chắp tay nói tạ ơn, hốc mắt đỏ bừng. Tạ An đỡ dậy hai người, xuất ra hai cái hậu thiên đại đan, phân biệt đưa cho hai người, đây là hậu thiên nguyên khí đại đan, các ngươi một người một viên. Tranh thủ tại sinh thời, đột phá võ đạo tông sư. Lập tức, Tạ An lấy thêm ra một viên hậu thiên đại đan đưa cho Đường Thanh Phong, cái này một viên là cho tiểu Hồng Đường. Về sau, Tạ An tìm tới Hàn Lập cùng Hạ Xuân Lợi, phân biệt cho một người một viên hậu thiên đại đan, làm một phen bằng giao, cuối cùng mới tìm được Vũ Hà, cho Vũ Hà hai quả hậu thiên đại đan. Vũ Hà cảm thấy ngoài ý muốn, lao ra, ta bây giờ mới thất phẩm tông sư, người trước giữ lại. Phát giác Tạ An vẻ mặt nghiêm túc, Vũ Hà cái này nhận lấy. Đúng rồi, hoàng sư phó đâu? Vũ Hà nói, hoàng sư phó đi. Đi rồi. Hoàng sư phó cho lão gia lưu lại một phong thư. Ta đi cấp ngươi lấy ra. Tạ An nhìn qua hoàng sư phó lưu lại thư tín về sau, cực kỳ chấn kinh. Nguyên lai hoàng sư phó lúc trước mang theo mọi người tiến vào Vân Châu thành không bao lâu, liền gặp phải một người áo đen. Hắc ý nhân kia cấp đi Kim Hiểu Đường. Cái này khiến hoàng sư phó 10 điểm ấy nấy, luôn cảm thấy thẹn với Tạ An, liền lưu lại thư tín, bốn chỗ đi tìm người áo đen tung tích. Trong thư nâng lên, người áo đen kia cuối cùng là tại Nguyệt Nha thành đèn đỏ theo biến mất. Xem xong thư kiện về sau, Tạ Ân an tọa trên ghế một lúc lâu sau ngây người. Thật không biết nơi đây còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dùng hoàng sư phó Đường Đường tứ phẩm thậm chí tam phẩm thực lực, lại còn có thể bị người cướp đi Kim Hiểu Đường. Hồi lâu, Tạ An mới nhớ tới cái gì, trưởng công chúa không phải tới qua sao? Nàng nhưng có làm cái gì cử động? Vũ Hà nói, tiểu thư tới qua, cũng đi tìm Kim Hiểu Đường. Đúng, tiểu thư nói, nếu là ngươi tới, liền đi trấn Ma Ti. Ta nghe tiểu thư nói, vậy hạ cho ngươi phong quốc công đấy, còn nhường ngươi làm Vân Châu trấn Ma Ti tổng bộ đại nhân. Vân Châu thế lớn, cái này một châu tổng bộ nhưng rất khó lường, là thực sự quá lớn, vào kinh thành sau đều xem như số một đại nhân vật. Tạ An nghe nói lời này, lại không cảm thấy quá lớn kích động. Như tại 4 năm trước, Tạ An đối với mấy cái này vẫn có chút để ý, thế nhưng cái này 4 năm, Tạ An tìm được tiên duyên, xây tiên pháp, nắm giữ thông linh giảm ấn, còn tu thành nửa bước tiên gia công pháp. Đối thế tục vinh hoa phú quý ngập trời quyền thế, đã không có như vậy hào hứng. Huống chi, trước đây Tạ An nhu cầu địa vị quyền thế, cũng là vì dễ dàng hơn cầu lấy tiên duyên. Bây giờ ngược lại cũng không phải nhất định phải như thế. Ta còn có một số việc phải xử lý, chấn ma tổng bộ sự tình sau này hay nói. Vũ Hà há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tạ An. Trong lòng thầm nghĩ, công tước đệ nhất đẳng quốc công, Vân Châu tổng bộ. Tạ An tựa hồ còn không quá để ý dáng vẻ. Vũ Hà cảm giác rõ rệt ra tới, 4 năm sau Tạ An, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, như là tiểu thư hỏi, ta nên nói như thế nào? Tạ An suy nghĩ một chút, nói, liền nói ta nói. Để lại một câu nói, Tạ An ra khỏi phòng. Chấn ma tổng bộ, tạ ơn quốc công. Tốt thì tốt, nhưng Tạ An bây giờ cùng Trần Ngư Nhi hợp tác mưu đồ bí mật không tang cổ thành, tạm thời không tiện giữ lấy cái mọi người đều biết mũ, còn cần âm thầm tiến hành càng thêm thuận tiện. Vân Châu ngoại thành 400 dặm, có một tòa tên là Nguyệt Nha thành thành nhỏ. Thành nhỏ nhân khẩu bất quá hơn 10 vạn, phần lớn là chút vãng lai giang hồ hiệp khách. Võ phong cực thịnh, thường có đánh nhau so đấu sự tình. Trong thành có đèn đỏ treo. Tráng lệ khí phái 7 tầng cao úp, đèn đỏ treo trên cao, trong đó xây dựng cái rất lớn sân khấu kịch, các cô nương tấu nhạc nhảy múa, oanh ca yến hót, gọi người trầm luân. Mà tại hí kịch trung quanh đài 3 tầng lầu, thiết trí vô số chỗ ngồi, vị trí bên trên phần lớn là phú thương hiệp khách, uống rượu tìm niềm vui, bất quá bọn hắn đại bộ phận đều sĩ diện, mặc dù có cô nương tiếp khách, nhưng cũng duy trì lễ tiết, cũng không động thủ động cước. Nhưng cũng có không biết xấu hổ, liền tại công chúng trường hợp đem cô nương kéo đến trong ngực, hung hăng nắn bóp. Thật là thần tiên thời gian. Hoàng sư phó chính là không biết xấu hổ bên trong một thành viên. Trái ôm phải ấp, quả thực vui thích cực kỳ. Nhưng hoàng sư phó ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối diện một chỗ cửa gian phòng đầu đèn lồng đỏ. Đi qua mấy năm thời gian, hoàng sư phó đều tại Nguyệt Nha thành bên trong mang theo, tìm kiếm Kim Hiểu Đường tung tích. Đồng nhiên, căn phòng kia môn đầu đèn lồng sáng lên. Hoàng sư phó vì đó chấn động, tại hung hăng méo một cái trên thân hai vị cô nương thân thể về sau, vứt xuống hai khối bảo ngân, nhường hai cô nương rời khỏi. Sau một khắc, môn kia đầu đi ra một cái màu hồng váy lụa nữ tử quét mắt xung quanh, sau đó rời đi đèn đỏ theo. Hoàng sư phó lập tức đi theo. Vân Châu thành, Tạ phủ, Tạ An ở đây ở 7 ngày. Mới vừa lúc bắt đầu, Tạ An cảm giác vẫn là có thể. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Có thể tùy theo thời gian trôi qua, mỗi người đều có chính mình sự tình còn bận việc hơn. Hạ Xuân Lợi bồi tiếp sắp chuyển dạ Xuân Lan, Hàn Lập vội vàng đi chấn ma ti trạm yêu trừ ma, Đường Thanh Phong cùng Đường Lâm Thị vội vàng tiểu hồng đường bài tập, mà Vũ Hà cũng vội vàng lấy học đường sự tình. Đến mức Đường Chính Dương thì bắt đầu bế quan trùng kích võ đạo tông sư. Người người đều có cuộc sống của mình. Mặc dù Tạ An thấy cảnh này cảm thấy rất vui mừng, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi sinh ra một cỗ chính mình có chút dư thừa cảm giác. Hơn nữa, Tạ An trí tại trường sinh, cùng bọn hắn truy cầu ban đầu không hợp nhau. Người đều có mệnh, cũng đều có các sinh hoạt. Một ngày này sáng sớm, Tạ An dậy thật sớm, cùng mọi người ăn xong điểm tâm về sau, nhìn xem mọi người riêng phần mình bận rộn công việc mình làm. Hắn nhìn thật lâu, cuối cùng tại hoàng sư phó trong phòng lưu lại một phong thư, liền dự định lặng yên rời đi Tạ phủ. Người người đều có chính mình sự tình cùng chí hướng, Tạ An cũng có chuyện muốn đi bận điệu. Ra Tạ phủ đại môn, bầu trời tối tăm mờ mịt. "Tiểu gia gia, ngươi là đang chờ đưa ta đi đạo viện nha?" Tiểu Hồng Đường lúc này dắt ngựa nhi đi ra, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem Tạ An. Tạ An vui mừng cười một tiếng, nhớ tới lúc trước đưa 5-6 tuổi đại tiểu Hồng Đường đi giảng võ đường sự tình, ừm. Tiểu Hồng Đường nghe xong phá lệ cao hứng, cũng không cưỡi ngựa, một tay dắt ngựa nhi dây cương, một tay lôi kéo Tạ An tay, song song lấy Triều Vân Châu đạo viện tiến đến. Đến đạo viện cửa chính thời điểm, Tạ An quả thực bị cái này tráng lệ khí phái đại môn cho rung động đến. Cao tới hơn 10 trượng thạch môn, cửa ra vào đứng sừng sững lấy cùng một chỗ 10 trượng bia đá, trên đó viết một hàng chữ: Tam Quy Cửu Giới 12 nguyện vọng, nộ thật cầu thực chứng chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 4, chương 230, trường sinh vô vọng, vĩnh biệt. 4, đại đạo. Thật khí phái lời thề. Nhìn xem liền cho người ta một loại trang nghiêm mùi vị. Tạ An bất quá tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu thời gian, liền thấy vô số hiệp khách tử đệ dồn dập đi vào, bọn hắn mặc thống nhất trang phục, thái độ thành kính, đi đường bước chân đều hết sức nhanh chóng, thúc giục người hăm hở tiến lên. Tiểu Hồng Đường lưu luyến không rời, "Tiểu gia gia, ta phải tiến vào." Tạ An gật đầu, buông tay ra, đưa mắt nhìn Tiểu Hồng Đường ba bước vừa quay đầu lại hướng đại môn đi đến. Nhìn một chút, Tạ An liền hiện ra một cỗ nồng đậm cứng bỏ, đống như nói, "Tiểu Hồng Đường." Tiểu Hồng Đường đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tạ An, "Tiểu gia gia, còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ?" Tạ An hướng nàng vẫy tay, "Ngươi qua đây." Tiểu Hồng Đường đội vàng qua đây, "Ngươi có phải hay không không nỡ Tiểu Hồng Đường?" Tạ An ngéo một cái mũi của nàng, "Tiểu Hồng Đường như thế chăm chỉ luyện võ, ta tự nhiên không nỡ." Nói xong Tạ An xuất ra một cái nho nhỏ gấm, nhét vào Tiểu Hồng Đường trong tay, "Viên thuốc này ngươi thu lấy, nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào." Tiểu Hồng Đường không có mở ra hộp gấm, chỉ là chăm chú nắm ở trong tay, trung điệp gật đầu, "Ta nhớ kỹ tiểu gia gia nói lời." Tạ An sờ lên đầu của nàng, "Đi thôi, luyện thật giỏi võ." Tiểu Hồng Đường nhận lấy hộp gấm, hướng Tạ An ủi một tay, theo sau đó xoay người rời khỏi. Tạ An đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cái bóng lưng kia biến mất tại đám người cuối cùng, trong lòng mới lẩm bẩm, "Tiểu Hồng Đường, tiểu gia gia muốn đi làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Đây là Tiên Tiên đại đan, tiểu gia gia có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. Con đường tiếp theo, cần tiểu hồng đường chính ngươi đi. Mặc dù mình cho nên rất nhiều người, có Hàn Lập, có Hạ Xuất Lợi, có Vũ Hà, còn có Đường Chính Dương, Đường Thành Phong. Thế nhưng là, Tạ An cũng cảm giác tiểu hồng đường tiềm lực lớn nhất, tương lai có thể đi đến độ cao tối cao, cũng nhất là dứt bỏ không được. Tiểu hồng đường, tiểu gia gia là thật thích ngươi cô gái nhỏ này a, cố lên a. Hắn hướng về người phía trước nhóm, nhẹ nhàng phất tay. Không sai, sau đó xoay người rời khỏi. Hắn mặc dù cầm trong tay Bạch Ngọc Kinh 100 chữ lệnh bài, là Bạch Ngọc Kinh thân truyền. Cầm lấy lệnh bài tiến vào tất cả châu đạo viện đều sẽ có được ưu đãi, nhưng Tạ An như cũ chưa vào cửa đi. Con đường trường sinh đã đến cực kỳ mấu chốt cửa ải, Tạ An cảm thấy vẫn cần cẩn thận tiến lên, liền không nghĩ phức tạp. Một mình hắn lẻ loi chơi chọi đi vào Tạ phủ, cũng là một người lẻ loi chơi chọi rời đi. Trở lại ngoại thành Thất Tinh trại, như cũ trải qua bình tĩnh thời gian. Tạ An cũng không sốt ruột mang theo Kim Ngọc Bình đi Kim gia, mà là nhường Bạch Hồ tiếp tục chú ý Đại Lương Sơn vách núi, ngoài ra để cho Mã Thiết Đạn chú ý Vân Châu ngoại thành ba đại bang phái động tĩnh, đặc biệt là Nam Sơn Cốc. Mà Tạ An chính mình thì đi một chuyến bên ngoài mấy trăm dặm Nguyệt Nha thành tìm Hoàng sư phó. Tại hiểu rõ Kim Hiểu Đường như thế nào được cứu đi sự tình trước đó, hắn cũng không tính đi Kim gia. Đối với Tạ An lặng yên rời khỏi, Tạ phủ trên dưới cảm thấy một trận không thích ứng, nhưng cũng mơ hồ biết rồi Tạ An ý nghĩ. Trải qua hơn ngày sau khi thích ứng, mọi người liền một lần nữa trở về riêng phần mình sinh hoạt. Cùng thường ngày đồng thời không khác biệt gì. Sau 3 tháng, Xuân Lan sinh, là cái Nam Hải Nhi. Tạ phủ trên dưới tất cả mọi người hết sức cao hứng. Hạ Xuân Lợi cho tiểu hài lấy cái danh tự, Hạ Biết Cẩn, ngụ ý cả đời biết được cẩn thận. Lại một tháng, Tạ phủ cử hành tiệc đầy tháng. Tô Ngọc Khanh đi Tạ phủ chúc, tiệc rượu qua đi. Vũ Hà cùng Tô Ngọc Khanh đi vào căn phòng bên trong uống trà, Vũ Hà nói ra Tạ An tới qua sự tình. Tô Ngọc Khanh nghe xong, thở dài một tiếng, xem ra Tạ An chí tại trường sinh a. Vũ Hà sửng sốt thật lâu, hỏi một câu, "Tiểu thư, trên đời này thật có trường sinh sao?" Tô Ngọc Khanh đứng người lên, nhìn ngoài cửa sổ thương khung hạ nguyệt, 5000 năm đến, vô số người chăm chỉ không ngừng truy cầu trường sinh. Luôn có người kiên định không thay đổi tin tưởng trên đời này có trường sinh. Tạ An xưa nay cẩn thận, nếu không phải phát hiện cái gì, chỉ sợ sẽ không có kiên định như vậy trường sinh chí hướng, có lẽ thật sự có trường sinh đi. Vũ Hà nói, nếu như đau khổ truy tìm cả một đời, kết quả là lại phát hiện lấy giỏ trúc mà múc nước công đòi, chẳng lẽ không phải quá mức tàn nhẫn. Tô Ngọc Khanh lẩm bẩm nói, trường sinh ban đầu như thế, chỉ cần hướng đạo chi tâm không thay đổi, khổ cầu cả đời, ngại gì sống chết đâu. Có lẽ, cũng chỉ có lòng mang trường sinh người, mới có thể tìm được chân chính trường sinh cơ duyên đi. Vũ Hà trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt, một lúc lâu sau không nói gì. Nửa năm sau, cảnh thái 115 năm, thu. Năm nay mùa thu, phá lệ lạnh. Mới vào thu không lâu, Vân Châu nội thành liền rơi ra bay là tạ tuyết lớn. Tạ phủ hậu viện. Phúc. Bế quan một năm Đường Chính Dương, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nằm trên đất, tay chân run rẩy, miệng phun tiên huyết, bẩn thỉu. Nghiễm nhiên là một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Hắn lẻ loi trơ trọi nằm rạp trên mặt đất, phí đi đại sức lực mới đứng lên. Cuối cùng vẫn là thiên phú không đủ a, phục dụng tất cả hậu thiên nguyên khí đại đan cùng tiên thiên đại đan, cuối cùng chưa có thể đi vào võ đạo tông sư. Sinh mệnh của ta, đi chấm dứt. Hắn siết chặt nằm đấm, nhìn chòng chọc vào thương khung, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Lao thiên gia, ngươi không khỏi quá tàn nhẫn. Ta Đường Chính Dương từ trăm năm trước liền lập chí trường sinh, tu hành trăm năm dưỡng sinh công, đổi đạt được hậu thiên đại đan cùng tiên thiên đại đan. Kết quả là, cũng chạy không thoát hóa thành đất vàng xương khô vận mệnh a. Đường Chính Dương tự giễu nở nụ cười, cười cười, liền lại nổ ngụm tiên huyết. Hắn biết rồi, đời này trường sinh vô vọng. Hồi lâu, Đường Chính Dương rủ xuống đầu, tự giễu cười nói, nhân sinh trăm năm thời gian, cũng không gì hơn cái này. Thiên đạo như thế, ai có thể cùng thiên đạo là địch, lại có ai có thể đào thoát thiên đạo lồng giam đâu? Đại Càn thiên hạ, nhân khẩu 100 ức chi chúng, thiên phú tuyệt luân lấy mai không kể xiết, ta Đường Chính Dương bất quá là trong đó hèn mọn một cái mà thôi. Không tìm được trường sinh, đó là không thể bình thường hơn được. Như trường sinh đơn giản như vậy, thế giới này đã sớm lộn xộn. A, ha ha ha. Đường Chính Dương không gì sánh được tuyệt vọng cười thảm, cuối cùng đi đến hương án phía trước, đối ba vị đệ đệ bên trên ba nén hương, ba vị hiền đệ, làm đại ca cũng cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo lồng giam a, sắp đến cùng các ngươi. Trên hoàng tuyên lộ, chúng ta đồng thời không cô độc. Sau đó, Đường Chính Dương run run rẩy rẩy đến giữa, rất trang trọng nấu nước, tắm rửa, thay đổi tiệm quần áo mới, sau đó đóng gói tốt quần áo các loại, quăng lên cái bọc hành lý. Thanh Vân Hỏa Thanh Phong cũng giống như ta, cũng đều chí tại dưỡng sinh cầu trường sinh. Tiểu Hồng Đường cũng giống ta, ngũ đệ càng là chí hướng trường sinh. Ta không thể đem bi quan tâm tình tuyệt vọng mang cho bọn hắn. Người như không có rồi hy vọng, liền thật sống không nổi nữa. Chính là tiếp tục tồn tại cũng là cái xác không hồn. Nghĩ đến đây, Đường Chính Dương điều chỉnh tốt hô hấp, đem tất cả tuyệt vọng cắn nát nuốt vào bụng, lộ ra không gì sánh được nụ cười sáng lạ, cái này mới đi ra khỏi sân nhỏ. Ngoài cửa đại sảnh bên trong, Đường Thanh Phong cùng Đường Thanh Vân tại giao lưu minh ngọc công, 10 điểm đầu nhập. Tiểu Hồng Đường ở bên cạnh học tập, mà Đường Lâm Thị thì ngồi ở dưới mái hiên nạp dày, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Như thế ấm áp tràn diện, nhường Đường Chính Dương cảm thấy hết sức vui mừng. Thật không nỡ lòng bỏ a, không cam tâm á, ra ra, người đã đến a. Tiểu Hồng Đường cái thứ nhất phát hiện Đường Chính Dương, cười khanh khách qua đây lôi kéo Đường Chính Dương tay. Đường Thanh Phong cùng Đường Thanh Vân cũng buông xuống giao lưu, chắp tay hành lý. Phụ thân, nghĩa phụ, có thể phá quan thành công. Đường Chính Dương không có nói rõ, các ngươi cùng ta đến phòng khách đến. Trong phòng khách, Đường Chính Dương ngồi cao thủ tịch, những người khác một mực cung kính đứng ở bên cạnh, không biết Đường Chính Dương muốn nói gì. Đường Chính Dương cười khanh khách nhìn xem người một nhà, không được gật đầu, "Tốt, ta Đường gia từng cái đều là nhân trung lắm vượng. Thanh Phong Minh Ngọc công nhập môn, Thanh Vân cũng sắp. Tiểu Hồng Đường nhập đạo viện, tương lai đều có thể. Tất cả mọi người rất tốt a Thanh Phong, ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, thế nhưng tại Đường gia bảo nhiều năm như vậy, đối ta đi theo làm tùy tùng, ta cũng coi ngươi là con trai ruột của mình. Về sau Đường gia sự tình, do ngươi làm chủ." Đường Thanh Phong ý thức được cái gì, vô cùng cảm động, "Nghĩa phụ, ngươi đây là..." Đường Thanh Phong nói, "Ta cũng không gạt các ngươi, ta phát hiện tiên duyên, cần muốn rời khỏi nhà, đi cầu lấy tiên duyên. Tương lai như được trường sinh cơ duyên, nhất định trở về, mang theo các ngươi cùng một chỗ. Chỉ là tiền đồ chậm rãi, lần này từ biệt, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Có một số việc, vẫn là phải nói rõ." Mọi người rất là không bỏ, hốc mắt nóng lên, nhưng không ai ngăn cản. Mọi người đều biết, Đường Chính Dương cả một đời dưỡng sinh cầu trường sinh, bây giờ tại tuổi già, có thể được đến trường sinh cơ duyên, tự nhiên làm Đường Chính Dương cao hứng. Đường Chính Dương tiếp tục cười nói, "Thanh Vân, ngươi phải thật tốt phụ tá Thanh Phong, quản tốt Đường gia sự tình. Tiểu Hồng Đường, ngươi phải thật tốt nghe lời. Cứ như vậy, ta đi." Nói xong, Đường Chính Dương cóng bọc hành lý đi liền. "Ra ra, Tiểu Hồng Đường không nỡ bỏ ngươi." Tiểu Hồng Đường không bỏ, đuổi theo. Đường Chính Dương như gặp phải trọng kích, mười điểm không thôi quay đầu, đem Tiểu Hồng Đường ôm vào lòng, chịu đựng bi thương, gạt ra nụ cười, "Các ngươi có con đường của mình muốn đi. Nhân sinh nha, cũng nên ly biệt." Tiểu Hồng Đường lệ rơi đầy mặt, "Cái kia ra ra phải đáp ứng ta, nhất định phải trở về." Đường Chính Dương tim như bị dao cắt, ngoài miệng lại cười nói, "Được, ra ra đáp ứng ngươi, nhất định hồi tới thăm ngươi." Tiểu Hồng Đường cái này nín khóc mỉm cười, buông lòng tay ra, "Vậy ta đưa tiễn ra ra." "Không muốn đưa, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt." Đường Chính Dương nhịn đau từ chối nhã nhặn, sau đó đẩy ra Tiểu Hồng Đường, từng bước một dẫm lên tuyết động rời khỏi. "Tiểu Hồng Đường ơi, ra ra cũng không nỡ bỏ ngươi." "Tiểu Hồng Đường ơi." Đường Chính Dương ở trong lòng mặc niệm lấy. Ra tạ phủ, Đường Chính Dương run run rẩy rẩy đi tại trong đống tuyết. Mỗi một bước đều đi rất gian nan, nhưng lại đi phá lệ kiên định. Hắn biết rồi Tiểu Hồng Đường nhóm người một nhà liền tại cửa ra vào đưa mắt nhìn chính mình rời đi, sợ dĩ cô nén không quay đầu lại. Hắn sợ hai chính mình vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc chống không được rời đi. Ra tạ phủ, Đường Chính Dương run run rẩy rẩy đi tại trong đống tuyết. Đi ra Vân Châu thành. Phía trước là mênh mông đại sơn, Đường Chính Dương giang chống đỡ lấy đi đến một chỗ không người núi hoang. Đường Chính Dương rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, cả người ầm vang đổ vào trong đống tuyết. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, đã mất đi cái kia một hơi, liền không cầm được dòng huyết. Hắn ngã trên mặt đất, cật lực trở mình, nhìn lên bầu trời bay là tả tung bay rơi xuống mạch tuyết. Chợt thấy lần này tuyết lớn là mỹ lệ như vậy, hắn rốt cuộc bò không động, liền dừng lại nhìn xem mênh mông thiên cung. Muốn ta Đường Chính Dương cả đời này, trăm năm dưỡng sinh, chí tại trường sinh. Kết quả là, chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi á sinh mệnh. Cứ như vậy đi chấm dứt a. Hắn nhìn xem, cười. Mặc cho băng lãnh mạch tuyết vẩy rơi vào trên người, từ từ đem thân thể bao trùm. Thân thể chi giác ngay tại một chút biến mất. Sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, dùng hết lực lượng cuối cùng, lẩm bẩm kêu, "Tiểu Hồng Đường ơi, Thanh Vân ơi, Thanh Phong ơi, Ngũ Đệ, vĩnh biệt." Chương 231, chân chính tu tiên giả. 1. Chương 231, chân chính tu tiên giả. 1. Tạ phủ. Đêm khuya, tuyết càng lúc càng nhiều. Mặc áo đông Tiểu Hồng Đường lại sâu đêm trong sân luyện đao. Nàng sớm đã đầu đầy mồ hôi, tay chân đều tê dại, thậm chí xuất hiện rất nhỏ co giật triệu chứng. Tiểu Hồng Đường lại gắt gao cắn răng, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng phát ra sức diễn luyện. Nàng không hiểu, vì cái gì ra ra nhất định phải bỏ xuống gia nhân đi cầu lấy vật gì tiên duyên. Người cả nhà ở cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Đây không phải rất tốt. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì tiểu gia gia lần nào đến đều đi vội vàng. Tiểu gia gia rõ ràng đã lợi hại như vậy. Nghe nói bệ hạ phong thưởng tiểu gia gia làm quốc công, Vân Châu trấn ma tổng bộ. Đây không phải Vân Châu đệ nhất nhân. Tiền tiêu không hết, không cách nào tưởng tượng tôn quý. Một câu liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Thế nhưng là, vì cái gì tiểu gia gia vẫn là không chấp nhận đâu. Nhất định phải đi bên ngoài buôn ba đâu. Nàng biết rồi tiểu gia gia cùng đại gia gia đều có riêng phần mình truy cầu, nàng cũng có thể nghe hiểu, nhưng không thể nào hiểu được a nàng hỏi qua phụ thân cùng nhị thúc. Phụ thân luôn nói, chờ ngươi trưởng thành liền biết. Thế nhưng là, Tiểu Hồng Đường cũng không muốn lớn lên. Lớn lên, thật mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Nhưng Tiểu Hồng Đường cũng không phải một cái người thất thường. Nàng đều là thử nghiệm đi tìm hiểu người khác. Huống chi, nàng biết rồi lớn lên là một kiện không cách nào ngăn cản sự tình. Nàng cái đầu càng ngày càng cao, mặc dù mọi người còn kêu lên Tiểu Hồng Đường, nhưng đã có rất ít người giống khi còn bé như vậy ôm nàng, đùa nàng vui vẻ. Gia nhân đối yêu cầu của nàng càng ngày càng nhiều, hy vọng càng lúc càng lớn. Tiểu Hồng Đường dần dần cảm thụ loại này đến người trong nhà mong đợi cùng trách nhiệm. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trên vai trách nhiệm càng ngày càng nặng. Hơn nữa, có rất nhiều lời nàng không có cách nào cùng người khác nói, chỉ có thể tự mình một người khiêng. Nguyệt Nha Thành, hoàng sư phó đi theo váy hồng nữ tử trọn vẹn nhiều năm. Cái này váy hồng nữ tử thực lực bình thường, chỉ có cửu phẩm tông sư. Hoàng sư phó nếu là muốn bắt nàng, là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Dù sao hoàng sư phó thực lực hôm nay đã khôi phục được tam phẩm tông sư cảnh giới, nhưng hoàng sư phó đồng thời không có xuất thủ, bởi vì váy hồng nữ tử cách mỗi nửa năm đều sẽ đi bí mật thấy một người áo đen. Hắc y nhân kia liền là lúc trước cứu đi Kim Hiểu Đường người. Chỉ bất quá bởi vì hắc y tốc độ của con người rất nhanh, thực lực tại hoàng sư phó phía trên, hoàng sư phó đuổi không kịp, cũng đánh không lại, liền muốn lấy thăm dò rõ ràng người áo đen cùng váy hồng nữ tử liên hệ địa điểm, phương thức các loại. sau đó đem những này nói cho Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh. Kể từ đó, Hoàng sư phó liền cảm giác mất Kim Hiểu Đường ấy nấy cảm giác liền sẽ giảm mất rất nhiều. Hắn sở dĩ sẽ đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đơn giản là vì cảm ơn. Tạ An cho Tiểu Bạch một cái cực tốt tương lai cùng kết cục, cái này giải quyết Hoàng sư phó lớn nhất khúc mắc. Mặt khác, Hoàng sư phó về sau biết được Ngũ Lao Phong tứ lao yêu đều đã chết, Ngũ Lao Phong đều bị đại cản cho san bằng. Hắn liền cảm giác lúc trước đi theo Tạ An cùng trưởng công chúa là duy nhất sống sót lộ trình trong lòng 10 điểm cảm nghiệm, muốn làm Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh làm chút gì. Hôm nay lại là váy hồng nữ tử cùng người áo đen liên hệ thời gian. Hoàng sư phó mặc y phục dạ hành, một đường âm thầm theo dõi váy hồng nữ tử ra Nguyệt Nha thành, hướng ngoài thành đi hơn 10 dặm, cuối cùng xuyên qua Ngọc Môn Quan. Tiếp tục đi hơn 400 dặm, đến Vân Châu Minh Ngông Vân Hoang biên cảnh, Long Môn trấn. Long Môn trấn là Vân Hoang bên ngoài người cuối cùng có người ở lại thôn trấn. Vượt qua Long Môn, liền tiến vào Minh Ngông vạn dặm Vân Hoang. Vân Hoang bên trong có yêu thú, không ít tông sư đại yêu. Còn cùng Bắc Lương giáp giới, bình thường cực ít người dám can đảm tiến vào bên trong. Nhưng Tạ An là đi qua. Long Môn trấn có một tòa hoang phế miếu cổ. Hoàng sư phó trước đó nhiều lần đi theo váy hồng cô đường, đều là tại miếu cổ phụ cận biến mất. Miếu cổ có một cánh cửa. Mỗi lần váy hồng nữ tử xông vào đại môn, Hoàng sư phó xông đi vào thời điểm đã không thấy tăm hơi nữ tử thân ảnh. Vô cùng kỳ quái. Lần này, Hoàng sư phó sớm liền đi tới trong cổ miếu ẩn nút chờ đợi. Hoàng sư phó trốn ở một khối đá lớn hậu phương, ẩn tàng khí tức, nô ra nửa cái đầu chăm chú nhìn miếu cổ hoàng phế đại môn. Chỉ một lúc sau, váy hồng nữ tử chậm rãi đi vào đại môn. Hoàng sư phó mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy váy hồng nữ tử tiến vào đại môn về sau, cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không ai theo dõi phía sau, nhanh chóng gọn tới phụ cận một tôn tượng đá cực lớn trước mắt, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật đến, đặt ở cái kia tượng đá trước mắt, tượng đá vậy mà hé miệng. Váy hồng nữ tử ra sức nhảy vào cái kia tượng đá trong mồm. Sau đó chính là ầm ầm tiếng vang, cái kia tượng đá miệng đang chậm rãi khép lại. Nguyên lai là như vậy. Hoàng sư phó cũng không tiếp tục muốn chờ đợi, lập tức hóa làm một đạo tàn ảnh gọn vào tượng đá miệng. Tạ phủ. Đêm khuya, tuyết trắng mênh mang. Vũ Hà ngồi trong phòng đào sức học đường sách giáo khoa, thư tịch, phê duyệt đám trẻ con giao lên bài tập. Mặc dù đám trẻ con chữ viết 10 điểm viết ngoáy, nhưng Vũ Hà nhìn lại cảm thấy hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Có chút hài đồng bài tập, thật là quá mức dễ thương. Thí dụ như có cái nhường Vũ Hà khắc sâu ấn tượng tiểu mập mạp, vậy mà nói rõ lý tưởng của mình liền là trở thành trong thiên hạ lớn nhất ăn hàng. Muốn ăn lần tất cả mỹ thực. Quả thực nhường Vũ Hà phình bụng cười to. Bố trí học đường, cùng bọn nhỏ chung sống, vẫn là rất sung sướng. Chí ít nhường Vũ Hà cảm giác cuộc sống như vậy rất có ý tứ. Nàng không phải không nghĩ tới tiếp tục đi theo Tạ An, phụ dưỡng Tả Hữu. Nàng còn như vậy sự tình cùng Tâu Ngọc Khanh tán gẫu qua, cuối cùng nàng từ bỏ. Một phương diện, lão gia bây giờ đi đến độ cao đã là nàng không cách nào với tới tầng thứ. Nàng theo tới cũng đơn giản là thành bướng bận cùng phụ thuộc mà thôi. Như Tạ An đến Vân Châu thành làm cái tổng bộ, Vũ Hà tự nhiên nguyện ý đi giúp sấn một hai. Không khác, cũng là bởi vì đi qua thời gian rất nhiều năm bên trong, nàng đều thích ứng cuộc sống như vậy. Một khi tạo thành quán tính, sẽ rất khó cải biến. Thậm chí đều không cần lý do, liền có thể thuận lấy quán tính tiếp tục đi tới đích. Một mặt khác, dùng Vũ Hà bây giờ cảnh giới võ đạo tới nói, cái gọi là trường sinh, còn rất xa xôi, hư vô mờ mịt. Nàng thực tế đưa vào không đi vào, huống chi, nàng còn rất trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có trăm năm tuổi thọ. Như thế như vậy, từ từ trong năm tháng, nàng liền học lấy Tâu Ngọc Khanh, lo liệu lên giáo thư dục nhân nghề nghiệp. Nghề này thật có ý tứ. Cùng bọn nhỏ va chạm kỳ tư diệu tưởng liền không cần nhiều lời, ngày lễ ngày Tết, hải tử cha mẹ đều sẽ đưa lên một chút lễ vật đến, đều ký thác đối hải tử chờ đợi. Liền lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vũ Hà có chút nhíu mày, cái này hơn nửa đêm, người trong nhà đều ngủ thiết đi, không phải là tiến vào tặc hay sao? Nghĩ đến đây, Vũ Hà phủ thêm áo khoác đi ra, lại nhìn thấy hồi lâu không về Hoàng sư phó, lập tức cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Hoàng sư phó? Hoàng sư phó mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, là Vũ Hà à, muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ? Thực hiện một số chỉnh sửa bọn nhỏ hoạt động. Hoàng sư phó có thể ăn cơm xong, ta đi cấp ngươi chuẩn bị chút thức ăn. Hoàng sư phó nói, cũng tốt. Rất nhanh, Vũ Hà chuẩn bị chút thức ăn, đưa đến Hoàng sư phó căn phòng bên trong. Hoàng sư phó xác thực đói bụng, lập tức hơi lớn cắn ăn đứng lên. Mà Vũ Hà cũng không sốt ruột rời khỏi, mà là ngồi ở bên cạnh cùng Hoàng sư phó nói chuyện phiếm. Nghe nói Tạ An trước đó tới qua, Hoàng sư phó lập tức buông xuống bát đũa, Tạ lao đệ tới qua. Ừm, ở mấy ngày liền đi. Bất quá cho ngươi lưu lại một phong thư, ngay tại ngươi đầu giường. Hoàng sư phó lập tức xông vào phòng ngủ, tại dưới gối đầu xuất ra một phần phong đèn tẩy giấy viết thư đến, mở ra sau nhìn nội dung phía trên. Khúc dạo đầu chính là một phen cảm tạ cùng Vân An, đằng sau Tạ An biểu thị chính mình cũng muốn đi một chuyến Nguyệt Nha thành. Cuối cùng, Tạ An nói, cho Hoàng đại ca chuẩn bị phần chương 231, chân chính tu tiên giả. 2, chương 231, chân chính tu tiên giả. 2, lễ vật mà lại nhận. Nếu là trở về, đến ngoại thành thất tinh trại đến gặp nhau. Ta ở chỗ này bí mật đặt chân, còn xin Hoàng sư phó không muốn lộ ra. Mặt khác, bí mật kêu lên trưởng công chúa đến một chuyến. Trong phong thư, còn để đó cái nho nhỏ hộp gấm. Hoàng sư phó mở ra sau khi trông thấy một viên màu xanh biết dược hoàn, mùi thuốc đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Dùng vang ánh mắt của sư phó, liếc mắt liền nhìn ra đây là Tiên Tiên Đại Đan. T. Hoàng sư phó hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ, một viên Tiên Tiên Đại Đan ý vị như thế nào. Ý vị này có cơ hội thông hướng võ thánh. Cho dù thông hướng không được, cũng là rất có ích lợi. Qua hồi lâu, Hoàng sư phó hốc mắt đều nóng lên lên, Tạ lão đệ thật sự là đại cơ duyên a, liền tiên tiên đại đan đều đoạt tới tay.
Còn tốt, ta rốt cục làm rõ ràng Kim Hiểu Đường tình huống. Cái này đại đan dẫn cũng liền không như vậy ấy nấy.
Vân Châu trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti các nơi cơ cấu, kiến tạo phong cách đều không khác mấy. Chỉ bất quá Vân Châu trấn Ma Ti quy mô so Thanh Ô huyện muốn lớn rất nhiều. Hạch tâm cao lầu có 8 tầng. Tầng cao nhất, Tô Ngọc Khanh đứng tại lan can về sau, hai tay vịn lan can, lặng lặng nhìn phía ngoài tuyết bay. Ở sau lưng nàng trưởng trên bàn, để đó quốc công bảo ấn, còn có trấn ma tổng bộ con ấn. Đây đều là chuẩn bị cho Tạ An. Có thể Tạ An lại chậm chạp không có tới. Ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Ngọc Khanh biết rồi Tạ An ý nghĩ, cũng rất có thể lý giải. Dù sao ban đầu ở Thanh Ô huyện lần thứ nhất cùng Tạ An lúc gặp mặt, Tạ An liền biểu lộ ra truy cầu trường sinh chí hướng. Bây giờ Tạ An không quan tâm những ngày vinh hoa phú quý, ngập trời quyền thế, hoàn toàn ở Tô Ngọc Khanh trong dự liệu. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn là cảm thấy mấy phần nhàn nhạt thất lạc. Thanh Ô huyện sự tình, may mắn mà có Tạ An hai lần giúp đỡ đại ân. Bao nhiêu lần chống đỡ lưng mà chiến, đều để Tô Ngọc Khanh cảm thấy hết sức ký ức khắc sâu. Chậm rãi, Tô Ngọc Khanh khẽ miệng cong lên một cái đường cong, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể tại con đường trường sinh bên trên đi bao xa. Liền lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhưng là cái Sai Ti đại nhân mang theo Hoàng sư phó đội vàng chạy đến. Lùi Sai Ti về sau, Hoàng sư phó đi đến Tô Ngọc Khanh trước mặt, trưởng công chúa. Tô Ngọc Khanh gật gật đầu, Kim Hiểu Đường sự tình, có thể có kết quả. Hoàng sư phó nói, Thương Thiên công phụ, mấy năm tìm hiểu, cuối cùng có bộ phận tin tức. Ta nhận được Tạ lão đệ tin. Tạ lão đệ ở trong thư giao cho ta, để cho ta mang trưởng công chúa đi ngoại thành một lần. Tô Ngọc Khanh gật đầu, được. Tạ An tại Nguyệt Nha thành đảo sức hồi lâu, không thu được gì. Cuối cùng mệt mỏi về tới thất tinh trại. Vân Châu nơi này quá không tầm thường. Nơi đây tiên duyên truyền thuyết khắp nơi đều là, vô số nơi khác hiệp khách hảo kiệt, võ đạo tông sư đều dồn dập đến Vân Châu tìm kiếm tiên duyên. Tạ An cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều cao thủ như vậy hội tụ địa phương. Như thế địa phương, chính là xuất hiện cái võ thánh đều không có gì đáng giá kỳ quái. Dù sao cường hành giống như Trần Ngư Nhi như vậy võ thánh, không phải cũng lưu tại Vân Châu ngoại thành tìm kiếm tiên duyên. Tam gia, người trở về rồi. Mã phu nhân tại bên ngoài viện đào sức dược liệu, nhìn thấy Tạ An sau chắp tay thi lễ một cái. Tạ An khẽ gật đầu. Gần nhất làng bên trong có thể có cái gì người ngoài đến. Nếu chính mình tại Nguyệt Nha thành không tìm được manh mối, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng sư phó. Mã phu nhân nói, trước mấy ngày tới một nam một nữ, ta sắp xếp tại một chỗ biệt viện. Bọn hắn nói là người cố nhân, ta không dám thất lễ. Dẫn đường. Tại Mã phu nhân dẫn đầu dưới, Tạ An đến một chỗ biệt viện ngoài cửa lớn. Mã phu nhân có lẽ là biết rồi Tạ An cùng cố nhân nói ra suy nghĩ của mình, liền tìm cái cớ rời khỏi. Tạ An đẩy ra cửa sân, gặp được trong viện trong lương đình ngồi uống trà hai người quen. Tuyết trắng mê mang, cái kia mặc thủy lam sắc váy lụa nữ tử vẫn như cũng là như vậy tinh diễm. Trưởng công chúa, hoàng đại ca. Tạ An cười khanh khách đi tới, có chút chắc tay. Hoàng sư phó 10 điểm nóng bỏng nắm chặt Tạ An cổ tay. Tạ lão đệ, ngươi thật đúng là nhường làm ca ca một trận đợi thật lâu. Không phải ta nói ngươi, trưởng công chúa cho ngươi dự sẵn quốc công cùng tổng bộ chức vị, ngươi không đi lĩnh thì cũng thôi đi, làm sao còn ở nơi này làm lên thổ phỉ đầu lĩnh đâu. Tạ An liếc nhìn Tô Ngọc Khanh, phát hiện Tô Ngọc Khanh lẳng lặng đứng ở bên cạnh, một mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Tạ An nói, không phải ta không nhận, mà là sợ chịu cái này chức vị hoàn mỹ gánh chịu trong đó sự vụ cùng trách nhiệm. Cái kia ngược lại muốn để trưởng công chúa khó làm. Tô Ngọc Khanh cười nhạt nói, những này đều không phải là quá sự tình khẩn yếu. Nhìn thấy ngươi không việc gì, ta cũng an lòng. Nơi đây cảnh trí không sai, thanh tịnh dưỡng người. Có lời gì, ngồi xuống nói. Tạ An ngồi xuống, gặp lại cố nhân, tự nhiên tâm tình thật tốt, ta coi hoàng đại ca khí sắc thượng giai, khí huyết cường hành. Thế nhưng là khôi phục tam phẩm tông sư thực lực. Hoàng sư phó nói, nhận được trưởng công chúa cho ta một viên hậu thiên nguyên khí đại đan, bây giờ cuối cùng là khôi phục. Bất quá cái này cũng không có gì tốt đáng giá mừng rỡ, trưởng công chúa tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm tông sư, cái này có thể xưng kinh tài tuyệt diễm đây này. Tạ An đối với cái này cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, không khỏi tinh tế đánh giá một phen Tô Ngọc Khanh, từ đấy lòng chắp tay cười nói, chúc mừng trưởng công chúa. 6 năm trước Tô Ngọc Khanh là tam phẩm tông sư, bây giờ nhị phẩm, tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Bất quá Tô Ngọc Khanh lại đối với cái này nhìn 10 điểm bình tĩnh. Thanh Ô huyện một chuyện đọc lại trong lòng ta 20 mấy năm, từ Thanh Ô huyện sự tỉnh lại, tâm ta cũng đống nhiên thông suốt, đi lên cũng liền hơi lớn. Ngược lại là ngươi, ta nhìn khí huyết phá lệ bất phàm. Mặc dù ngươi trí tại trường sinh, nhưng võ đạo ứng coi như không có lời biếng. Tạ An nói, tứ phẩm mà thôi, không đáng nói. Tô Ngọc Khanh, Hoàng sư phó, 6 năm gặp lại, mọi người có thành tựu riêng, tự nhiên tràn đầy hoan hỉ, vui vẻ hòa thuận. Thưởng thức trà nghe tuyết, quả nhiên 10 điểm khoái ý sau đó, Tạ An lời nói xoay chuyển, năm đó Thanh Ô huyện lúc chia tay, Hoàng sư phó mang theo Kim Hiểu Đường đến Vân Châu, trưởng công chúa có thể đã nhớ kỹ chúng ta ước định. 6 năm trước, Tạ An tại Tô Ngọc Khanh trước mắt, vẫn là nơm nớp lo sợ, kém một bậc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng bây giờ, Tạ An phát hiện trong lòng đã không có rồi loại cảm giác này. Thực lực tráng người gan A Tô Ngọc Khanh nói, tự nhiên nhớ kỹ. Lúc trước bắt quảng tiền từ thời điểm, Song Phương liền ước định đem Kim Hiểu Đường lấy ra tới. Tô Ngọc Khanh giấu giếm triều đình, muốn cùng Tạ An đến Vân Châu tìm Kim gia, cầu trường sinh. Tạ An nghiêm túc nói, không dối gạt hai vị, ta đã sơ bộ tìm được tiên duyên. Ngoại trừ Trần Ngư Nhi sự tình, Tạ An cũng không giấu giếm mặt khác, nói thẳng ra. Nghe nói Tạ An phát hiện Thanh Đồng môn sự tình về sau, Tô Ngọc Khanh cùng Hoàng sư phó đều cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, mắt trợn tròn, ngây người một lúc lâu sau mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng, Tạ An nói, không tang cổ thành hẳn là chân thật tồn tại. Thanh Đồng môn chẳng qua là một cái trong đó bộ phận. Chỉ cần tìm tới tòa thành cổ này, hẳn là có thể tìm tới tu tiên linh khí. Trước đó tiếp đợi mã phu của các ngươi người, nguyên danh Kim Ngọc Bình, là người nhà họ Kim. Bất quá tuổi không lớn lắm, không so được Kim Hiểu Đường. Nàng biết rồi Kim gia trụ sở, nhưng đối Kim gia biết đến không nhiều. Nếu là có thể tìm tới ai cứu đi Kim Hiểu Đường, thuận nhảy tìm tòi dưa tìm ra bộ phận tin tức. Sự tình liền dễ làm. Trưởng công chúa bây giờ tọa trấn Vân Châu trấn Ma Ti, tin tức con đường lớn, nhưng biết không tang cổ thành sự tình. Lần này tìm Tô Ngọc Khanh đến thương nghị, ngoại trừ thực hiện lúc trước hứa hẹn bên ngoài, Tạ An cũng là nghị thông qua trưởng công chúa tin tức con đường, từ phương diện khác nghe ngóng một phen không tang cổ thành sự tình. Huống chi, tìm kiếm tiên duyên chuyện này liên lụy cực lớn, xem qua sâu xa, Tạ An tự nhiên cũng cần càng nhiều giúp đỡ. Tô Ngọc Khanh lắc đầu, mấy năm trước ta liền lật khắp trấn Ma Ti các loại hồ sơ, cũng đã hỏi nội thành không ít lão nhân, cũng không thám thính. Chương 231, chân chính tu tiên giả. 3 Chương 231, chân chính tu tiên giả. 3. Ra không tang cổ thành sự tình. Nghĩ đến tòa thành cổ này cực kỳ thần bí, người bình thường không được biết. Tạ An nghe xong cảm thấy mấy phần thất vọng. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy 10 điểm hợp lý. Nếu như không tang cổ thành tốt như vậy tìm, Vân Châu sớm cũng không phải là hiện nay bộ dáng như vậy. Hoàng sư phó lúc này nói, ta tìm được Kim Hiểu Đường được cứu đi bộ phận tin tức. Tại Hoàng sư phó giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng biết rồi bộ phận nguyên do chuyện. Hoàng sư phó đi theo váy hồng nữ tử tiến vào tượng đá cực lớn miệng bên trong về sau, vậy mà phát hiện tượng đá phía dưới là một cái rất lớn thông đạo dưới lòng đất, thông đạo lâu dài, cuối cùng thông suốt một chỗ dưới mặt đất cổ thôn xóm, thôn lạc kia bên trong khắp nơi đều là các loại kỳ nhân dị sĩ, rất quỷ dị. Trong thôn cổ trạch đều treo đèn lồng đỏ, đặc biệt có một tòa cực kỳ quỷ dị từ đường, treo rõ ràng lớn hơn một vòng đèn lồng đỏ, thoạt nhìn 10 điểm doan người. Hoàng sư phó cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, liền rời đi. Tạ An nghe xong trong lòng vô cùng chấn kinh. Hoàng sư phó miêu tả cổ thôn đèn lồng đỏ, cùng trước đó người áo đen 19 cung cấp rất là tương tự. Vì tiến thêm một bước nghiệm chứng, Tạ An hỏi, Hoàng đại ca còn nhớ được người áo đen kia ăn mặc? Hoàng sư phó suy nghĩ một chút, nói, mặc hắc sắt che đại bảo, mang theo mũ trùm, thực lực tại trên ta cho là nhị phẩm. Ta nghe váy hồng nữ tử gọi hắn quỷ gia, lại là quỷ gia nhị phẩm. Song phương tin tức tổng cộng đến nơi đây đều ý thức được một sự thật, quỷ gia phía sau có một cái hùng vĩ tổ chức, một cái quỷ gia chính là nhị phẩm tông sư, thật là doan người. Trưởng công chúa nhưng có biết Vân Châu nội ngoại có cái gì giang hồ tông môn, trong tông nắm giữ mười mấy nhị phẩm tông sư cao thủ. Tô Ngọc Khanh nhíu mày lắc đầu, như thế thực lực tông môn phóng nhãn toàn bộ đại cản đều cực kỳ hiếm thấy. Vân Châu bên trong, ngoại trừ Vân Châu đạo viện bên ngoài, ứng coi như không có cái thứ hai thế lực có thể mạnh mẽ như thế. Nghĩ đến là âm thầm phát triển nào đó cái thế lực, một cái nắm giữ mười mấy nhị phẩm tông sư tông môn đã cực kỳ đáng sợ. Phải biết Ngũ Lao Phong cũng mới năm cái tam phẩm tông sư mà thôi, còn tại Nam Châu quấy phong vân, mười mấy nhị phẩm tông sư thế lực tổ chức đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Quả thật, Diệp Nam Thiên nếu là bố trí tông môn, dụng tâm vung trồng, cũng có thể bồi dưỡng được như thế cái tông môn. Thế nhưng Diệp Nam Thiên chí không ở chỗ này. Một phen tổng cộng về sau, mọi người phân công hợp tác. Tô Ngọc Khanh đi trấn Ma Ti phái người điều tra cái này quỷ gia tổ chức, mà Hoàng sư phó thì lưu tại Thất Tinh trại, chuẩn bị dẫn đường đi miếu cổ xem xét. Đến lúc khác, Tô Ngọc Khanh đem Tạ An gọi tới Thất Tinh trại phía ngoài một chỗ không người đỉnh núi. "Tạ An, Nhược Chân có như thế cái tổ chức, ngươi yêu cầu vạn phần cẩn thận. Vân Châu thành vốn là cùng Châu thành khác bất đồng. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Đại Cản, nhưng ta Đại Cản trên thực tế đồng thời không có khống chế Vân Châu. Trấn Ma Ti cũng nhiều là cái có tiếng không có miếng sắt rỗng, chân chính chấp trưởng nơi đây là Vân Châu đạo viện." Tạ An đối với mấy cái này đồng thời không cảm thấy giật mình. Hắn ở chỗ này sinh sống 2 năm có thừa, đã sớm biết nơi đây quan phủ yếu đuối, đạo tặc liên tục xuất hiện, thiên hạ anh tài hội tụ, cùng những châu phủ khác nhau rất lớn. Tới tại nguyên nhân trong đó, Tạ An cũng hỏi thăm rõ ràng, năm đó Cảnh Thái Hoàng đế bằng vào Diệp Nam Thiên vị này võ thánh, thống nhất thiên hạ 35 châu, duy chỉ có bắt không được Vân Châu. Là Cảnh Thái Hoàng đế tự thân đến Vân Châu ngoại thành giảng hòa, nguyện ý tôn đạo môn làm quốc giáo, hợp tác trấn Ma Ti. Bạch Ngọc Kinh cái này lui một bước, nhường Vân Châu đặt vào đại càn bản đồ. Trong năm qua, Đại Càn đều không dám tùy tiện tăng cường đối Vân Châu trường khống, cho nên Vân Châu thực tế nắm trong tay vẫn là Vân Châu đạo viện. Trưởng công chúa có ý tứ là Trấn Ma Ti chưa hẳn có thể nghe ngóng ra quỷ gia tổ chức tin tức. Tô Ngọc Khanh nói là như vậy. Vân Châu đạo viện cùng Trấn Ma Ti không hòa thuận. Viện trưởng Trương Sóng Nước càng là đối với ta Đại Càn rất có địch ý, nếu như ta không tra được, ngươi nhưng cầm lấy Bạch Ngọc Kinh thân truyền lệnh bài đi hướng đạo viện. Bên trong cần phải có quỷ gia tổ chức tương quan tin tức. Đa tạ trưởng công chúa nhắc nhở. Như thực tế không có cách nào khác, ta hiểu rồi. Đúng rồi, ta có một chuyện hỏi ngươi. Còn xin ngươi thành thật trả lời. Tô Ngọc Khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ An, Bắc Lương yêu nữ, phải trang bị ngươi cứu. Tạ An cảm thấy ngoài ý muốn, trưởng công chúa làm sao lại nghĩ như vậy? Người khác không hiểu rõ ngươi, ta lại hiểu rõ. Tạ An trầm mặc. Cũng không phải Tạ An không tín nhiệm Tô Ngọc Khanh tính nết là người, mà là bởi vì Tô Ngọc Khanh lập trường bày ở đây. Chuyện cho tới bây giờ, Tạ An biết rồi cũng ẩn không dối gạt được, ta nếu nói là, trưởng công chúa dự định như thế nào? Tô Ngọc Khanh nói, ta không phải phụ hoàng, cũng không phải Diệp Nam Thiên. Ta không muốn nhìn thấy Bắc Lương cùng đại cản tái khởi chiến hỏa. Đội không muốn nhìn thấy thiên hạ sinh linh đổ thán. Sở dĩ Bắc Lương yêu nữ không thể chết tại đại càn,
chí ít tại ta Đại Càn nắm giữ quét ngang Bắc Lương thực lực trước đó, không thể. Tạ An đột nhiên quay đầu nhìn trước mắt vị này kinh diễm nữ tử, không ngờ tới Tô Ngọc Khanh sẽ nói lời như vậy. Nói lời trong lòng, Tạ An đối Tô Ngọc Khanh cảm thấy 10 điểm khâm phục, thậm chí cảm thấy được, người nữ nhân này cần phải đi làm hoàng đế, đó mới là thiên hạ chi phúc. Tô Ngọc Khanh đi. Tạ An trở lại chỗ ở, náo hải bên trong còn quanh quẩn lấy Tô Ngọc Khanh vừa mới đã nói. Nhà ngươi trưởng công chúa đã tới. Các ngươi trò chuyện không phải rất vui vẻ nha, làm sao còn một bộ không quá dáng vẻ cao hứng. Trần Ngư Nhi lúc này từ trong phòng đi ra, không nóng không lạnh nói câu. Tạ An tỉnh táo lại, thầm nghĩ, cái gì gọi là nhà ta trưởng công chúa? Làm sao đều cảm giác Trần Ngư Nhi có chút dương đông kích tây ý tứ tại á. Tạ An cẩn thận trả lời, vẫn tốt chứ. Cố nhân gặp nhau, tóm lại muốn nhiều phía vài câu. Trần Ngư Nhi khe khẽ hừ một tiếng, nàng ngược lại là lớn một bộ tốt túi ra, chỉ là có chút trang. Tạ An muốn hỏi, người ta chỗ nào trang? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đừng hỏi nữa. Trần Ngư Nhi dường như biết rồi Tạ An ý nghĩ, nàng bất quá chỉ là cái trưởng công chúa, nhưng dù sao quan tâm đế vương sự tình. Cho dù cảnh thái hoàng đế thích nàng, cũng chung quy trong lòng không thoải mái. Cứ thế mãi, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tạ An trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm than Trần Ngư Nhi nhìn thấu triệt. Thực ra ở trong lòng, hắn cũng một mực cho là như vậy. Bất quá đó là chuyện của người ta, Tạ An cũng can thiệp không được. Huống chi, Tạ An vẫn luôn cảm thấy Tô Ngọc Khanh là cái tuyệt đỉnh người thông minh, nên rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, gặp phải cái gì phong hiểm. Thấy Tạ An cảm xúc không cao, Trần Ngư Nhi không có cái đề tài này bên trên tiếp tục, ngược lại nói, tham dò được Kim Hiểu Đường tin tức. Tạ An cũng tỉnh táo lại, thực sự cáo chi. Trần Ngư Nhi nghiêm túc nghe xong, nhíu mày, thật là có cái quỷ gia tổ chức. Cái kia ngược lại là đáng giá đi tìm một chút. Tạ An rất tán thành, liền xuất ra hoàng sư phó vẽ bản đồ đơn giản, tại trưởng trên bản mở ra, cùng Trần Ngư Nhi tiến hành một phen hành động bên trên thảo luận. Cuối cùng quyết định, 7 ngày sau, như đợi không được trưởng công chúa đưa tới liên quan tới quỷ gia tổ chức tin tức, liền hành động. 7 ngày sau, Nguyệt Nha thành, đèn đỏ theo. Một cái váy hồng ăn mặc nữ tử thừa dịp bóng đêm rời đi, nhanh chóng ra khỏi thành, vượt qua Ngọc Môn quan thẳng đến Long Môn trấn mà đi. Nàng không có chú ý tới thời điểm, đi theo phía sau ba hắc ý nhân. Ba người này chính là Tạ An, Trần Ngư Nhi cùng hoàng sư phó. Đến mức Mã phu nhân, bởi vì thực lực không đủ, liền không cùng qua đây, mà là lưu tại Thất Tinh trại đào sức tiên thiên đại đan. Chính là tòa miếu cổ kia, chúng ta trước một bước đi vào các loại. Hoàng sư phó nhận ra được váy hồng nữ tử sắp tiến vào miếu cổ, liền đề nghị ba người trước một bước đi chờ đợi. Thế là ba người liền đoạt trước một bước tiến vào miếu cổ, trốn ở tảng đá lớn đằng sau chờ lấy. Tạ An đơn giản quét mắt xung quanh, đó là cái hoang phế rất nhiều năm miếu cổ, trên mặt đất nằm lộn ngang. Chương 231, chân chính tu tiên giả. 4, chương 231, chân chính tu tiên giả. 4, các loại Phật tượng, còn có tán loạn đắp lên tự thạch. Rất có vài phần cự thạch trận rẽ chạm u. Mà hoàng sư phó nói cái kia to lớn Phật tượng, cao có vài chục trượng, đứng sừng sững ở tạp nhạc Phật tượng bên cạnh. Ấm lánh mà khô ráo gió đêm thổi mà đến, đánh ở trên mặt như dao cắt giống như sắc bén. Hoa mạc chi địa thiếu nước, không khí phá lệ khô ráo, người bình thường ở chỗ này ở lâu đều sẽ không thích ứng. Chỉ một lúc sau, cộc cộc cộc. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân đi đến, nhưng là cái kia váy hồng nữ tử, nàng nhìn chung quanh một phen, phát hiện không ai, liền lấy ra lệnh bài sắp đặt tại Phật tượng phía trên. Tùy theo một trận ầm ầm thanh âm, Phật tượng mở ra miệng rộng, váy hồng nữ tử một vượt mà vào, không thấy bóng dáng. Hoàng sư phó, ngay tại lúc này, ba người lập tức đi theo tiến vào Phật tượng miệng. Trong đó có một cái hắc ám không ánh sáng thông đạo, thẳng tắp hướng phía trước. Tạ An ba người thuận lấy thông đạo một đường hướng phía trước, 9 quẹo 18 rẽ về sau, không gian chung quanh không ngừng trở nên trống trải. Còn nghe xuống đất sông ngầm thanh âm. Đi vài dặm, ba người triệt để bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Dĩ nhiên là một cái dựa vào sông ngầm dưới lòng đất tạo dựng lên dưới mặt đất thôn xóm. Có người ở trong tối trong sông giặt quần áo, cũng có người ở trong tối trong sông bắt cá. Ám trên bờ sông từng dãy san sát nối tiếp nhau cổ trạch môn đầu đều treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Mà tại từng dãy cổ trạch cuối cùng, có một thềm đá uốn lượn hướng lên, thông suốt một tòa khảm tại trên vách đá to lớn từ đường cửa ra vào treo bốn chén nhỏ to lớn đèn lồng đỏ, nhìn xem 10 điểm kỳ dị. Tạ An đã rút ra 19 ký ức, biết rồi nơi này chính là 19 nói dưới mặt đất cổ thôn. Bởi vì ba người mới vừa tiến vào nơi đây, vì không làm cho người khác chú ý, liền trốn ở tảng đá đằng sau quan sát. Hoàng sư phó nói khẽ, Tạ lao đệ, thế nhưng là nơi đây. Tạ An trùng điệp gật đầu, chính là chỗ này. Nơi đây hẳn là quỷ gia phía sau tổ chức vị trí. Chỉ là cái kia váy hồng nữ tử không biết bên trên đi nơi nào. Trần Ngư Nhi lúc này chỉ vào nơi xa từ đường bên ngoài thềm đá, các ngươi nhìn cái kia trên thềm đá. Tạ An vận dụng hết thị lực nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia váy hồng nữ tử vậy mà thuận lấy thềm đá, từng bước một hướng về cái kia từ đường đi đến. Cái kia từ đường khoảng cách Tạ An vị trí đã rất xa, cũng may Tạ An ngũ giác hơn người, thị lực phi phàm, cái này mới nhìn rõ một cái nho nhỏ bóng người, bằng không vẫn đúng là thấy không rõ lắm. Chỉ thấy cái kia váy hồng nữ tử đi vào từ đường cửa chính, cung kính quỳ xuống. Chỉ một lúc sau ra tới cái người áo đen, từ váy hồng nữ tử tay bên trong nhận lấy một cái túi vải, sau đó đưa cho váy hồng nữ tử một cái cẩm nang nhỏ. Váy hồng nữ tử đạt được cẩm nang, cao hứng bái tạ, sau đó cao hứng bừng bừng thuận lấy dưới thềm đá đến. Từ đầu đến cuối, váy hồng nữ tử cũng không vào vào qua từ đường đại môn. Cái kia váy hồng nữ tử rơi xuống thềm đá, trở lại trong thôn xóm sau cũng không rời khỏi, mà là vào ở một chỗ biệt viện. Đóng cửa trước đó, nữ tử còn 10 điểm cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý tới nàng mới đem đầu lùi về trong cửa lớn. Hoàng sư phó nói, dựa theo trước đó quy luật, nữ tử này sẽ ở trong biệt viện ngưng lại 3 ngày thời gian, sau đó mới rời đi. ta cũng nghĩ qua đi cái kia biệt viện xem rõ ngọn ngành, thế nhưng các ngươi chớ xem thường trong thôn những người này, bọn hắn từng cái đều là thực lực cường đại võ đạo tông sư, ngay cả tại trong sông bắt cá tiểu hải tối thiểu nhất đều là cái võ sư. Những cái này đại hải tử bên trong liền có võ đạo tông sư. Tạ An thả mắt nhìn đi, ám hai bên bờ sông khoảng chừng 5-60 cái thôn dân tại bờ sông ngưng lại, trong đó hải tử mười mấy. Nói cách khác, mắt có thể nhìn thấy địa phương lại có hơn 40 võ đạo tông sư. Thật là quá mức đáng sợ. Một phen tổng cộng về sau, ba người quyết định ngay tại tảng đá đằng sau các loại, thuận tiện nhìn xem các thôn dân tình huống. Một ngày quan sát xuống tới, những thôn dân này thực tế rất bình thường. Thôn phụ buổi sáng cầm lấy quần áo đến bờ sông giặt hồ, ba năm hải đồng đi theo đi trong sông bắt cá, có chút hải đồng không cẩn thận đem nước bắn tung tóe đến thôn phụ trên thân, liền sẽ gặp phải thôn phụ chửi rủa. Tẩy xong quần áo, thôn phụ nhóm riêng phần mình dẫn hải đồng về nhà, sông ngầm liền trống trải xuống tới. Ngược lại là có cái lao hán sẽ mang theo nhi tử đi bờ sông câu cá. Mặc kệ câu đạt được câu không đến cá, lao hán đến hoàng hôn thời gian đều sẽ mang theo hải đồng về nhà. Nơi đây tia sáng cũng tốt, toàn bộ nhờ dán tại cái địa phương đèn lồng đỏ chiếu sáng. Đến ban đêm, sông ngầm trống trải không người, toàn bộ thôn xóm im lặng, chỉ còn lại có tiếng nước chảy, còn có tiếng gió. Tạ An Như cũng không có cấp tiến thôn, mà là hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói, nơi đây thôn dân vì cái gì nhất định phải dùng đèn lồng đỏ chiếu sáng đâu? Trực tiếp dùng trúc hỏa chẳng phải là càng thêm sáng tỏ? Hoàng sư phó sững sờ, lập tức nói, hẳn là cái này đèn lồng đỏ, đối bọn hắn tới nói phá lệ trọng yếu, đại biểu cho nào đó đồ đằng. Tạ An nói, xác suất cao là như thế. Trần cô nương, giờ phút này sông ngầm không người, chúng ta là hay không phải vào thôn đi xem một chút? Mặc dù nơi đây tông sư không ít, nhưng Tạ An cũng là có nghi trượng. Tầng hai võ thánh a. Năm đó tại Thanh Ô huyện Đại Âm Sơn, Trần Ngư Nhi nhẹ nhõm chém giết 20 mấy vị tông sư, chẳng cảnh có thể rõ mồn một trước mắt đâu. Bây giờ Trần Ngư Nhi càng hơn Di Vãng, chưa hẳn liền hư nơi đây thôn dân. Trần Ngư Nhi nói, sớm muộn mau mau đến xem. Đi, đi cô nương kia trong nhà nhìn xem. Ba người hóa thành ba đạo tàn ảnh, nhanh chóng vượt qua sông ngầm, đi qua không người con đường, dùng tốc độ nhanh nhất leo tường tiến vào cái kia váy hồng nữ tử biệt viện. Trong biệt viện im ắng, phòng khách môn trên đầu treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Trong đó rơi ánh nến, tách ra tinh hồng ánh sáng, làm nổi bật tại Tạ An ba người trên mặt, nhìn xem phá lệ dọa người. Phòng khách đại cửa không khóa, xuyên thấu qua hở khép môn, có thể trông thấy cái kia váy hồng nữ tử liền quỳ ở phòng khách mặt đất, đầu gõ, hai tay mở ra để dưới đất, lòng bàn tay bưng lấy một cái đang thiêu đốt con rối người, tựa hồ tại cầu xin, cầu nguyện cái gì. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Cổ lão Vu Linh đại nhân, qua lại hắc ám cùng mê vụ thần sứ, ta dùng huyết mạch cùng linh hồn làm khế, hướng ngài thành kính cầu xin, trở thành ngài trung thành nhất nô bộc." Hoàng sư phó nghe nói về sau quá sợ hãi, liền muốn xông vào phòng khách bắt giữ váy hồng nữ tử, lại bị Trần Ngư Nhi đưa tay ngăn lại. Nàng giờ phút này đã mất đi ý thức, đang dùng bí pháp nào đó cùng Vu Linh đại nhân câu thông, ý đồ đạt được Vu Linh nào đó ban ân. Nàng không biết chúng ta ở đây. Hoàng sư phó cái này dừng tay, nàng nói: "Vu Linh đại nhân." "Vu Linh đại nhân là cái gì?" Trần Ngư Nhi lắc đầu. "Yêu hoàng, Vu Linh, Không Tang." Tạ An cảm giác chính mình khoảng cách Không Tang cổ thành chân tướng càng ngày càng gần. Hoàng sư phó nghe cũng là kinh hãi, vậy bây giờ làm sao làm? Trần Ngư Nhi nói: "Nữ tử này hẳn là đang dùng bí pháp hướng Vu Linh hiến tế, để cầu đạt được Vu Linh ban ân chuyển pháp." "Chuyển pháp?" Tạ An ở trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này, mở ra ngũ giác cùng khí cảm cẩn thận chú ý cái kia váy hồng nữ tử. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy cái kia váy hồng nữ tử trung quanh mặt đất vậy mà dùng tiên huyết vẽ lên một cái đang hình tam giác, nữ tử chính là quỷ sát tại hình tam giác chính giữa. Tùy theo trong lòng bàn tay nàng bưng lấy con rối từng bước bị thiêu đốt, nàng ngoài thân hình tam giác vết máu vậy mà bốc cháy lên, hóa thành từng đạo máu đỏ tươi hỏa, chui vào váy hồng nữ tử mi tâm nê mà cùng. Đến lúc cuối cùng một sợi huyết hỏa chui vào nữ tử mi tâm thời điểm, vậy mà xuất hiện một hình tam giác vết máu. Vết máu phát ra ánh sáng, kéo lên váy hồng nữ tử lơ lửng giữa không trung. Một lát sau mi tâm của nàng vết máu biến mất, nhân tài rơi trên mặt đất, đã mê man đi qua. Này các loại tình huống quá thần dị, Tạ An ba người nhìn đều đưa mắt nhìn nhau. Trần Ngư Nhi nói: "Đi vào, bắt giữ nàng hỏi một chút." Váy hồng nữ tử mơ màng tỉnh lại, mở mắt. Chương 231, chân chính tu tiên giả. Nam, chương 231, chân chính tu tiên giả. Nam, ra liền phát hiện chính mình bị trói gô, miệng bị cùng một chỗ vải rách đổi vào, còn trói lại băng vải, căn bản nói không ra lời. Nàng lập tức hoảng sợ đưa mắt nhìn bốn phía, liền nhìn thấy ba hắc ý nhân không biết lúc nào ngồi tại đối diện. "Ô ô ô!" váy hồng nữ tử phát ra tiếng rên rỉ. Hoàng sư phó thanh đao gác ở váy hồng nữ tử trên cổ: "Chúng ta có mấy câu hỏi ngươi." "Hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì, nếu là dám can đảm kêu to, không đợi ngươi hô lên âm thanh, liền sẽ chết." "Hiểu." Váy hồng nữ tử liên tục gật đầu biểu thị biết rồi. Hoàng sư phó cái này cởi ra váy hồng nữ tử ngoài miệng băng vải cùng vải rách. Váy hồng nữ tử nuối lòng khẩu đại khí, hoảng sợ hỏi: "Các ngươi là ai? Muốn đối ta làm cái gì? Nơi này chính là Vu sư đại nhân trụ sở, nếu là làm loạn, các ngươi không có kết cục tốt." Nàng lời còn chưa nói hết, hoàng sư phó đao trong tay liền cắt vỡ nàng hầu miệng làn da, từng kia máu đỏ tươi thẩm tấu ra, dọa đến váy hồng nữ tử không dám nhiều lời. Hoàng sư phó nói: "Ngươi không biết ta?" Váy hồng nữ tử nhìn từ trên xuống dưới hoàng sư phó: "Ta làm sao lại nhận thức ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là trước đó một mực theo dõi ta người kia?" Hoàng sư phó hung hăng nói: "Mấy năm trước, ngươi tìm cái người áo đen, tại mưa bụi ngõ hẻm cướp đi một nữ nhân." Váy hồng nữ tử cái này đột nhiên nhớ tới cái này kiện xa xưa chuyện cũ, ta bất quá là nghe ngóng tin tức mà thôi. Xuất thủ cướp bóc chính là thập tam gia. Nếu là việc này đắc tội chư vị, còn xin chư vị tha thứ, ta thật không biết, đều là thập tam gia để cho ta làm.
Thập tam gia? Người nào?
Tạ An lúc này mở miệng hỏi.
Váy hồng nữ tử dò xét lấy Tạ An, bởi vì Tạ An mặc áo đen, mang theo mũ trùm, nàng không cách nào thấy rõ ràng Tạ An tướng mạo, nhưng nàng có thể cảm giác được, trước mắt nam tử này là một nhân vật nguy hiểm, nếu là không có nói, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.
Khoảng khắc, váy hồng nữ tử cắn răng nói, ta không biết thập tam gia lai lịch, chỉ là giúp đỡ thập tam gia du tẩu tại Nguyệt Nha thành đèn đỏ theo hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Ta nếu là làm tốt, cách mỗi nửa năm đều có một lần cơ hội gặp mặt thập tam gia, đạt được Vu Linh đại nhân ban cho linh ngẫu nhiên.
Ta thể, ta nói là sự thật, nếu là có một câu lừa gạt, thiên lôi đánh xuống.
Ngươi muốn cái này linh ngẫu nhiên làm cái gì?
Váy hồng nữ tử cắn răng, lắc đầu, cái này ta không thể nói.
Tạ An không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, hoàng đại ca, chém đứt nàng một cái tay.
Thuận tiện đem ra mặt của nàng lột bỏ đến.
T.
Váy hồng nữ tử hít vào một ngụm khí lạnh, đại khái không nghĩ tới người này hung ác như thế ác độc.
Động một chút lại chém tay, lột ra mặt.
Trần Ngư Nhi lúc này hát mặt đỏ, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết chúng ta đối ngươi cũng không ác ý bằng không vừa mới ngươi cử hành hiến tế cầu nguyện nghi thức thời điểm, cũng không biết chết bao nhiêu lần.
Thân làm cái thân nữ nhi, nếu là bị lột ra mặt, cái kia không khỏi sống không bằng chết.
Váy hồng nữ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, chung quy là sợ, các ngươi cũng hy vọng đạt được Vu Linh đại nhân chúc phúc cá như vậy liền có thể tu tiên.
Ta có thể giúp các ngươi, đem các ngươi dẫn tiến cho thập tam gia.
Tạ An giật nảy cả mình, đạt được Vu Linh đại nhân chúc phúc, liền có thể tu tiên.
Đúng, a thôn này bên trong rất nhiều người đều là như vậy.
Bất quá yêu cầu làm Vu Linh đại nhân hiệu chung rất nhiều năm, chúc phúc 49 lần, liền có thể mở ra linh căn, mở ra tu tiên.
Ta mới được 6 lần chúc phúc, thời gian còn mọc ra.
Nhưng ta đã được lợi rất nhiều, rõ ràng là cái võ đạo tông sư.
Nghe xong lời này, Tạ An ba người cảm thấy chấn kinh.
Vu Linh chúc phúc, liền có thể mở ra linh căn.
Nói đùa cái gì?
Cái kiêm lịch thuế lại là cái gì?
Trần Ngư Nhi trong lòng bao nhiêu cảm thấy mấy phần không công bằng.
Tạ An làm một ngoại lệ, Trần Ngư Nhi nhịn.
Nhưng là người khác có này đường tắt, nàng không công bằng.
Việc này quan hệ quá lớn, Tạ An không dám dễ tin váy hồng nữ tử lời nói của một bên, liền thôi động lòng bàn tay giảm ấn, phát ra một trận bạch quang đem hắn bao phủ.
Váy hồng nữ tử lập tức như lâm đại địch, toàn thân phát run, nằm dạp trên mặt đất run rẩy không thôi.
Khoảng khắc, Tạ An thu tay lại, thở hổn hển, mà váy hồng nữ tử cũng ngất đi.
Nàng nói xác thực.
Tạ An đem rút ra đến tin tức nói ra, nơi đây hoàn toàn chính xác có một vị đại vu sư, liền ở tại cái kia vách đá trong đường.
Thập tam gia chính là một người trong số đó quỷ gia, nhưng thực lực rất mạnh.
Nơi đây thôn dân đều là đại vu sư thành kính tín đồ.
Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần Vu Linh đại nhân chúc phúc đầy 49 lần, liền có thể mở ra linh căn.
Dù sao, vị đại vu sư kia liền dựa vào lấy Vu Linh chúc phúc, cuối cùng trở thành tám tay tu sĩ, mở ra tu tiên.
Trần Ngư Nhi nghe được mấu chốt tin tức, tám tay người chính là tám tay tu sĩ.
Đúng.
Trần Ngư Nhi trầm mặc.
Nơi đây tình huống đã vượt xa khỏi nàng đánh giá.
Khoảng khắc, Trần Ngư Nhi tự lẩm bẩm đứng lên, "Vu Linh,
nơi đây tới gần Bắc Lương, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Vu Linh?"
Ta nói, váy hồng nữ tử hẳn là nơi đây bên ngoài tín đồ, đối cổ thôn tình huống biết đến không nhiều.
Như phải biết càng nhiều tin tức, còn cần tìm tới vị kia thập tam gia.
Trần Ngư Nhi nói, như nơi đây có cái tám tay tu sĩ, nghĩ đến người này thực lực cũng có thể so với võ thánh.
Chúng ta vẫn đúng là không thể khinh thường.
Tạ An rất tán thành.
Hoàng sư phó nói như vậy, nơi đây có một cái chân chính tu tiên giả.
Người này linh khí lại là từ đâu tới?
Tạ An lắc đầu, đây cũng là ta muốn làm rõ địa phương a.
Nếu là vị này tám tay tu sĩ linh khí khởi nguồn, cùng Tạ An Trần Ngư Nhi mở dạng, dựa vào võ thánh tẩm bổ ra tới linh thực, cái kia còn dễ nói.
Nếu như vị này tám tay tu sĩ có ổn định linh khí khởi nguồn,
cái kia đã có thể phát tài rồi.
Trần Ngư Nhi trầm mặc hồi lâu, nói, vẫn là phải cùng tám tay tu sĩ gặp mặt một lần mới tốt.
Nhưng này cảm giác mười điểm tà môn, cũng không biết vị này tám tay đại vu sư cái gì cái tính nết.
Nếu là đánh nhau, ta cũng không có lượng quá lớn lắm.
Tạ An nói, cái này dễ xử lý, đem vị kia thập tam gia trộm tới hỏi một chút, liền biết.
Như thế nào cầm được thập tam gia đâu?
Váy hồng nữ tử trong trí nhớ từng có tương quan nội dung, hai ngày sau nàng rời đi thời điểm, thập tam gia sẽ đến trong viện tử này gặp nàng một mặt, bàn giao lần tiếp theo nhiệm vụ.
Có thể.
Hai ngày sau.
Sáng sớm.
Tuy nói là sáng sớm, nhưng là đối với dưới mặt đất cổ thôn tới nói, không có buổi sáng cùng ban đêm nói chuyện.
Thập tam gia sớm rời đi từ đường, cầm trong tay cái tranh cờ, một đường thuận lấy thềm đá đi xuống, đi vào trong thôn về sau, vô số thôn dân dồn dập chủ động hướng thập tam gia bần an.
Thập tam gia đối với những này đã sớm tập mãi thành thói quen, tùy tiện phất phất tay liền coi như là bắt chuyện qua.
Bất quá so với mấy năm trước, thập tam gia cẩn thận rất nhiều.
Ngẫu nhiên có thôn dân hỏi hắn mấy vấn đề, hắn cũng không lại trả lời.
Chủ nếu là bởi vì 19 chết rồi.
Vu sư đại nhân rất tức giận, yêu cầu mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho trêu chọc không cần thiết mầm hai bạn.
Thập tam gia một mực lo liệu lấy phần này cẩn thận, đi tới váy hồng nữ tử trạch viện.
Đối với váy hồng nữ tử Tiểu Nguyệt, thập tam gia 10 điểm coi trọng.
Chủ yếu là mấy năm trước váy hồng nữ tử cho thập tam gia cung cấp một cái kim hiệu đường tin tức, hắn bắt được kim hiệu đường, giao cho Vu sư đại nhân.
Đạt được Vu sư đại nhân thưởng thức, về sau đạt được chúc phúc, thực lực đại tiến không nói, lại có mấy lần chúc phúc, liền có thể mở ra tu tiên.
Cho đến lúc đó, hắn liền có thể bái nhập Vu sư môn hạ, đi theo Vu sư đại nhân tu tiên.
Trước đó, thập tam gia không muốn trêu chọc bất luận cái gì mầm hai bạn.
Đông đông đông.
Thập tam gia gõ cửa chính của sân, không được đến trả lời, phát hiện cửa khép hờ lấy, hắn thuận tiện kỳ đi vào,
giống như thường ngày như vậy dùng cao cao tại thượng tư thế mở miệng, "Tiểu Nguyệt, ngươi việc cần làm khá lắm." Sau đó nửa năm, tiếp tục tìm hai vị thỏa mãn điều kiện võ đạo tông sư đến coi như hoàn thành nhiệm vụ, như cũng không có đạt được hồi âm. Thập Tam gia hết sức tò mò, đẩy cửa tiến vào tờ hờ họ lờ gờ cờ hờ á cờ hờ, nhìn thấy Tiểu Nguyệt si ngốc ngồi tại trưởng án đằng sau, liền không vui nhíu mày, "Phát cái gì ngốc đâu, tới lấy đi tranh tờ. Thật tốt làm việc, không thiếu được xin chào chỗ. Ta tại Vu sư trước mặt đại nhân ba người nói không ít lời hay." Lời còn chưa nói hết, Thập Tam gia liền cảm thấy một cỗ cực mạnh uy hiếp cấp tốc tới gần, hắn bản năng liền muốn vận chuyển mật tàng chống cự, lại bị băng lánh mũi thương chống đỡ cái cổ, còn cắt vỡ da thịt, từng tia tiên huyết mạnh thẩm thấu xuống tới. Hắn muốn phản kháng, muốn hô to, lại phát hiện một cỗ tựa như núi cao lực lượng treo ngược mà xuống, che đậy toàn thân, cầm giữ trong cơ thể hắn mật tàng, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Võ thánh, nơi này có võ thánh. Thập Tam gia cật lực nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy một cái nữ tử áo đen cầm trong tay trường thương, dùng họng súng chống đỡ lấy chính mình hậu khẩu. Nữ nhân này là võ thánh. Chương 232, Vu sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 1. Chương 232, Vu sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 1. Thập Tam gia trong nháy mắt cảm giác cả người tiến vào trong hầm băng, trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Khó trách Tiểu Nguyệt chưa hồi phục chính mình, mà là bị khống chế lại. Thế nhưng, cái này địa phương tại sao có thể có võ thánh a? Nàng so 19 địa vị cao hơn, thực lực cũng càng mạnh. Đổi được đại vu sư coi trọng, biết đến đồ vật tự nhiên xa siêu việt hơn xa 19. Từ song phương danh tự danh hiệu số ID lớn nhỏ cũng có thể thấy được đến. Toàn bộ dưới mặt đất của thôn, cũng chỉ có đại vu sư một người võ thánh a nghĩ tới đây, Thập Tam gia lòng rối loạn, mơ hồ cảm thấy xảy ra đại sự. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thập Tam gia biết đến, đại vu sư cường đại như thế, vì sao còn muốn ẩn giấu tại cái này dưới đất cầu thả sống qua ngày? Cái này phía sau liên lụy đến bí mật nhưng rất khó lường. Nếu là bị người phát hiện, vậy liền xong đời. Đại Càn võ thánh, cũng không đúng a, đại Càn võ thánh không phải Diệp Nam Thiên, là cái nam nhân a, nhưng trước mắt rõ ràng là nữ tử. Ngoại trừ tìm tới tiên duyên người, bên ngoài muốn sinh ra cái võ thánh, là vô cùng khó khăn sự tình. Mấy trăm năm cũng khó gặp được một cái, lại bị chính mình cho gặp được. Thật sự là không may cực độ a, dù là như thế, Thập Tam gia như cũ cảnh cáo chính mình bảo trì bình tĩnh, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Các hạ ẩn giấu nơi đây, có gì chỉ giáo?" Nàng nghĩ đến đối phương là nữ nhân, có lẽ làm việc sẽ khá ôn nhu. Rất nhanh nàng liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. 3. Trần Ngư Nhi lắc một cái tán thương, đầu thương liền vây quanh Thập Tam gia sau đầu, hung hăng hướng phía trước vỗ một cái. Thằng đem Thập Tam gia đập đến hướng phía trước đập xuống đất, ngã chó gầm bùn, lần nữa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tạ An đứng tại nàng trước mặt. Trần Ngư Nhi thì thu trường thương, ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, tự mình lấy ra hổ lô đến uống rượu. Thẩm vấn loại chuyện này, nàng hiển nhiên không nhiều hứng thú lắm, giao cho Tạ An đổi là thích hợp, hơn nữa cũng hình dáng thành thói quen. Tạ An đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Mấu chốt sự tình, Trần Ngư Nhi đi làm. Công việc bận thịu việc cực, chính mình đến. Đang hỏi chuyện trước đó, Trần Ngư Nhi một lời nhắc nhở, "Nhị phẩm đỉnh phong tông sư, ngươi kiềm chế một chút." Tạ An tự nhiên yêu cầu kiềm chế một chút. 19 bất quá là nhị phẩm sơ cấp, lợi dụng giám ấn thông linh còn nhường Tạ An tiếp nhận không nhỏ tác dụng phụ. Đối mặt nhị phẩm đỉnh phong tông sư, tuy tiện sử dụng giám ấn phong hiểm sẽ rất lớn. Nhưng Tạ An đã không phải là lúc trước thẩm vấn 19 cái kia Tạ An. Nếu là đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, Tạ An cố ý làm ra hung hãn biểu lộ, lạnh như băng mở miệng, "Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu là ngươi phối hợp, thật tốt trả lời, có thể sống. Nếu là ngươi dám lừa bịp tại ta, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường." Thập Tam gia nghe xong lời này tự nhiên cảm thấy thập phần khó chịu, nàng đồng thời không e ngại Tạ An, thế nhưng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía một bên Trần Ngư Nhi lúc, cảm giác được nồng đậm địch ý, cái này khiến Thập Tam gia cảm thấy hết sức e ngại, cuối cùng ngủ rũ hạ đầu, "Ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy." Tạ An gật gật đầu, "Ngươi khi đó bắt Kim Hiểu Đường làm cái gì?" Thập Tam gia hừ một tiếng, "Chúng ta mỗi năm đều cần phụ trách bắt mấy cái võ đạo tông sư qua đây, giao cho Vu sư đại nhân xử trí. Đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kim Hiểu Đường chỉ là vận khí không tốt thôi, vừa lúc bị chúng ta để mắt tới." Đánh rắm. Hoàng sư phó không nhịn được quát, "Nào sẽ để cho ta mới vừa vặn vào thành không lâu, liền bị các ngươi để mắt tới. Hiển nhiên sớm có dự mưu." Thập Tam gia nói, "Cái này rất bình thường, ánh mắt của chúng ta trải rộng toàn bộ Vân Châu, tất cả thành các nơi đều có chúng ta người, nhưng phàm là từ bên ngoài đến võ đạo tông sư, đều sẽ trở thành chúng ta bắt mục tiêu. Trước đó Tiểu Nguyệt liền phụ trách Vân Châu thành, về sau bắt được Kim Hiểu Đường, vì che giấu hai mắt người, ta mới đem Tiểu Nguyệt điều đến Nguyệt Nha thành." Hoàng sư phó ngây mẩn cả người. Thật có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể hoàng sư phó trực giác nói với chính mình, sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể Thập Tam gia cho ra lý do, hoàn toàn chính xác đứng vững được bước chân. Phân tích đến tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề. Trong lúc nhất thời, hoàng sư phó cầm không chuẩn, nàng liền quay đầu nhìn về phía Tạ An. Tạ An nói, "Nếu là bắt võ đạo tông sư, vì sao không liền hoàng sư phó cùng một chỗ bắt? Giá hỏa này không thành thật, cho hắn bên trên đại hình. Có lẽ là tại trấn Ma Ti ở lâu, Tạ An cũng dính vào động một chút lại bên trên đại hình thói quen. Ta cũng nghĩ như vậy, đã sớm nhìn giá hỏa này khó chịu. Lúc trước nếu không phải trong thành, ta sợ đã bị giá hỏa này làm thịt rồi." Hoàng sư phó lập tức liền một trận hỏa đại, nghĩ đến nhiều năm trước tiếp nhận quất nhục, cầm lấy đại đao liền đối Thập Tam gia bụng dưới hung hăng đâm một đao. Đâm cái xuyên thấu, tiên huyết đều ngăn không được ra bên ngoài chảy ra. Cùng lúc trước đối phó Tiểu Nguyệt tình huống, khác nhau rất lớn. T. Thập Tam gia lập tức đau nhè răng trợn mắt, ý đồ giống to, lại phát hiện chỉ có thể phát ra khàn khàn tiếng kêu.
Tại bị hoàng sư phó cuồng đâm ba đao qua đi, thập tam gia rốt cục sợ hãi, hoàn toàn bị hoàng sư phó hung ác bộ dáng dọa sợ. Nếu như không nói ra tình hình thực tế lời nói, hoàng sư phó thật muốn bắt hắn cho đâm chết rồi. Ta nói, ta đều nói. Tại thập tam gia giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng biết rồi thôn này lạc tình huống. Thôn này lạc nguyên lai là một cái cổ lao chủng tộc hậu duệ, vừa mới bắt đầu chỉ có chút ít mấy người, không biết từ lúc nào bắt đầu tới cái vu sư. Từ đây vu sư liền thành chủ nhân nơi này. Nhắc tới vị vu sư, quả thực rất có thủ đoạn, có thể câu thông biến mất rất nhiều năm vu linh đại nhân. Chỉ muốn lấy được vu linh chúc phúc là có thể tránh khỏi nghịch thuế, tiếp theo mở ra linh căn bắt đầu tu tiên. Thế là càng ngày càng nhiều người kính bái vu sư, trong đó có số ít mấy người tại vu sư trợ giúp dưới mở ra linh căn bắt đầu tu tiên. Thế nhưng vu sư tại tu tiên quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến xuất hiện tám cánh tay. Về sau vu sư biết được Kim gia có một môn tu tiên công pháp gọi là chôn cất hồn kinh, có thể trợ giúp vu sư đại nhân khôi phục bình thường, liền một thực chú ý Kim gia độc thái. Sở dĩ Kim Hiểu Đường mới vừa tiến vào Vân Châu thành thời điểm liền bị vu sư đại người biết, này mới khiến người cướp đi Kim Hiểu Đường, vì tìm tới Kim gia trụ sở, đạt được chôn cất hồn kinh. Đến mức vu sư đại nhân có thể tu tiên là có ổn định linh khí khởi nguồn. Đến mức linh khí làm sao tới, lại ở nơi nào, thập tam gia cũng không biết. Thế nhưng thập tam gia phán đoán tại trong đường, bởi vì trong đường có cái cấm địa, ngoại trừ vu sư cùng đại hộ pháp bên ngoài, không ai có thể tiến vào bên trong. Thập tam gia liền phỏng đoán, cái kia linh khí khởi nguồn ngay tại từ đường cấm địa bên trong. Nghe xong những này giảng thuật, Tạ An, Trần Ngư Nhi cùng hoàng sư phó đều thổn thức không thôi. Hoàng sư phó chú ý chính là, không có phá võ thánh cũng có thể tu tiên. Mà Trần Ngư Nhi cùng Tạ An bởi vì đã bắt đầu tu tiên, ngược lại là đối cái này không quá để ý, ngược lại đổi để ý vu sư từ đường trong cấm địa linh khí khởi nguồn. Trên sân một lần rơi vào hồi lâu trầm mặc. Phốc phốc. Thập tam gia hai tay che ngực chạy dũng manh tiến ra tiên huyết, mười điểm kinh hoàng, các vị anh hùng hảo hán, còn có cái gì muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi. Hỏi xong còn xin thả ta rời khỏi chữa thương. Mật tàng bị phong bế, nàng giờ phút này cùng người bình thường không có rõ ràng khác nhau. Nếu là mất máu quá nhiều, thực biết có nguy hiểm tính mạng. Nàng không muốn chết. Ta ăn nói, vu sư có thể tìm tới Kim gia trụ sở. Phải chăng tìm được chôn cất hồn kinh? Thập tam gia, ta đây làm sao biết A Kim Hiểu Đường một mực bị vu sư đại nhân cùng đại hộ pháp chống giữ, bây giờ sinh chết cũng không biết. Ta thật không biết. Vu sư thực lực bao nhiêu? Không biết, nhưng đã nhanh 400 tuổi. Hoàng đại ca, ngươi nhìn xem nàng, cho hắn đơn giản băng bó một chút vết thương. Tạ An để lại một câu nói, sau đó liền lôi kéo Trần Ngư Nhi đi đến một chỗ trong căn phòng an tĩnh, nhỏ nhẹ nói, ngươi có ý nghĩ gì? Từ đường cấm địa linh khí, Tạ An tự nhiên là nghĩ ra chương 232, Vu sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 2, chương 232, Vu sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 2, được. Nhưng chuyện này, Tạ An không làm được, còn phải nhìn Trần Ngư Nhi thái độ. Trần Ngư Nhi nói, nhờ người này đem biết đến chỗ có quan hệ với vu sư tin tức đều viết trên giấy, ta đổi vừa phân tích. Lẽ ra nên như vậy. Tạ An lập tức nhường hoàng sư phó tìm đến giấy bút, nhường thập tam gia viết xuống hết thảy vu sư tin tức. Tỷ như vu sư lúc tu luyện có cái gì dị tượng, đã từng là xuất thủ hay không qua, xuất thủ cảnh tượng như thế nào. Giáo thụ người ngoài tu tiên chi tiết, toàn bộ ghi lại trong danh sách. Thập tam gia biểu thị tám tay vu sư lâu dài bế quan, cực ít ra mặt. Nàng cũng chỉ gặp qua cực ít mấy lần, nhưng ký ức khắc sâu. Trần Ngư Nhi cầm tới tranh tờ, từng câu từng chữ lật xem, phân tích. Tạ An liền ngồi ở bên cạnh, lặng lặng chờ lấy, cũng không quấy rầy. Mặc dù nàng cũng nhìn thấy tranh tờ bên trên nội dung, nhưng Tạ An dù sao không phải võ thánh, đối võ thánh rất nhiều chi tiết không hiểu nhiều. Qua hồi lâu, Trần Ngư Nhi mới khép lại tranh tờ, nói: "Dùng kinh nghiệm của ta đến xem, cái này tám tay vu sư thực lực, ít nhất là võ thánh 3 tầng, cũng chính là luyện khí 3 tầng. Phải chăng đột phá luyện khí tầng 4, vẫn chưa biết được. Ta cần phải đánh công lại. Luyện khí 3 tầng." Cái này nhưng làm Tạ An cho sợ hãi đến. 6 năm trước tại Thanh Ô huyện, Trần Ngư Nhi luyện khí 1 tầng, không địch lại tầng 2 Diệp Nam Thiên. Bây giờ, Trần Ngư Nhi đạt đến luyện khí tầng 2, không biết làm sao có cái 3 tầng 8 tay vu sư. Đáng tiếc. Cái này 8 tay vu sư trong cấm địa thế nhưng là có ổn định linh khí khởi nguồn a, nếu là có thể đánh qua, cái kia liền trực tiếp đoạt tới. Liền lúc này, Trần Ngư Nhi nói, hơn nữa, từ đủ loại dấu hiệu phân tích, cái này 8 tay vu sư cũng không đi qua nghịch thuế, mà là cái chân chính tu tiên giả. Cái này vô cùng không hợp lý. Nói đến chỗ này, Trần Ngư Nhi hơi chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút Tạ An, ngươi cũng rất không hợp lý. Tạ An nói điểm chính a, cũng may Trần Ngư Nhi không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, nếu không từ đại hộ pháp trên người tay. Đại hộ pháp? Tạ An suy nghĩ đứng lên, cái này cố nhiên là cái biện pháp, thế nhưng đại hộ pháp cùng tám tay vu sư quan hệ cần phải không thể tầm thường so sánh, đều có thể đi cấm địa. Nếu là đem đại hộ pháp cho giam giữ, hỏi ý một phen, chưa chừng vẫn đúng là có thể biết rồi tám tay vu sư tu tiên nội tình. Nhưng phong hiểm cũng là có. Trần Ngư Nhi nhìn Tạ An ánh mắt liền biết ý nghĩ của hắn, đế vương dễ kiếm, tiên duyên khó cầu, nếu là như vậy bỏ lỡ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Khả năng chúng ta tại 300-400 năm về sau cũng đã tọa hóa chết già rồi. Lời này xúc động Tạ An. Từ 2 năm trước Tạ An liền biết quỷ gia tồn tại, bây giờ thật vất vả tìm tới quỷ gia phía sau tổ chức, còn biết có tu tiên giả, linh khí, còn có tránh cho nghịch thuế mở linh căn bí pháp. Nếu là không tranh một chuyến, vậy thì thật là đáng tiếc. Vương quyền dễ kiếm, thiên duyên khó cầu. Cho dù việc này có nhất định phong hiểm, Tạ An cũng cảm thấy cần phải đi tranh. Những chuyện khác có thể ổn, có thể để cho, nhưng thiên duyên tuyệt đối không thể nhường. Phải biết, Tạ An từ 16 năm trước đạt được trường sinh mệnh cách thời điểm, tại ở sâu trong nội tâm liền lập chí trường sinh á dòng dã 16 năm. Khoảng cách tiên duyên gần như thế, há có thể từ bỏ. Được, ta có thể dùng thông linh giám ấn khống chế thập tam gia, nhường thập tam gia đem đại hộ pháp dẫn ra. Đi qua thời gian dài như vậy tu tiên, Tạ An đối thông linh bảo kính sử dụng tiến thêm một bước, nếu là tập trung tinh thần lời nói, có thể khống chế một cái tinh thần ý chí không khác mình là mấy người. Nếu là khống chế tinh thần ý chí quá mạnh mẽ đối thủ, thì dễ dàng nhận đến phản vệ. Trần Ngư Nhi nói, để cho ổn thỏa, chúng ta phải đem gặp mặt địa điểm thả đi ra bên ngoài. Nếu là xuất hiện cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể có đường lui. Tạ An rất tán thành, lẽ ra nên như vậy. Long Môn trấn giang hồ hào khách rất nhiều, nhiều người phức tạp, là cái vàng trao lẫn lộn nơi tốt. Mặt khác, ta khống chế thập tam gia tinh thần, cũng có thể khống chế người này tiến vào từ đường, hiểu rõ một phen từ đường tình huống. Như thế rất tốt. Long Môn trấn. Đêm dưới thôn trấn như cũng đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường cửa hàng dồn dập mở cửa, làm ăn chạy. Hướng tới nơi đây đều là giang hồ hào khách, có là mộ danh mà tìm đến tiên duyên, có là đến Vân Hoang chém giết đại yêu. Vân Hoang yêu vật thế nhưng là mai không kể xiết, tông sư đại yêu đều là không ít. Mỗi năm đều có không ít võ đạo tông sư đến Vân Hoang giết yêu, lấy yêu thú bảo cốt các loại tài liệu, làm luyện đan, hoặc vì bán lấy tiền. Cho nên Long Môn trấn bản thân liền là cái vô cùng khổng lồ thị trường giao dịch. Một cái nho nhỏ thôn trấn, tụ tập thiên hạ hào kiệt. Mà Long Môn trấn khách sạn lớn nhất, không ai qua được Long Môn khách sạn. Gần như tất cả tin tức, giao dịch đều tại Long Môn trấn bên trong hoàn thành. Phàm là tới đây giang hồ hào khách, cũng sẽ ở Long Môn nhà trọ đặt chân, hoặc nghe ngóng tin tức, hoặc giao dịch yêu thú bảo cốt tài liệu, hoặc mua sắm đại đan các loại. Long Môn trấn lao bản gọi là Long Tư Nương, tuy là cái phong vận vẫn còn phụ nhân, nhưng không ai dám can đảm khinh thường nữ nhân này. Lầu một đại sảnh, thực khách vô số. Một chỗ gần cửa sổ bàn ăn, ngồi ba người, đang nhậu nhẹt, tốt không sung sướng. Ba người này chính là Tạ An, Trần Ngư Nhi cùng Hoàng sư phó. Tiểu Nguyệt bị bọn hắn cột vào lầu 2 trong phòng, lần này hạ tới dùng cơm, là vì thăm dò rõ ràng tình huống xung quanh. Ba người ăn cơm khoảng cách, không ít phụ cận giang hồ hào khách đều nghị luận ầm ĩ, giọng còn không nhỏ. Mẹ nó, chúng ta hồi trước đi Vân Hoang săn bắn một đầu cửu trọng võ sư xà yêu, hao phí nửa tháng, vậy mà nhường xà yêu kia trốn thoát. Tòi công bận rộn một trận, tức chết ta cũng. Có thể còn sống rời đi Vân Hoang cũng không tệ rồi. Năm gần đây, Vân Hoang yêu vật càng ngày càng nhiều, yêu mắc càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nếu là cái nào ngày Vân Hoang đại yêu giết ra hoang mạc, tiến vào Long Môn trấn, nơi này đều muốn giữ không được. Không phải sao, hồi trước nơi đây còn buộc lại mấy trăm tên trấn ma vệ, kết quả trước mấy ngày không biết sao rồi, trấn ma vệ hang ổ đều bị yêu vật cho mang, toàn bộ chết hết. Nơi này muốn không yên ổn. Vân Châu có đạo viện tại, sợ cái gì? Trước đó có Bạch Ngọc Kinh tọa trấn Vân Châu thành, có thể tùy theo Bạch Ngọc Kinh vào kinh thành. Vân Hoang đại yêu liền càng phát hung hăng ngang ngược. Nghe nói năm đó yêu hoàng chính là từ Vân Hoang đi ra, về sau thành lập yêu đình. Có thể thấy được Vân Hoang đại yêu không đơn giản. Mọi người vẫn là rời đi sớm một chút đi, chưa chừng lúc nào liền cát. Bà chủ tới, nhanh im miệng. Nguyên bản náo nhiệt chẳng cảnh, đột nhiên một chút liền trở nên lặng ngắt như tờ. Người người túi đầu ăn cơm, thở mạnh cũng không dám. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, là hướng Tạ An bên này. Tạ An liền ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ thấy một người mặc vải thô áo phong vận phụ nhân mang theo cái bình rượu đi tới. Nàng mắt hạnh quét qua, toàn trường liền không dám nói tiếp nữa. Lao nương ở chỗ này làm trăm năm kinh doanh, cũng không có gặp yêu mắc tứ ngược. Ai dám lại nói nơi đây muốn không giữ được, đừng trách lao nương phiến đại tát hai. Hào khách nhóm rồn dập túi đầu, có tích tụ ra nụ cười. Long tứ nương chớ có để ý, chúng ta chính là tùy tiện qua qua miệng nghiện mà thôi. Long Môn trấn có Long tứ nương tại, yêu vật tránh lui còn không kịp đâu. Sao dám phạm tội? Đúng thế đúng thế. Người nào không biết Long tứ nương danh tiếng? Nhắm lại miệng của các ngươi, ăn cơm. Long tứ nương lạnh hừ một tiếng. Mọi người rồn dập túi đầu đào cơm. Lớn như vậy lại sảnh, chỉ còn lại có ăn cơm ăn canh hút chữa tâm thành. Long tứ nương cái này cảm thấy hài lòng, lộ ra nụ cười sán lạ, đem bình rượu đặt ở Tạ An một bàn này trên mặt bàn. Đây là Long Môn trấn đào hoa nhưỡng, bên ngoài thế nhưng là uống không đến. Nơi đây lưu hành cái lời nói, không uống một chén đào hoa nhưỡng, tung đến Long Môn cũng uổng công. Ba vị khách quan, nếm thử a. Tạ An hỏi một câu, không biết cái này đào hoa nhưỡng, một vỏ bao nhiêu bạc? Long tứ nương trực tiếp để lộ đóng kín, một cước dẫm lên cái không trên ghế dài, không quý, 400 lượng một vỏ. Tạ An, cái này còn không quý. Quả thực là đoạt tiền a. Không đợi Tạ An cự tuyệt, chương 232. Vũ sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 3, chương 232, Vũ sư tu tiên chi bí, xảo thủ linh thực. 3, Long tứ nương liền lật ra ba cái chén lớn, phân biệt rót đầy, đưa cho Tạ An ba người. Tạ An nói, Long tứ nương, ngươi đây không phải ép mua ép bán nhà. Ha ha ha. Long tứ nương hào sảng cười to, vị khách quan kia nói chuyện hào hào trực tiếp. Ta niệm tình các ngươi mới đến, mới vừa rồi cũng không nói gì khách sạn này muốn không có loại hình lời nói, rất hợp lao nương tâm ý, hôm nay cái này vỏ rượu liền không lấy tiền. Yên tâm uống thả cửa là được. Để lại một câu nói, Long tứ nương liền buông xuống bình rượu đi. Tạ An cũng không khách khí, cầm lấy bát rượu uống một ngụm. Mùi vị cũng thực không tồi. Đêm khuya giờ tí, Long Môn nhà trọ vắng lạnh xuống tới. Đại bộ phận hào khách đều đi gian phòng nghỉ ngơi, lầu một trong phòng ăn đã không ai. Long tứ nương ngồi tại sau quầy mới tính món nợ. Một người trưởng quỹ bộ dáng ăn mặc trung niên nhân đi tới, thấp giọng nói, "Tứ nương, hai ngày này không có gặp được cái gì đại dê béo. Duy chỉ có mới vừa rồi ngươi đưa rượu cái kia ba vị khách quan, thoạt nhìn hầu bao rất trống. Nếu tứ nương cho bọn hắn đào hoa nhưỡng, vậy tối nay ta đi sắp xếp, đem bọn hắn đều cho tìm kiếm cạo sạch sẽ." Cái này trưởng quỹ họ Lưu, tất cả mọi người gọi hắn Lưu trưởng quỹ. mặt ngoài sinh nho nhã, nhưng thật ra là cái nhân vật hung ác. Đây chính là một nhà hắc điếm. Hơn nữa bà chủ ban thưởng đào hoa nhưỡng, liền mang ý nghĩa khóa chặt mục tiêu. Đây đều là đã từng quy củ, Lưu trưởng quý am hiểu sâu đạo. Long tứ nương lại ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ lo một tay thẩm tra đối chiếu giấy tờ, một tay phát gậy bản tính. Ngươi nếu là không muốn sống nữa, cái kia cứ việc đi chính là. Lưu trưởng quý sững sờ, tứ nương không phải ban rượu làm hiệu. Long tứ nương nói, một cái tam phẩm tông sư, một cái tứ phẩm tông sư, một cái tầng hai võ thánh. Ngươi đi ăn cướp a. T. Lưu trưởng quý hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệnh, biến thái như vậy. Long tứ nương nói, nhất định là vì tám tay vu sư tới. Nhi trọng điểm chú ý chữ thiên số một phòng. Sau đó khẳng định sẽ có trò hay nhìn. Nói đến đây, Long tứ nương đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa bóng đêm, khoe miệng lộ ra một vòng xem trò vui nụ cười. Chữ thiên số một phòng. Tạ An ba người đều vào ở nơi này. Theo lý thuyết Trần Ngư Nhi là nữ nhân, nên đơn độc sắp xếp một cái phòng. Thế nhưng chuyện kế tiếp thật không đơn giản, để cho tiện làm việc, lẫn nhau phản ánh. Mọi người liền tập hợp lại cùng nhau. Huống chi Trần Ngư Nhi vốn là có lấy hảo mãnh liệt tính cách, đồng thời không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Hoàng sư phó trở nên đau đầu, che phủ lấy cái chán, cái này đồ bỏ đào hoa nhưỡng, thật đúng là hậu bình đại a ta mở bảy cái mà tặng, còn cảm thấy chóng đầu. Nếu là tu vi thấp một chút người uống, chẳng lẽ không phải muốn bất tỉnh nhân sự? Tạ An cũng là nhức đầu lắm, không được xoa huyệt thái dương, rượu này hoàn toàn chính xác quá mạnh, luôn cảm giác không đúng lắm. Hơn nữa cái này Long tứ nương vô duyên vô cớ đưa rượu, sợ cũng là tích trữ ý khác. Trần Ngư Nhi nói, Long tứ nương ban rượu, hẳn là hướng chúng ta biểu đạt một phần thiện ý, không cần lo lắng quá mức. Đúng, Tạ An ngươi cảm giác gia thập tam gia hành động không? Ta đến xem. Tạ An ngồi xuống ghế dựa đến, đem linh lực rót vào lòng bàn tay phải. Tùy theo ông một tiếng, lòng bàn tay giám ấn hiện hóa ra ngoài, màu trắng quang mang phun trào lưu chuyển. Một cái hình tròn giám, bên ngoài bao vây lấy một vòng bị ngạn hoa. Sinh động như thật, làm cho một bên hoàng sư phó đều thấy choáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoàng sư phó thực tế khó mà tin được. Thật tốt một đại thông linh bảo gương, lại bị Tạ An cho luyện hóa. Xem ra mình Tạ lão đệ thật là cái có đại cơ duyên người. Đi qua thời gian, Tạ An đương nhiên đem ngũ hành thối linh pháp môn này tiên gia công pháp chia sẻ cho hoàng sư phó. Hoàng sư phó cũng tu luyện qua, nhưng là vô dụng, nhất định phải đạt được linh khí mới được. Hơn nữa một cái rất tàn nhẫn sự thực là, không có phá võ thánh, căn bản không cảm ứng được linh khí tồn tại, đổi chưa nói tới hấp thu linh khí. Nhưng hoàng sư phó thấy được hy vọng a, đặc biệt là giờ phút này nhìn thấy Tạ An lòng bàn tay tán phát ra quang mang giám, trong lòng đối tu tiên chuyện này càng phát mong đợi. Ông giám ấn bên trên phát ra quang mang càng ngày càng đậm hơn, Tạ An tinh thần cảm nhận cũng kéo đến thập tam gia trên thân, biết được thập tam gia trên thân phát sinh sự tình, cũng nhìn được thập tam gia chứng kiến hết thảy. Lại nói tại Tạ An ba người rời đi dưới mặt đất cổ thôn biệt viện về sau, thập tam gia như cũng ngơ ngác ngồi trong phòng khách, thể nội bị phong bế mật tàng ngược lại là mở ra, khôi phục nhị phẩm đỉnh phong tông sư thực lực. Thôi điều động mật tàng lực lượng, thập tam gia thương thế liền tại khôi phục nhanh chóng. Dù sao trước đó hoàng sư phó đâm thân thể của hắn thời điểm, tránh đi yếu hại, lưu lại đều là vết thương da thịt, cũng không quá vội vàng. Tăng thêm hoàng sư phó cho hắn băng bó vết thương, đã không có gì đáng ngại. Bất quá, thập tam gia rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình trong ý thức có một cỗ không hiểu đồ vật, phản phất tại giám sát chính mình, khống chế chính mình. Nàng thử qua phản kháng, nhưng là không được. Phản kháng không được. Nếu là cưỡng ép đối kháng, chính mình sẽ chết. Cái này khiến thập tam gia cảm thấy 10 điểm kinh hoàng. Hẳn là đây chính là vị tia thần bí nam người thủ đoạn. Thập tam gia hung hăng xoa huyệt thái dương, ta thật sự là số mệnh không tốt, đã ở đây vậy mà gặp được cái võ thánh, còn gặp được cái thần bí nam nhân. Đáng giận a. Xem ra ta vẫn là cần phải hoàn thành nàng lời nhắn nhủ sự tình mới được. Thập tam gia cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy bảo vệ tính mạng quan trọng. Dù sao chính mình khoảng cách tu tiên còn kém cuối cùng mấy bước, nàng cũng không muốn tại cái này cấp miệng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu Nguyệt không tại, thập tam gia liền thu thập xong cảm xúc, về tới trong nhà mình. Sau đó điều dưỡng 2 ngày, đợi đến vết thương trên cơ bản không ngại về sau, mới đi ra cửa vách núi từ đường. Từ đường đại môn đen xì, cùng loại nào đó gỗ mục, phát ra ban đầu gây mũi mùi nấm mốc. Thập tam gia đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Bởi vì từ đường khảm vào vách núi thành lập, một nửa treo lơ lửng trên không, phá lệ hiểm trở. Tiến vào sau đại môn, bên trong là cái không lớn sân nhỏ, trong viện có dược sư tại đào sức dược liệu. Vượt qua sân nhỏ, thập tam gia thẳng tắp hướng phía trước, cuối cùng đi đến từ đường chính sảnh ngoài cửa. Đây là thập tam gia có thể đạt tới cực hạn. Chính sảnh đi đến, là ngoại nhân không cách nào tiến vào địa phương. Phù phù. Thập tam gia tại cửa đại sảnh quỳ xuống, 13, có chuyện quan trọng bẩm báo đại hộ pháp. Bên trong truyền đến cái thâm trầm thanh âm, chuyện gì? 13 ngẫu nhiên biết được có cái kim gia người, người này tựa hồ tinh thông đặc thù linh hồn pháp môn, chưa chừng chính là vu sư đại nhân đau khổ truy tìm chôn cất hồn kinh. Nhưng thuộc hạ không cách nào phân rõ thật giả, còn xin đại hộ pháp ra mặt. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi gặp vu sư đại nhân. Đúng. Qua thật lâu, trong chính sảnh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lập tức đi ra một cái râu tóc bạc hết tiểu tụy lão nhân, mặc trường bào màu xanh sẫm, mi tâm vị trí có một cái rất rõ ràng hình tam giác cấn ký. Người này người ở chỗ nào? Long môn trấn, Long môn nhà trọ. Dẫn đường. Đúng, đại hộ pháp. Long môn nhà trọ, chữ thiên số một phòng. Thập tam gia gặp mặt hộ pháp tin tức, chứng kiến hết thảy, Tạ An đều là biết đến. Đồng thời kỹ càng miêu tả ra tới, cáo chi Trần Ngư Nhi cùng hoàng sư phó. Hoàng sư phó nghe xong vô cùng kinh ngạc, vị kia đại hộ pháp, cái này muốn tới. Tạ An sắc mặt trắng bệnh, khống chế thập tam gia cũng không phải một chuyện dễ dàng, thập tam gia tại đại hộ pháp trong lòng độ tín nhiệm là rất cao,
tăng thêm thập tam gia trước đó liền nắm qua Kim Hiểu Đường, sở dĩ đại hộ pháp cũng không hoài nghi gì. Mặt khác, từ đại hộ pháp biểu hiện đến xem, nàng hẳn là không tìm tới chôn cất hồn kinh, không phải vậy không đến mức kích động như thế. Hoàng sư phó liên tục gật đầu sư phải, không trải qua biết đại hộ pháp sắp đến, trong lòng mười điểm thấp thỏm. Trần Ngư Nhi hỏi một câu, khả năng thông qua thập tam gia chứng kiến hết thảy, đánh giá ra đại hộ pháp thực lực. Ta An nói, so thập tam gia mạnh hơn, nhưng cần phải còn chưa tới võ thánh. Ngược lại là không đủ gây sợ. Trần Ngư Nhi gật gật đầu. Qua hồi lâu, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hoàng sư phó đột.